Chương 119, bị yêu nguyện ngược lại, cung chủ muốn giết người diệt khẩu. 22 cầu đặt mua. Chương 119, bị yêu nguyện ngược lại, cung chủ muốn giết người diệt khẩu. 22 cầu đặt mua. Định Giật Sư Thái mang theo phái Hàng Sơn đệ tử đội vàng chạy đến, thấy Nghi Thanh, Nghi Lâm bọn người bình yên vô sự, trong lòng cũng là thở dài một hơi. "Sư phụ, sao ngươi lại tới đây?" Nghi Thanh hỏi. Định Giật Sư Thái nói, "Còn không phải lo lắng các ngươi gặp nguy hiểm, dư thương hải âm hiểm độc ác, vi sư sợ hắn đối với các ngươi bất lợi, cho nên mới tự mình chạy đến. Nhìn thấy các ngươi không có việc gì vi sư an tâm." Này nhưng khi nhìn đến Nghi Thanh bọn người sau lưng đầy đất Thanh Thành phái đệ tử thi thể lúc, Định Giật Sư Thái trên mặt cũng là có nồng đậm chấn kinh chi sắc. "Nghi Thanh, bọn họ đều là các ngươi giết?" Định Giật Sư Thái chỉ vào giả nhân đặt đám người thi thể, nói: "Không phải." Nghi Thanh vội vàng lắc đầu. Định Giật Sư Thái hỏi: "Nghi Thanh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" "Sư phụ, chuyện là như vậy. Chúng ta ở trong thành tìm tới Nghi Lâm sư muội, liền mang theo Nghi Lâm trở về, ai ngờ mới ra thành liền gặp Thanh Thành phái đệ tử. Thanh Thành phái đệ tử nhận ra Nghi Lâm sư muội, liền muốn bắt Nghi Lâm sư muội trở về, chúng ta phấn khởi phản kháng, đang lúc không địch lại lúc, có một tên cô gái xinh đẹp đột nhiên xuất thủ tương trợ, đem Thanh Thành phái đệ tử giết hết." Nghi Thanh nói: "Cô gái xinh đẹp, nàng tên gọi là gì?" Định Giật Sư Thái hỏi. Nghi Thanh lắc đầu, nói: "Ta đây cũng không biết. Sư phụ, tên kia thí chủ gọi là Đông Phương Bất Bại." Một bên Nghi Lâm nói: "Đông Phương Bất Bại." Nghe tới Nghi Lâm, Định Giật Sư Thái, Nghi Thanh bọn người nhìn xem Nghi Lâm, đều là lấy làm kinh hãi. "Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương Bất Bại." "Đúng vậy a." Nghi Lâm gật đầu, nói: "Nàng gọi Đông Phương Bất Bại, là Phong Nguyệt lâu hoa khôi, ngày đó buổi tối Thanh Thành tứ tú chính là theo đôi nàng." Nghe tới không phải Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương Bất Bại, Định Giật Sư Thái vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Nàng cũng cảm thấy không phải Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương Bất Bại, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Ma giáo thế như thủy hỏa, nếu thật là Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương Bất Bại, như thế nào lại xuất thủ cứu phái Hàng Sơn đệ từ đâu? Định Giật Sư Thái ngồi xổm xuống, xem giả nhân đặt đám người thi thể, phát hiện trên thi thể tú hoa trầm, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng là trở nên có chút nghiêm trọng. "Sư phụ, làm sao vậy?" Nghi Thanh hỏi. "Cứu các ngươi, chỉ sợ thật sự là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại." Định Giật Sư Thái nói. "Cái này sao có thể?" Nghi Lâm, Nghi Thanh trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Vừa rồi tên kia có được dung nhan tuyệt thế nữ tử, dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Người xem này tú hoa trầm, đây là Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương Bất Bại tuyệt kỹ. Trên đời này trừ nàng bên ngoài, vi sư còn không có gặp qua người thứ hai sử dụng tú hoa trầm làm vũ khí. Định Giật Sư Thái nói. "Thế nhưng là sư phụ, nếu như nàng là 470 Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương Bất Bại, há lại sẽ đi Phong Nguyệt lâu làm hoa khôi đâu? Như thế nào lại cứu chúng ta đâu?" Nghi Lâm không hiểu hỏi. "Cái này vi sư cũng không biết. Bất quá nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất Đông Phương Bất Bại giết cái hồi mã thương, chúng ta liền nguy hiểm. Chuyện này, các ngươi tuyệt đối không thể truyền đi, nếu không người khác sẽ nói chúng ta cùng Nhật Nguyệt Ma giáo có cấu kết." Định Giật Sư Thái dặn dò. Lưu Chính Phong bị diệt cả nhà hạ tràng, còn sờ sờ đang nhìn. "Là, sư phụ." Nghi Thanh, Nghi Lâm chờ phái Hàng Sơn đệ tử đáp. Lập tức, Định Giật Sư Thái chờ lấy Nghi Thanh, Nghi Lâm bọn người vội vàng rời đi. Chờ Định Giật Sư Thái bọn người rời đi về sau, Đông Phương Bất Bại cùng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng mới từ một bên rừng rậm ở trong đi ra. Đông Phương Bất Bại nhìn xem Nghi Lâm rời đi thân ảnh, trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Vừa rồi nàng liền có cùng Nghi Lâm nhận nhau xúc động, thế nhưng là lý trí vẫn là để nàng tỉnh táo lại. Nàng biết, hiện tại nhận nhau, đối với Nghi Lâm đến nói cũng không phải là chuyện tốt. "Giáo chủ, làm sao bây giờ?" Một Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng nhìn xem đầy đất Thanh Thành phái đệ tử thi thể, nói. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói, "Truyền lệnh xuống, toàn lực tru diệt Thanh Thành phái." "Là, giáo chủ." Chúng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng đều đồng thanh đáp. Tường Thụy khách sạn. Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, Tây Môn Suy Tuyết cùng Hoa Mãn Lâu đi vào đại đường, nháy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. "Đây không phải Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Suy Tuyết sao? Bọn hắn tới nơi này làm gì?" Bên cạnh vị kia mù công tử, là Hoa gia thiếu gia Hoa Mãn Lâu a. "Chẳng lẽ bọn hắn lại là tới tra vụ án gì?" "Lục Tiểu Phụng thế nhưng là vừa mới phá được đại thông tiền giả án a. Không nghe nói lại nhận vụ án gì a?" Một số người đã nhận ra Lục Tiểu Phụng đám người thân phận, khe khẽ bàn luận. Khách sạn trưởng quý tiến lên đón, nói: "Bốn vị, các ngươi là phải ở cửa hàng sao? Chúng ta Tường Thụy khách sạn sạch sẽ vệ sinh, cam đoan để các ngươi ở thư thư phục phục. Các ngươi nơi này có phải là ở một vị đặc biệt tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi?" Lục Tiểu Phụng hỏi. "Khách quan, chúng ta không thể tùy tiện tiết lộ khách nhân riêng tư." Khách sạn trưởng quý khó khăn nói. Lục Tiểu Phụng cười nhạt một tiếng, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, ném cho khách sạn trưởng quý. "Có tiền mua tiền cũng được." Khách sạn trưởng quý tiếp nhận bạc, xác nhận là thật, lập tức vừa cười vừa nói: "Khách quan, ngươi chỉ là Khương công tử đi." Lục Tiểu Phụng gật đầu. "Khách quan, các ngươi thật sự là tới không khéo, Khương Trần công tử đã trả phòng đi." Khách sạn trưởng quý nói. "Trả phòng đi?" Tư Không Trích Tinh sầm mặt lại, nắm lên khách sạn trưởng quý cổ áo, nói: "Trưởng quý, ngươi lấy bạc của chúng ta, còn không muốn nói cho chúng ta nói thật à?" "Thật, tiểu nhân cũng không dám lừa gạt các vị, Khương công tử thật trả phòng rời đi. Nếu không, tiểu nhân đem bạc trả lại cho các ngươi." Khách sạn trưởng quý nói. "Con khỉ, chớ hồ đồ." Lục Tiểu Phụng quay đầu đối với Hoa Mãn Lâu nói: "Hoa huynh, chúng ta tới không kéo a." Hoa Mãn Lâu cũng là thở dài, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, nói: "Xem ra muốn thấy Khương công tử một mặt, thật đúng là không quá dễ dàng à. Đi thôi." Trầm mặc ít nói Tây Môn Suy Tuyết, nói tới nói lui tích chưa như vàng. Đại Tống hoàng triều, Mạn Đà sơn trang. Trong lương đình, Vương Ngữ Yên gục xuống bàn, chống cái cằm, trong đầu hiện ra Khương Trần gương mặt đẹp trai bằng, trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra một nụ cười. Ngữ Yên muội muội. Đang lúc Vương Ngữ Yên ngẩn người thời điểm, hai tên dáng vẻ ngọt ngào thiếu nữ đi tới. A Châu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Vương Ngữ Yên hỏi. Hai thiếu nữ này chính là Mộ Dung Phục tỷ nữ A Châu cùng A Bích. Vương Ngữ Yên cùng A Châu, A Bích quan hệ của ba người phi thường tốt, mặc dù ba người làm chủ bộ, nhưng bình thường lại đều lấy tỷ muội tương xứng. Nhà ta công tử vẫn chưa về, Ngữ Yên muội muội, ngươi biết nhà ta công tử đi đâu không? A Châu hỏi. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên muốn nói lại thôi. Ngữ Yên muội muội, có phải là nhà ta công tử xảy ra chuyện gì? A Châu hỏi. Ta cũng không biết biểu ca hiện tại ở đâu, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Vương Ngữ Yên lắc đầu, nói. A Bích hỏi, Ngữ Yên muội muội, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Ngữ Yên do dự một chút, cũng là đem sự tình từ đầu tới cuối giảng cho A Châu cùng A Bích hai nữ nghe. Nghe xong Vương Ngữ Yên giảng thuật, A Châu cùng A Bích cũng là im lặng không nói. Đối với Vương Ngữ Yên nói tới, hai nữ không có chút nào hoài nghi, các nàng biết nhà mình công tử đối với Vương Ngữ Yên thái độ cực kém. Các nàng cũng là không quá lý giải, Ngữ Yên muội muội tướng mạo tuyệt mỹ, dịu dàng ngoan ngoãn quan tâm, mà lại đọc thuộc lòng thiên hạ võ học, đối nhà mình công tử mối tình thắm thiết, lúc đầu như vậy bạn lữ, thiên hạ khó tìm, thế nhưng là nhà mình công tử cũng không hiểu được cố mà chân quý, lúc này mới bị người khác thừa lúc vắng mà vào. Trong núi rừng, Khương Trần hướng phía Đại Minh kinh đô phương hướng, vội vàng mà đi. Dùng thời gian ngắn nhất, đến Đại Minh kỳ họ tổ, chui vào hoàng cung, tìm được Thiên Hương đậu khấu. Đây chính là Khương Trần dự định. Không ngờ lúc này, một đạo thân ảnh hiểu điệu, lảo đảo từ đối diện đi tới. Đạo này thân ảnh hiểu điệu, là một vị áo bào đỏ nữ tử. Áo bào đỏ nữ tử có được một bộ dung nhan tuyệt thế, mà lại khí chất xuất trần, phong hoa tuyệt đại, trên thân còn tản mát ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách. Chỉ là hiện tại, áo bào đỏ nữ tử toàn thân run rẩy, gò má trắng nõn, hiện đầy hường hà, một đôi mắt đẹp hiện động lên mê ly chi sắc. Đây là chúng mị dược. Nhìn xem áo bào đỏ cô gái bộ dáng, Khương Trần nháy mắt phán đoán, áo bào đỏ nữ tử hẳn là chúng mị dược. Áo bào đỏ nữ tử thấy Khương Trần, đột nhiên giang hai cánh tay, hướng phía Khương Trần đánh tới. Tại Khương Trần ngây người lúc, áo bào đỏ nữ tử ôm chặt lấy Khương Trần, thân thể cũng là giống như đoàn lửa đang thiêu đốt. Xem ra áo bào đỏ nữ tử trong cơ thể mị dược bạo phát. Ừm. Vừa định nói chuyện, áo bào đỏ nữ tử liền triệt để ngăn lại Khương Trần môi. Khương Trần bị áo bào đỏ nữ tử ngã nhào xuống đất, cái cuối cùng suy nghĩ, ta bị đẩy ngược. Hai canh giờ về sau, dâm tặc, bản tọa muốn giết ngươi. Áo bào đỏ nữ tử lạnh lùng nhìn xem Khương Trần, trên người tán phát ra một cỗ băng hàn sát ý, là ngươi mình chủ động nhào lên, cùng ta có quan hệ gì? Ta thế nhưng là cứu ngươi, ngươi muốn lấy oán trả ơn. Nếu như ngươi muốn giữ bí mật, ta đảm bảo không hướng người ngoài nói lên việc này. Khương Trần cũng là có chút buồn bực nói. Rõ ràng là áo bào đỏ nữ tử chủ động hướng trên người mình nào, bây giờ đối phương vậy mà toàn do trên đầu mình. Bản tọa chỉ tin tưởng người chết mới có thể giữ bí mật. Bất quá ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết bản tọa nhất định đưa ngươi phong quang đại táng. Áo bào đỏ nữ tử nói. Nghe tới áo bào đỏ lời của cô gái, Khương Trần cũng là một mặt im lặng. Hôm nay đi ra ngoài không nhìn lịch, vậy mà gặp được dạng này một vị không chút nào phân rõ phải trái người. Ta đều không biết ngươi tên gì. Cứ như vậy đã chết có phải là quá oan? Khương Trần nói. Nếu như ngươi muốn làm minh bạch quỷ, vậy bản tọa liền nói cho ngươi, bản tọa là Di Hoa Cung yêu nguyệt cung chủ. Áo bào đỏ nữ tử nói. Ngươi là yêu nguyệt? Nghe tới áo bào đỏ lời của cô gái, Khương Trần một mặt một bức. Vận khí của mình cũng quá tốt đi, lại đem yêu nguyệt cung chủ ngủ với. Yêu nguyệt thế nhưng là thứ thiệt thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, nếu là nàng muốn giết mình, thật đúng là một món chuyện khó giải quyết. Mặc dù Khương Trần bây giờ thực tế chiến lược có thể so sánh thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, nhưng hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ cùng một vị thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả lấy mạng tương bính. Hiện tại bản tọa tiễn ngươi lên đường. Yêu Nguyệt nói. Yêu Nguyệt tuyệt đối không cho phép mình thất thân sự tình truyền ra ngoài. Lời còn chưa dứt, Yêu Nguyệt một trưởng hướng phía Khương Trần vỗ tới. Phanh 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 phanh. Yêu Nguyệt mặc dù không có thi triển toàn lực, thế nhưng là thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ khủng bố như vậy, trưởng phong những nơi đi qua, không khí đều nổ tung lên. Nhìn thấy Yêu Nguyệt khí thế hung hùng, Khương Trần không tránh kịp, đành phải một trưởng nên đón tiếp lấy. Phanh. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang vọng mà lên, cuồng bạo trưởng phong, như là như phong bạo hướng phía bốn phía càn quét ra, đem chúng quanh hoa cỏ cây cối đều quét ngang mà ra. Bạch 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 đập đạp. Hai người đều bị chấn động đến rút lui ra. Yêu Nguyệt lui mấy bước, mới ngừng lại, trên mặt tuyệt mỹ có nồng đậm chấn kinh chi sắc. Mặc dù nàng chỉ là thi triển bảy phần công lực, nhưng là tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp được. Mà Khương Trần trong lòng, đồng dạng là kinh đảo hải lãng, chấn động không thôi. Đây là hắn lần thứ nhất cùng thiên nhân cảnh võ giả giao thủ. Khương Trần vốn cho là bằng vào mình đại tông sư cảnh trung kỳ tu vi, lại thêm ngũ hành âm dương quyết, long tượng bàn được công, hàng long thập bát trưởng chờ công pháp võ học, mình hoàn toàn có thể cùng thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả so sánh. Chỉ là không có nghĩ đến, thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, vậy mà khủng bố như vậy, tùy ý một trưởng, liền có kinh thiên động địa uy lực. Có chút ý tứ. Yêu Nguyệt quan sát Khương Trần một chút, trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra vẻ lạnh như băng tiêu dung. Một lát sau, Yêu Nguyệt thể nội có một loại cực kỳ khủng bố uy áp càn quét mà ra, khiến Khương Trần hô hấp đều có chút bị ngăn trở. Yêu Nguyệt cung chủ, nhất định phải đánh nhau chết sống sao? Thực tế không được, ta cưới ngươi được không? Khương Trần nói. Miệng lưỡi chân chu, đáng chết. Nghe tới Khương Trần, Yêu Nguyệt tức giận lên. Bởi vì giang phong quan hệ, Yêu Nguyệt thống hận hết thảy nam tử tuấn mỹ, huống chi trước mắt tên này nam tử tuấn mỹ còn cướp lấy mình trong trắng. Vừa dứt lời, Yêu Nguyệt cũng là vận chuyển minh ngọc công, hùng hồn chất khí, giống như mênh mông đại hải một dạng càn quét mà ra, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ chân khí trường ấn, hướng phía Khương Trần giận đập mà đến. Thiên nhân cảnh cường giả, một trường chi uy, khủng bố như vậy. Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại chân khí trường ấn, Khương Trần cũng là có chút hỏa khí. Lão hổ không phát uy, thật đúng là đem mình làm con mèo bệnh. Bất quá đối mặt yêu nguyện toàn lực một trường, Khương Trần cũng không dám khinh thường chút nào, thể nội ngũ hành âm dương quyết vận chuyển tới cực hạn, sau đó một quyền thẳng tắp đánh ra. Oanh! Cuồng bạo quyền kình trực tiếp đánh vào yêu nguyện chân khí trường ấn phía trên, bộc phát ra cực kỳ khủng bố kình phong ba động, liền cả mặt đất đều bị đánh nứt ra đến. Phá cho ta! Khương Trần nổi giận gầm lên một tiếng, long tượng bàn nhược công thi triển mà ra, 11 rồng 11 tượng chi lực, nháy mắt bạo phát ra. Phanh! Yêu nguyện chân khí trường ấn, nháy mắt bị đánh nổ tung đến. Bạch 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 đạp đạp. Mặc dù anh bạo yêu nguyện chân khí trường ấn, nhưng là Khương Trần cũng là bị chấn động đến liên tục rút lui. Yêu nguyện tại thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả bên trong, cũng thuộc về chiến lược tương đối cao cấp độ. Mặc dù Khương Trần tu luyện các loại cường hãn công pháp võ học, nhưng là đại tông sư cảnh trung kỳ cùng thiên nhân cảnh sơ kỳ dù sao nhảy một cái đại cảnh giới, tương xoa hai cái tiểu cảnh giới, cùng yêu nguyện loại này siêu cấp cường giả so sánh, vẫn còn có chút rơi vào hạ phong. A, lần này yêu nguyện trên mặt của lộ ra kinh dị chi sắc. Nếu là thứ nhất trưởng, tự có chút khinh địch, chỉ thi triển 7 phần công lực mới bị đối phương ngăn cản xuống tới. Thế nhưng là một trường này, mình đã thi triển toàn lực, vậy mà cũng bị đối phương cản lại. Xem ra trước mắt cái này nam tử tuấn mỹ, thực lực tuyệt không phải một dạng. Nguyên lai bản tọa nhìn lầm. Bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi đón lấy bản tọa một trường này, hôm nay bản tọa tạm tha ngươi một mạng. Yêu Nguyệt từ tốn nói, trên người sắc ý càng thêm băng lãnh nồng nặc lên. Thoại âm rơi xuống, yêu Nguyệt trắng nõn như ngọc bàn tay trong lòng bàn tay, băng hàn chân khí màu xanh lam điên cuồng ngưng tụ, sau đó nháy mắt hóa thành một đạo cự hình băng lam trường ấn. Băng lam trường ấn phía trên tản mát ra một cỗ cực hàn chi khí, khiến cho không khí xung quanh phảng phất đều bị ngưng động, nhiệt độ xung quanh cũng là nháy mắt hạ xuống đến một cái điểm đóng băng, liền cả trên mặt đất đều có thật nhỏ băng xương ngưng tụ mà ra. Khương Trần có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm tử vong khí tức từ băng lam trưởng ấn phía trên tản ra. Bất quá lúc này võ đạo đế đồng cũng là đem Minh Ngọc Công suy diễn ra, Khương Trần trong đầu nhiều hơn không ít tin tức, tất cả đều là Minh Ngọc Công tu luyện chi pháp. Yêu Nguyệt Cung Chủ nhất định phải đánh nhau chết sống sao? Khương Trần lạnh giọng nói, bớt nói nhiều lời. Yêu Nguyệt Ngọc Trưởng vung khẽ, băng lam trưởng ấn hướng thẳng đến Khương Trần chấn áp mà đến. Đã như vậy, khiến cho ta lãnh giáo một chút Yêu Nguyệt Cung Chủ thủ đoạn đi. Nhìn xem tại đồng tử ở trong cấp tốc phóng đại băng lam trưởng ấn, Khương Trần bàn tay một nắm, anh hùng kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hô, Khương Trần hít sâu một hơi, độc cô kiếm ý càn quét mà ra, một cỗ kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời. Thật là đáng sợ kiếm ý. Cảm nhận được Khương Trần trên người tán phát ra khủng bố kiếm ý, Yêu Nguyệt sắc mặt cũng là đống nhiên biến đổi. Nàng không nghĩ tới, trước mắt cái này nam tử tuấn mỹ, tại kiếm đạo phía trên lại có đáng sợ như vậy tạo nghệ. Loại đáng sợ này kiếm ý, trước đó Yêu Nguyệt chỉ ở Yến Nam Thiên trên thân cảm thụ qua. Chạm. Một loan sau, Khương Trần giơ lên anh hùng kiếm, đống nhiên vung ra. Kiếm ý bén nhọn, xé rách hư không, mang theo vô cùng uy thế, trùng điệp chạm tại băng lam trưởng ấn phía trên. Vâng. Hai đạo cường hãn võ học trực tiếp giữa không trung ầm vang giận đụng, phát ra một đạo đình thai nhức óc tiếng vang. Đáng sợ tới cực điểm kình phong vận sóng, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía càn quét ra, những nơi đi qua, liền cả đá xanh cây cối đều bị xoắn thành một phấn. Trên mặt đất cũng là có từng đạo khe hở nổi lên, như là mạng nhện một dạng hướng phía nơi xa lan tràn ra. Chương 120, Yêu Nguyệt, ngươi là nữ nhân của ta. Một hai cầu đặt mua. Chương 120, Yêu Nguyệt, ngươi là nữ nhân của ta. Một hai cầu đặt mua. Chương 120, Yêu Nguyệt, ngươi là nữ nhân của ta. Một hai cầu đặt mua. Vâng. Băng Lam trưởng ấn cùng chân khí cự kiếm ở giữa không trung giằng co, từng đợt tiếp theo từng đợt đáng sợ kình phong rung động, không ngừng hướng phía bốn phía cuộn sạch mở ra, nếu như tầm thường đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả liên quan đến trong đó, sợ rằng cũng phải bỏ mạng. Trung quanh tảng đá cây cối đều bị xoắn thành một phấn, đại địa phía trên, từng đạo vết dạng, như là mạng nhện mở dạng, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía xa xa lan tràn ra. Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, Yêu Nguyệt trên mặt tuyệt mỹ, lộ ra nồng nặc chấn sợ màu. Phải biết rằng, nàng nhưng là thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, khoảng cách thiên nhân cảnh trung kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, coi như đều là thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, đối mặt nàng Minh Ngọc Công cũng sẽ bị từ mình áp chế. Nhưng là trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, vậy mà bằng vào đại tông sư cảnh tu vi, liền có thể cứng rắn gánh thế công của mình. Điều này làm cho Yêu Nguyệt trong lúc nhất thời cũng là rơi vào tự mình trong hoài nghi. Giang giác. Lúc này, một đạo tế vi vỡ toàn tiếng, cũng là đưa tới Yêu Nguyệt chú ý. Yêu Nguyệt con người đột nhiên co rụt lại, nhìn thấy cái kia băng lam trưởng ấn phía trên, đúng là có một vết nứt lặng yên nổi lên. Giang giác, giang giác. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều vết dạn xuất hiện, đồng thời lan tràn ra, cuối cùng hiện đầy toàn bộ băng lam trưởng ấn. Phanh. Băng lam trưởng ấn cũng lại không chịu nổi chân khí cự kiếm chuyển tới lực lượng kinh khủng, trực tiếp muốn nổ tung lên. Mà Khương Trần chân khí cự kiếm, lấy một loại thế không thể đỡ uy thế, tiếp tục hướng phía Yêu Nguyệt chém tới. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại chân khí cự kiếm, Yêu Nguyệt đúng là nhận thấy được một loại nồng nặc khí tức tử vong. Nếu như không đỡ được một kiếm này, sợ rằng thật muốn hương tiêu ngọc vẫn. Đối mặt này kinh thiên nhất kiếm, Yêu Nguyệt không dám chút nào sơ suất, trong cơ thể Minh Ngọc Công vận chuyển tới cực hạn, băng lam chân khí như bảng bạc đại hải cuộn sạch ra, lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo băng lam trường ấn, hướng phía chân khí cự kiếm hung hăng vỗ tới. Phanh! Băng lam trường ấn một trường đem chân khí cự kiếm đánh bạo mà đi, mà tự thân cũng là vỡ vụn ra. bạch bạch bạch. Hai người cũng là tại cuồng bạo kình phong rung động trùng kích phía dưới, lùi lại hơn 10 bước mới ngừng lại. Yêu Nguyệt cung chủ, còn muốn tiếp tục không? Khương Trần cầm trong tay anh hùng kiếm, toàn thân bị kiếm ý sắc bén chỗ quấn quanh, ánh mắt nhìn thẳng Yêu Nguyệt cung chủ, mang trên mặt leo một cái như có như không nụ cười. Bản tọa nói lời giữ lời, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Yêu Nguyệt cũng biết, trước mắt vị này thanh niên áo trắng, thực lực không tầm thường, coi như mình thật có thể đánh chết đối phương, chỉ sợ cũng phải giết địch 1000, tổn hại 800. Vậy thì đa tạ Yêu Nguyệt cung chủ ân không giết. Khương Trần cười nhạt nói. Khương Trần cũng không có tiếp tục nữa ý tứ, dù sao mình cùng Yêu Nguyệt cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, hơn nữa chính mình còn đem đối phương ngủ, cầm đi đối phương lần đầu tiên, đồng thời thôi diễn ra Minh Ngọc Công, nói như thế nào, mình cũng không tính chịu thiệt. Nếu như Yêu Nguyệt cung chủ không có chuyện gì là, vậy tại hạ cáo tử. Khương Trần nói ra. Các loại. Khương Trần vừa định ly khai, rồi lại bị Yêu Nguyệt cung chủ cho gọi lại. Yêu Nguyệt cung chủ, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý phải không? Khương Trần từ tốn nói. Nếu như Yêu Nguyệt cung chủ muốn lại tiếp tục, Khương Trần cũng không sợ chút nào. Bản tọa một lời nói ra, tứ mã nan truy, làm thế nào có thể đổi ý? Bản tọa muốn biết, ngươi tên là gì? Yêu Nguyệt nhìn về phía Khương Trần, nói ra. Người nam nhân trước mắt này, đem mình ngủ, chính mình còn không biết tên của hắn đâu. Khương Trần. Khương Trần báo ra tên của mình, cũng không có cố ý giấu giếm. Ngươi chính là Khương Trần. Nghe được Khương Trần tên, Yêu Nguyệt cung chủ cũng là lấy làm kinh hãi. Dù sao, Khương Trần tên này, hiện nay ở trên giang hồ, như sấm bên tai. Làm Di Hoa cung đại cung chủ, Yêu Nguyệt đối với Thần Vũ đại lục tin tức, cũng đều có thai nghe thấy, tự nhiên cũng đã nghe nói qua Khương Trần. Làm sao, Yêu Nguyệt cung chủ cũng đã nghe nói qua tại hạ. Khương Trần cười nhạt nói, Thần Vũ đại lục có tiềm lực nhất võ lâm tân tú, buồn cung chủ như thế nào khả năng chưa nghe nói qua. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Yêu Nguyệt nói ra, Yêu Nguyệt cung chủ, ta người cảm thấy ngươi là đang tố khổ ta đây. Khương Trần vừa cười vừa nói, ta không thích ngươi bây giờ dáng vẻ, vẫn là dáng vẻ mới vừa rồi tốt, đặc biệt có nữ nhân vị. Hiện tại Yêu Nguyệt bộ dáng, cùng vừa rồi cùng mình nước sữa hòa nhau dáng dấp, phản phất hai người một dạng. Tiểu tử, ngươi như không đi nữa, bản tọa khả năng liền thu hồi lời nói mới rồi. Nghe được Khương Trần mà nói, Yêu Nguyệt cung chủ cũng là áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói ra. Yêu Nguyệt cung chủ, ngươi tại Di Hoa cung chờ đấy ta, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Yêu Nguyệt, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta nữ nhân. Khương Trần khí phách nói ra. Thoại âm rơi xuống, Khương Trần xoay người, tiêu sái rời đi. Nhìn Khương Trần thân ảnh đi xa, Yêu Nguyệt cung chủ mặt tuyệt mỹ bảng, lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Ngụy Vô Nha, bản tọa nhất định phải giết ngươi. Yêu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu như không phải Ngụy Vô Nha đánh lén mình, sử dụng chính mình chúng mị dược, chính mình như thế nào lại cùng Khương Trần phát sinh một đoạn nghiệt duyên. Lúc này, mười mấy tên Di Hoa cung đệ tử vội vã chạy tới, nhìn này cảnh hoang tàn khắp nơi sơn lâm, trong nháy mắt đều là ngây mẩn cả người. Này vừa mới xảy ra cái gì? Tham kiến đại cung chủ. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mời đại cung chủ thứ tội. Chúng Di Hoa cung đệ tử quỳ xuống đất mà quỳ, cùng kêu lên nói ra. Hành động chậm chạp, cứu viện bất lực. Trở về mỗi người lĩnh 30 trượng phạt. Yêu Nguyệt cung chủ lạnh lùng nói ra. Là. Nghe được Yêu Nguyệt cung chủ mà nói, chúng Di Hoa cung đệ tử ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, lộ ra lau một cái vẻ may mắn. Trong rừng núi, Dư Thương Hải mang theo mười mấy tên phái Thanh Thành đệ tử đội vã đi về phía trước. Sư phụ, sư phụ, không xong. Lúc này, một đạo thanh âm dồn dập từ đoàn người phía sau truyền đến. Dư Thương Hải dừng bước lại, sắc mặt cũng là bộ phát âm trầm. Trong khoảng thời gian này, truyền tới đều là tin tức xấu. Lúc này, một gã phái Thanh Thành đệ tử đội vã chạy tới, chính là Thân Nhân Tuấn. Thân Nhân Tuấn, xảy ra chuyện gì? Dư Thương Hải trầm giọng hỏi. Sư phụ, không. Được rồi. Thân Nhân Tuấn thở hổn hển nói ra, giả nhân đạt cổ sư minh, còn có đi theo hơn 20 người sư minh đệ, đều bị người giết. Cái gì? Đều bị người giết. Nghe được Thân Nhân Tuấn mà nói, Dư Thương Hải bên hai như là vang lên tai họa đột ngột, chấn đắc hắn ông ông tác hưởng. Đúng vậy. Thân Nhân Tuấn nói ra, hơn nữa tại mỗi danh sư minh đệ trên người đều chỉ có một cái to bằng lỗ kim tổn thương miệng, ta tại trong vết thương còn phát hiện một cây tú hoa châm. Nói xong, Thân Nhân Tuấn từ trong ngực móc ra một cây tú hoa châm, chỉnh cho Dư Thương Hải. Dư Thương Hải tiếp nhận tú hoa châm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Giả nhân đạt bọn họ vì sao trêu chọc Nhật Nguyệt Ma giáo? Dư Thương Hải hỏi. Nhật Nguyệt Ma giáo? Không có khả năng à, giả nhân đạt sư minh rõ ràng phải đi siêu tầm Hằng Sơn phái tiểu ni cô cùng với ngày đó buổi tối Bạch Tỷ Liễu tiểu tử, làm sao có thể sẽ trêu chọc Nhật Nguyệt Ma giáo? Thân Nhân Tuấn nói ra. Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ Đồng Phương bất bại, dùng chính là tú hoa châm, giả nhân đạt không chỉ có trêu chọc Nhật Nguyệt Ma giáo, hơn nữa còn là ngày Nguyệt Ma giáo giáo chủ Đồng Phương bất bại tự mình xuất thủ. Dư Thương Hải làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình những thứ này đệ tử, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, chọc cho Đồng Phương bất bại tự mình xuất thủ. Người nào? Lúc này, Dư Thương Hải hướng về phía trước rừng rậm, quát lớn. Một loan sau, một nhóm cầm trong tay các thức binh khí hắc y nhân, từ rừng rậm ở giữa tuân ra, đem Dư Thương Hải đám người bao bọc vây quanh. Các ngươi là Nhật Nguyệt Ma giáo người? Thấy những thứ này hắc y nhân, Dư Thương Hải thất thanh cả kinh nói. Từ hắc y nhân bảy ở giữa, một gã mặc bạch y liễu, dung mạo gầy gò người đàn ông trung niên, chậm rãi đi ra. Thấy bạch y liễu người đàn ông trung niên, Dư Thương Hải sắc mặt cũng là trở nên nghiêm trọng, bởi vì hắn từ bạch y liễu người đàn ông trung niên trên người, nhận thấy được một loại hơi thở cực kỳ khủng bố ba động, loại khí tức này ba động xa xa trên mình. Dư Thương Hải, ta chính là Nhật Nguyệt Thần giáo Quang Minh Tạ sứ Hướng Vân Thiên, phụ giáo chủ lệnh, đến đây trừ diệt phái Thanh Thành. Bạch y liễu người đàn ông trung niên nói ra. Nghe được Hướng Vân Thiên tên, Dư Thương Hải sắc mặt cũng là trở nên cực vi khó coi. Hướng Vân Thiên, giang hồ biệt hiệu Thiên Vương lão tử, chính là Nhật Nguyệt Ma giáo nhân vật số 3, ngoại trừ giáo chủ Đông Phương Bất Bại cùng thánh nữ Nhậm Doanh Doanh ở ngoài, là thuộc Hướng Vân Thiên địa vị tối cao. Dư Thương Hải nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Nhật Nguyệt Ma giáo nhân vật số 3, vậy mà tự thân xuất mã đối phó chính mình. Hướng Tả sứ, chúng ta phái Thanh Thành cùng các ngươi Nhật Nguyệt Ma giáo thông thường nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải tru diệt ta phái Thanh Thành? Nếu là ta môn hạ đệ tử có chỗ mạo phạm, tại hạ nhưng lấy làm ra bồi thường. Dư Thương Hải nói ra. Dư trưởng môn, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Hướng Vân Thiên lắc đầu, nói ra, ngươi đây lấy được hỏi chúng ta giáo chủ của chúng ta tự mình hạ lệnh, ta chỉ là phụ mệnh hành sự. Nghe được Hướng Vân Thiên hồi đáp, Dư Thương Hải khóc không ra nước mắt. Bên trên, Hướng Vân Thiên cũng sẽ không do dự, vung tay lên, một bên hắc y nhân nhất thời cầm trong tay binh khí, hướng phía phái Thanh Thành đệ tử đánh tới. Phái Thanh Thành tinh anh đệ tử, vốn là tử thương được không sai biệt lắm, đi theo Dư Thương Hải bên người phái Thanh Thành đệ tử, đều là không đủ tư cách tu vi, vì vậy ở nơi này chút như lang như hổ Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chúng trước mặt, căn bản cũng không có chút nào sức đánh trả, vừa đối mặt, chết hơn phân nửa. Hướng Vân Thiên, ta với ngươi liều mạng. Nhìn thấy môn hạ đệ tử nhao nhao chết thảm, Dư Thương Hải gầm lên một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, thi triển ra Tùng Phong kiếm pháp, hướng phía Hướng Vân Thiên một kiếm đâm tới. Mặc dù Dư Thương Hải Tùng Phong kiếm pháp sắc bén, kiếm thức hung ác, bất quá đều bị Hướng Vân Thiên ung dung né qua. Phái Thanh Thành Tùng Phong kiếm pháp cũng bất quá như thế. Hướng Vân Thiên khẽ miệng hơi hơi bật lên, lộ ra lau một cái nụ cười chế nhạo. Trong mắt hắn, Dư Thương Hải võ công căn bản không đáng nhắc tới. Nghe được Hướng Vân Thiên trông chọc, Dư Thương Hải giận dữ không thôi, toàn thân chân khí đều rót tới trong tay trên trường kiếm, mỗi một kiếm đều mang theo vẻ ác liệt kiếm quang. Không thú vị. Hướng Vân Thiên thân hình một bên, tách ra Dư Thương Hải trường kiếm, ngón tay nhẹ nhàng gậy tại trên thân kiếm. Keng. Theo một đạo thanh thúy kim tiết thanh âm, Dư Thương Hải miệng hổ chấn động, nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng kinh người từ thân kiếm truyền đến, trường kiếm trong tay cũng lại nắm cầm không được, tuột tay mà bay. Chết. Hướng Vân Thiên đánh bay Dư Thương Hải trường kiếm trong tay, sau đó một trường hung hăng vỗ vào Dư Thương Hải trên ngực của, trường lực bạo phát, trực tiếp đem Dư Thương Hải đánh bay ra ngoài. Phốc phốc. Dư Thương Hải cuồn phún ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra, trùng điệp té xuống đất. Người Dư Thương Hải nhìn chòng chọc vào Hướng Vân Thiên, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng màu, khí tuyệt mà chết. Thấy trưởng môn Dư Thương Hải bị giết, cái khác phái Thanh Thành đệ tử càng là hoàn toàn mất đi ý chí chống cự, bị Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chúng đều đánh chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn lâm, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Hướng Vân Thiên nhìn Dư Thương Hải đám người thi thể, cũng là lắc đầu. Phái Thanh Thành là một cái tam lưu môn phái giang hồ, đối với Nhật Nguyệt Ma giáo căn bản không có chút nào uy hiếp, Hướng Vân Thiên cũng là không rõ, vì sao giáo chủ lại đột nhiên hạ lệnh tru diệt phái Thanh Thành. Chúng ta đi. Hướng Vân Thiên vung tay lên, mang theo Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chúng, vội vã rời đi, để lại đầy mặt đất thi thể. Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh cùng Tây Môn Suy Tuyết, nhìn đầy đất bừa bãi sơn lâm, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Xung quanh hơn trăm trượng địa phương, ngay cả cây cối, tảng đá đều được bột phấn, đại địa phía trên cũng là tứ phân ngũ liệt, to lớn trưởng ấn cùng dự tận vết kiếm, làm cho Lục Tiểu Phụng mấy người cũng là kinh thán không thôi. Ai ra, nơi đây đến cùng đã trải qua cái gì? Tư Không Trích Tinh trên mặt đầy vẻ chấn động. Xem bộ dáng này, chắc là vừa mới giao thủ không ở lâu hạ. Lục Tiểu Phụng nắm một cái bùn đất, nhìn thoáng qua, nói ra. Tây Môn Suy Tuyết sắc mặt ngưng trọng nói, sợ rằng hai vị thiên nhân cảnh võ giả giao phòng mới có thể tạo thành như vậy phá hư. Thiên nhân cảnh võ giả. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết mà nói, một bên Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Mãn Lâu hai người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, thiên nhân cảnh võ giả lác đác không có mấy, mà Hoàng Sơn Giã Linh ở giữa, vậy mà đồng thời xuất hiện hai gã thiên nhân cảnh võ giả. Tây Môn, ngươi có thể đủ nhìn ra là ai ở chỗ này giao thủ sao? Lục Tiểu Phụng hỏi. Nơi đây còn xuất lại một tia kiếm ý, ngược lại là có chút quen thuộc. Nếu như ta không có đoán sai, khả năng này là Khương Trần lưu lại. Tây Môn Suy Tuyết nói ra. Tây Môn, ý của ngươi là Khương Trần đã đạt được thiên nhân cảnh? Tư Không Trích Tinh vô cùng ngạc nhiên. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, nói ra, hắn tu vi hẳn không có đạt được thiên nhân cảnh, thế nhưng kỳ thực tế chiến lược, sợ rằng đã có thể so với thiên nhân cảnh võ giả. Nói như vậy, Tây Môn, ngươi bây giờ không phải Khương Trần đối thủ. Tư Không Trích Tinh hỏi. Tây Môn Suy Tuyết từ tốn nói, lần trước lúc giao thủ liền không nhất định là đối thủ của hắn. Trước đó cùng Khương Trần luận bàn, Tây Môn Suy Tuyết còn ký ức như mới. Mặc dù hai người không có thi triển toàn lực, nhưng Tây Môn Suy Tuyết biết, nếu như hai người lấy mệnh tương bính, chưa biết hai thắng ai thật vẫn còn chưa thể biết được. Khương Trần chân thực thực lực, không thể chỉ dựa vào tu vi tới ước định. Nghe được Tây Môn Suy Tuyết mà nói, Lục Tiểu Phụng đám người đều là lấy làm kinh hãi. Bọn họ và Tây Môn Suy Tuyết làm lâu như vậy bằng hữu, đều biết Tây Môn Suy Tuyết là một cái phi thường người kiêu ngạo, xưa nay sẽ không thừa nhận mình không bằng người khác. Nhưng là bây giờ có thể chính thai nghe thấy Tây Môn Suy Tuyết thừa nhận mình không bằng Khương Trần, tuyệt đối là thiên hạ kỳ văn, coi như là đối với Khương Trần tối cao khen ngợi. Cái kia một người khác là ai đâu? Tư Không Trích Tinh nhìn về phía Lục Tiểu Phụng, nói ra, Lục Tiểu Kê, ngươi có thể đủ nhìn ra tên còn lại là ai chăng? Lục Tiểu Phụng ngồi xổm xuống, phát hiện trên lá cây treo một tia lam sắc bông tuyết, mà ở cây cối chúng quanh phía trên cũng có tương tự lam sắc bông tuyết, hơi hơi trầm âm, nói ra, một người khác, có thể là Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt. Di Hoa Cung, Yêu Nguyệt cung chủ. Nghe được Lục Tiểu Phụng mà nói, Tư Không Trích Tinh cùng Hoa Đầy Linh kinh ngạc không thôi, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đều có chỗ động dung. Lục Tiểu Phụng gật đầu, nói ra, đã từng ta đã thấy một lần Yêu Nguyệt xuất thủ, nhưng là không xác định nhất định chính là nàng. Cái này Khương Trần, vậy mà trêu chọc phải Di Hoa Cung Yêu Nguyệt cung chủ, vậy cũng có hắn chịu được. Tư Không Trích Tinh nói ra, Di Hoa Cung yêu nguyệt cung chủ, ở trên giang hồ hung danh hiển hách, ai cũng không dám đi treo chọc vị này tánh khí nóng nảy đại cung chủ. Xem bộ dáng này, Thương Trần vậy cũng không có ăn quá lớn thua thiệt. Tây Môn Suy Tuyết nói ra, Đại Minh Hoàng Triều, Ngự Thư Phòng. Minh Hoàng nhắm lại đôi mắt, vẻ mặt vẻ mệt mỏi. Nô tài tham kiến bệ hạ. Lúc này, Tào Chính Thuần đi vào Ngự Thư Phòng, quỳ xuống đất mà quỳ, rất cung kính nói ra, Tào Chính Thuần, đứng lên đi. Minh Hoàng mở mắt ra, nhìn thoáng qua Tào Chính Thuần, nhẹ giọng nói, tạ ơn bệ hạ. Tào Chính Thuần đứng lên, nói ra, Tào Chính Thuần, ngươi biết, Xuất Vân Quốc Lợi Tú công chúa gần vào kinh, đi theo còn có Xuất Vân Quốc đệ nhất cao thủ Ô Hoàn. Hồi bẩm bệ hạ, nô tài đã có nghe thấy. Chúc mừng bệ hạ. Tào Chính Thuần nói ra. Tào Chính Thuần đã sớm nghe nói, Xuất Vân Quốc Lợi Tú công chúa mỹ lệ làm rung động lòng người, tài nghệ vô song, lần này chính là đến đây Đại Minh Hoàng triều hòa thân. Minh Hoàng trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười, nói ra, trẫm đã phái Thiết Đảm Thần Hầu đi vào nên tiếp, không dùng được hai ngày liền có thể đệ kinh. Bệ hạ cần nô tài làm cái gì đấy? Tào Chính Thuần nói ra. Đại Minh chúng ta hoàng triều luôn luôn cùng Xuất Vân Quốc hữu hảo, Lợi Tú công chúa vào kinh sau đó, ngủ lại dịch quán, mặc dù đã mệnh lệnh thành phòng thủ vệ, bất quá chấm vẫn là có chút không yên lòng. Minh Hoàng nói ra. Tào Chính Thuần lập tức ngầm hiểu, nói ra, mời bệ hạ yên tâm, nô tài nhất định sẽ bảo vệ tốt Lợi Tú công chúa, tuyệt đối sẽ không ra cái gì nhiễu loạn. Nghe được Tào Chính Thuần mà nói, Minh Hoàng cũng là hài lòng gật đầu. Cái này Tào Chính Thuần, đối với mình trung thành tận tâm, hơn nữa giỏi về hiểu rõ thành ý, chính mình rất nhiều chuyện cũng không cần nói rõ, Tào Chính Thuần liền sẽ đi làm được thỏa thỏa thiết thiết. Bói. Chương 121, cha và con gái gặp lại, Minh Ngọc công thần kỳ, 22 cầu đặt mua. Chương 121, cha và con gái gặp lại, Minh Ngọc công thần kỳ, 22 cầu đặt mua. Các ngươi có nghe nói hay không, phái Thanh Thành bị diệt môn. Nghe nói, phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải bị chết lao thảm. Phái Thanh Thành đệ tử cũng bị giết được không còn một ngống. Đáng đời. Phái Thanh Thành mặc dù là danh môn chính phái, nhưng là làm được đều là một ít giết người phóng hỏa hoạt động. Lâm gia thảm án diệt môn chính là Dư Thương Hải cùng hắn đệ tử làm. Cho nên nói thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Dư Thương Hải làm đủ trò xấu, rơi vào loại kết cục này, cũng là nhân quả báo ứng. Không biết là ai làm. Thật là lớn nhanh lòng người a. Nghe nói là Nhật Nguyệt Ma giáo làm. Nhật Nguyệt Ma giáo lúc này đây ngược lại là làm một chuyện tốt. Có người nói, vẫn là Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương Bất Bại cùng Hướng Vấn Thiên tự mình xuất thủ. Phái Thanh Thành cùng Nhật Nguyệt Ma giáo luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao Đông Phương Bất Bại muốn tiêu diệt phái Thanh Thành đâu? Ai biết Dư Thương Hải làm cái gì, chọc giận Đông Phương Bất Bại đâu? Chớ không phải là phái Thanh Thành làm ác, ngay cả Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương Bất Bại đều nhìn không được đâu. Phái Thanh Thành bị diệt, cũng là làm cả Đại Minh giang hồ cũng vì đó chấn động. Phái Hoa Sơn. Sư Minh Ninh trung tắc đón đến tin tức, đội vã đi tới thư phòng, lại phát hiện thư phòng mở rộng cửa, mà Nhạc Bất Quần cũng không tại trong thư phòng. Gì? Sư Minh đâu? Nhìn thấy thư phòng không ai, Ninh Trung Tắc vừa định xoay người rời đi, rồi lại quỷ thần xui khiến đi vào thư phòng. Trong khoảng thời gian này, Sư Minh Nhạc Bất Quần không biết tại thư phòng làm cái gì, còn mệnh lệnh những người khác không thể bước vào thư phòng nửa bước. Chẳng lẽ trong thư phòng có cái gì bí mật sao? Ninh Trung Tắc tinh tế tra tìm một phen, lại không thu hoạch được gì. Sư muội, ngươi tại tìm cái gì? Đột nhiên, Ninh Trung Tắc phía sau vang lên Nhạc Bất Quần hơi lộ ra thanh âm khẽ khẽ. Ninh Trung Tắc lại càng hoảng sợ, xoay người nhìn Nhạc Bất Quần, nhưng là cảm giác có chút xa lạ. Chỉ thấy Nhạc Bất Quần mặc một bộ hồng nhạt y phục, trước đó giữ lại râu cái cằm, bây giờ cũng là trần truồng, nhất cử nhất động ở giữa, đúng là có một tia quyến rũ ý. Sư Minh, ta xem thư phòng tương đối loạn, ta tiến đến giúp ngươi thu thập một chút. Ninh Trung Tắc liền đội vàng giải thích. Ngươi không dùng thu thập, nhanh đi ra ngoài à, đối với, về sau không có chuyện gì, đừng tới thư phòng. Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói ra. Tốt. Ninh Trung Tắc nói ra, Sư Minh, ta còn có một việc muốn nói cho ngươi, vừa mới nhận được tin tức, phái Thanh Thành bị Nhật Nguyệt Ma giáo diệt môn, Dư Thương Hải cũng đã chết. Phái Thanh Thành bị diệt, thật hay giả? Nghe vậy, Nhạc Bất Quần cũng là lấy làm kinh hãi. Hiện tại giang hồ đều truyền khắp, nghe nói vẫn là Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương Bất Bại tự mình xuất thủ. Không biết Dư Thương Hải làm cái gì, vậy mà trêu chọc phải Đông Phương Bất Bại cái này nữ ma đầu. Ninh Trung Tắc nói ra. Nhạc Bất Quần hơi hơi trầm ngâm, nói ra, ta biết rồi. Sư Minh, ngươi cũng đã lâu không có hồi phòng ngủ. Nay muộn có thể hay không? Ninh Trung Tắc nhẹ nhàng dựa vào Nhạc Bất Quần trên người, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạt hồng mây. Sư muội, chúng ta cần phải lấy sự nghiệp làm trọng, không nên trầm mê vu nhi nữ tư tình phía trên. Nếu như không có chuyện gì, ngươi trước trở về a. Nhạc Bất Quần trực tiếp đem Ninh Trung Tắc đẩy ra thư phòng, sau đó đem sách phòng cửa đóng. Nhìn đóng chặt cửa thư phòng, Ninh Trung Tắc nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nàng không biết vì sao, chính mình vị sư minh này trở nên xa lạ như thế. Phái Hoa Sơn, trong mật thất. Nhạc Bất Quần, ngươi đem ta nhốt ở nơi này, chính là vì đạt được ta Lâm gia tịch tà kiếm vụ a. Lâm Bình Chi thấp giọng nói ra, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ dữ tợn màu. Bị Nhạc Bất Quần nhốt tại trong mật thất, Lâm Bình Chi đã triệt để tỉnh ngộ lại. Nhạc Bất Quần căn bản cũng không muốn vì hắn báo thù, mà là nhìn chúng nhà mình tịch tà kiếm vụ. Hơn nữa, Nhạc Bất Quần đến thăm mình số lần càng ngày càng ít, Lâm Bình Chi còn phát hiện, Nhạc Bất Quần biến hóa cực đại, Lâm Bình Chi đã suy đoán, khả năng Nhạc Bất Quần đã tìm được tịch tà kiếm vụ. Ta muốn nghĩ biện pháp chạy đi, còn muốn cầm về tịch tà kiếm vụ, dạng này mới năng lực cha mẹ báo thù. Phái Tung Sơn, cái này Đông Phương Bất Bại, không biết phát cái gì thần kinh, vậy mà đem phái Thanh Thành tiêu diệt. Đón đến tin tức, Tả Lăng Thiền cũng là có chút kinh ngạc. Trường môn sư minh, Ta cảm thấy như thế chúng ta phái Tung Sơn lập uy tốt cơ hội. Một bên Đinh Miễn nói ra.
Nghe vậy, Tả Lanh Tiền nhiều hứng thú nói a.
Nói nghe một chút. Trường môn sư minh, chúng ta có thể mượn cơ hội này, tập kết Ngũ Nhạc kiếm phái người, đánh hát một ngày, sau đó để cho cái khác bốn ngọn núi kiếm phái đệ tử đi cùng Nhật Nguyệt Ma giáo liều cái lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi nữa thu ngư ông đắc lợi. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể thu hoạch tốt danh tiếng, còn có thể cắt giảm cái khác bốn ngọn núi kiếm phái thực lực, để bọn hắn vô pháp cùng chúng ta chống lại. Nghe được Đinh Miễn mà nói, Tả Lanh Tiền khẽ gật đầu, nói ra, có đạo lý. Bất quá bọn hắn không tuân theo hiệu lệnh làm sao bây giờ?
Trường môn sư minh, ngươi là Ngũ Nhạc minh chủ, nếu là bọn họ không theo, chúng ta liền có thể giành tránh luôn thuận lên án công khai bọn họ, Lưu Chính Phong chính là bọn họ kết cục.
Đinh Miễn nói ra.
Đinh sư đệ, ngươi này chủ ý rất hay.
Sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a.
Tả Lanh Thiền vỗ vỗ Đinh Miễn bả vai, nói ra.
Đa tạ trưởng môn sư minh khích lệ.
Tả Lanh Thiền thoại phong nhất chuyển, hỏi, đối với Lao Đức Nặc bên kia có tin tức gì không?
Trưởng môn sư minh, Lao Đức Nặc chuyển đến tin tức, nói trong khoảng thời gian này không biết Nhạc Bất Quần đang dở trò quỷ gì, xuyên nữ ý đi, làm nữ hồng, bình thường nhốt tại thư phòng hơn nửa ngày không ra.
Đinh Miễn nói ra.
Xuyên nữ ý đi, làm nữ hồng.
Tả Lanh Thiền cười khẩy nói, chẳng lẽ cái này Nhạc Bất Quần muốn làm nữ nhân?
Ha ha, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút Nhạc Bất Quần xuyên nữ ý làm nữ hồng là bộ dáng gì.
Đinh sư đệ, để cho Lao Đức Nặc mật thiết chú ý Nhạc Bất Quần hướng đi.
Mời trưởng môn sư minh yên tâm, chỉ cần Nhạc Bất Quần có bất kỳ động tĩnh gì, ta đều gọi Lao Đức Nặc trước tiên dùng bổ câu đưa tin tới.
Đinh Miễn nói ra.
Làm tốt lắm.
Tả Lanh Thiền hài lòng gật đầu. Tại cái khác bốn ngọn núi kiếm phái ở giữa, cũng liền Nhạc Bất Quần đối với mình có chút uy hiếp.
U ám trong sân động, Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ Nhậm Doanh Doanh chậm rãi đi đến, chính là nhìn thấy trong sân động ngồi một đạo thân ảnh khôi ngô.
Cha, là ngươi sao?
Nhậm Doanh Doanh khiếp khiếp nói ra.
Thân ảnh khôi ngô lộ lại, mượn ánh sáng yếu ớt, Nhậm Doanh Doanh nhận ra, trước mắt người này chính là nàng mất tích đã lâu phụ thân Nhậm Ngã Hành.
Doanh Doanh.
Nhậm Ngã Hành thấy Nhậm Doanh Doanh, nước mắt tuôn đầy mặt.
Cha, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt.
Nhậm Doanh Doanh nhào vào Nhậm Ngã Hành ôm ấp hoài bão, trong mắt đẹp, nước mắt chảy ròng.
Hảo hài tử, ngươi có khỏe không?
Nhậm Ngã Hành nói ra.
Hoàn hảo.
Ta hiện tại là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Nữ.
Nhậm Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Nhậm Ngã Hành, nói ra, cha, ngươi như vậy nhiều năm, đều đi đâu?
Còn chưa phải là bởi vì Đông Phương Bất Bại tiện nhân này, đem ta nhốt tại địa lao bên trong, chọn 10 năm.
Nhậm Ngã Hành giận dữ nói ra.
Ngay sau đó, Nhậm Ngã Hành đem lúc đó đầu đuôi sự tình giảng thuật một lần.
Cha, ngươi bây giờ thế nào?
Nhậm Doanh Doanh hỏi.
Ai?
Nhậm Ngã Hành yếu ớt thở dài, nói ra, ta bị Đông Phương Bất Bại nhốt 10 năm, công lực đã 10 không còn một, cần một thời gian ngắn khôi phục.
Cha, ta có thể vì ngươi làm cái gì?
Nhậm Doanh Doanh nói ra.
Doanh Doanh, ngươi trở về sau đó, liên hệ ngươi Hướng Vấn Thiên thúc thúc, để cho hắn âm thầm liên hệ chúng ta lão huynh đệ, đối đãi ta công lực sau khi khôi phục, liền một chỗ giết hồi hát một ngày, giết Đông Phương Bất Bại tiện nhân này.
Nhậm Ngã Hành nói ra.
Nhậm Doanh Doanh gật đầu, nói ra, tốt, cha, ta trở về liền liên hệ Hướng Vấn Thiên thúc thúc.
Chính ngươi bảo trọng.
Các loại.
Nhậm Doanh Doanh vừa định đi, rồi lại bị Nhậm Ngã Hành gọi lại.
Doanh Doanh, Đông Phương Bất Bại trời sinh tính gian xảo đa nghi, ta lần này trốn ra được, Đông Phương Bất Bại tất nhiên sẽ phái người giám thị ngươi, cho nên ngươi làm việc thời điểm nhất định phải gấp bội cẩn thận.
Nhậm Ngã Hành dặn dò.
Mời cha yên tâm, nữ nhi nhất định không có nhục sứ mệnh.
Nhậm Doanh Doanh đạo.
Nhìn Nhậm Doanh Doanh rời đi thân ảnh, Nhậm Ngã Hành khuôn mặt cũng là lộ ra một vẻ dữ tợn màu, thấp giọng nói ra, Đông Phương Bất Bại, ta nhất định phải giết ngươi.
Trong rừng núi, Khương Trần ngồi xếp bằng tại một cái trên đá xanh, hai mắt khép hờ, hai tay ở trước người kết ấn, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, khí tức quanh người cũng là chậm rãi để thăng.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Hô.
Sau một hồi lâu, Khương Trần mới mở hai mắt ra, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận độ mạch khí.
Thiên nhân cảnh võ giả, quả nhiên danh bất hư truyền.
Khương Trần âm thầm cảm thán nói.
Trước đó Khương Trần chưa từng có cùng thiên nhân cảnh võ giả đã giao thủ, lần này cùng yêu nguyệt giao thủ, mới cảm thụ được thiên nhân cảnh võ giả cường đại. Nếu không phải là mình lĩnh ngộ độc cô kiếm ý, sợ rằng cùng yêu nguyệt một trận chiến này cũng là lành ít dữ nhiều. Cùng yêu nguyệt đánh một trận, là hết Khương Trần không trong cơ thể tất cả chân khí. Sau khi rời đi, Khương Trần cũng là tìm một cái địa phương an toàn tiến hành khôi phục. Đương nhiên, cùng yêu nguyệt đánh một trận, thu hoạch cũng là tương đối khá. Không chỉ có để cho Khương Trần nhận thức đến cùng thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả chiến lệnh, còn dùng võ đạo đế đồng thôi diễn ra Minh Ngọc Công. Minh Ngọc Công mạnh mẽ và thần kỳ, lệnh Khương Trần cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc. Minh Ngọc Công chính là Di Hoa Cung chấn cung tuyệt học, tổng cộng có cửu trọng cảnh giới, có người nói luyện đến đệ bát trọng, có thể quan tuyệt thiên hạ, luyện tới đệ cửu trọng, đạt được viên chuyển thông minh cảnh, tu luyện nội lực sinh sinh bất ức, vô cùng vô tận. Trừ cái đó ra, thần kỳ hơn là tu luyện Minh Ngọc Công, vẫn còn có thanh xuân vĩnh chú, để thăng khí chất dung mạo công hiệu. Khương Trần nổi bật cảm giác được, ngũ hành âm dương quyết dung hợp Minh Ngọc Công, tu luyện ra đến chân khí, càng tinh khiết hơn. Xem ra phải nhanh một chút đột phá đến đại tông sư cảnh hậu kỳ mới được. Khương Trần nói ra.
Chỉ cần đột phá tới đại tông sư cảnh hậu kỳ, Khương Trần lợi dụng thiên nhân phá cảnh đan, liền có thể thẳng vào thiên nhân cảnh sơ kỳ. Đến lúc đó yêu nguyệt làm thế nào có thể là của mình đối thủ?
Yêu nguyệt cung chủ, ngươi cần phải chờ đấy ta.
Ta nói rồi, ngươi là ta nữ nhân.
Khương Trần đứng lên, vươn người một cái, sau đó hướng phía Đại Minh kinh đô phương hướng, lướt gấp mà đi.
Chương 122, đêm dò xét Đại Minh hoàng cung, Vân La quận chúa bí mật nhỏ, 1-2 cầu đặt mua.
Chương 122, đêm dò xét Đại Minh hoàng cung, Vân La quận chúa bí mật nhỏ, 1-2 cầu đặt mua. Đêm kia, Đại Minh hoàng cung, Khương Trần lặng yên không tiếng động rơi vào một tòa sau hòn non bộ mặt, đợi tuần tra hoàng cung hộ vệ đi qua, mới thoáng hiện ra. Đại Minh hoàng cung thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, bất quá đối với Khương Trần mà nói, những thứ này thông thường hoàng gia hộ vệ, căn bản không phát hiện được chính mình cần đề phòng chính là hoàng cung ở giữa những cái kia đại nội cao thủ. Khương Trần tối nay mục tiêu chính là Vân La quận chúa tầm cung. Nếu như Khương Trần không có nhớ lầm, trong đó một khỏa thiên hương đậu khấu, liền dấu ở thuộc phi biếu tặng cho Vân La quận chúa người cá tiểu Minh Châu ở giữa. Đi qua một phen tra xét, Khương Trần rốt cục tìm được Vân La quận chúa tầm cung. "Quận chúa, nước nóng đã chuẩn bị xong, có thể tắm rửa." Một gã nô tỳ nhẹ giọng nói. Khương Trần treo ngược tại trên mái hiên, xuyên thấu qua cửa sổ, thấy Vân La quận chúa mặc quần áo quần dài màu lam nhạt, tóc dài như là thác nước một dạng, rơi đến bên hông, nhỏ và dài eo nhỏ, không chịu nổi nắm chặt, mặt tuyệt mỹ bằng, lại lộ ra một vẻ đẹp đẽ ý. Vân La quận chúa đi tới thùng nước tắm bên cạnh, quần dài lóe lên rơi xuống, lệ ngoài cửa sổ Khương Trần cũng là mở rộng tầm mắt. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Khương Trần ở trên cao nhìn xuống, nhìn Vân La quận chúa không đến một luồng, dáng đẹp vóc người triển lộ không thể nghi ngờ. Thật không ngờ, Vân La quận chúa vóc người tốt như vậy. Khương Trần âm thầm tán thán. Hai gã tỷ nữ đứng ở một bên, hầu hạ Vân La quận chúa tắm rửa. "Các ngươi đều đi ra ngoài a, bản quận chúa tự mình rửa." Vân La quận chúa nói ra. "Là." Hai gã tỷ nữ đáp, sau đó lui ra ngoài, đồng thời khép cửa phòng lại. Nhìn thấy hai gã tỷ nữ đi ra ngoài, Vân La quận chúa tựa ở thùng nước tắm bên cạnh, một tay khoát lên bên trên thùng tắm, một tay đặt ở trong nước, đôi mắt đẹp khép hờ, tiểu mỹ gương mặt của lộ ra lau một cái vẻ say mê. Thấy Vân La quận chúa dáng dấp, Khương Trần khỏe miệng cũng là hơi hơi bật lên. Thảo nào Vân La quận chúa gọi hai gã tỷ nữ đi ra ngoài, nguyên lai cũng đến có nhu cầu tuổi. Nhìn Vân La quận chúa tuyệt đẹp dung nhan, Khương Trần trong cơ thể khí huyết sôi trào, bất quá hắn biết nay một nhiệm vụ là lấy trộm thiên hương đậu khấu, tuyệt đối không thể dính vào. Hẹn sau một nén hương thời gian, Vân La quận chúa thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó bắt đầu vệ sinh thân thể. Mặc dù phong cảnh bị thùng nước tắm che, nhưng ngày càng mê người. Người đến, bắt thích khách ra. Nhanh bắt thích khách. Lúc này, Khương Trần phía sau, tạp nhạp tiếng gọi ầm ĩ vang lên, phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm. Chẳng lẽ mình bị phát hiện? Khương Trần trong lòng cả kinh, hồi quá mức nhưng là nhìn thấy, vài hắc y nhân mang một giường chăn, vội vã mà qua. Mà chăn ở giữa, tựa hồ là bọc một người. Nay Đại Minh hoàng cung, vậy mà lại xuất hiện đâm 29 khách. Khương Trần trong lòng âm thầm kỳ quái, vì để tránh cho bị phát hiện, cũng là lặng yên không một tiếng động lén vào Vân La quận chúa tẩm cung. Lúc này, một gã thị nữ vội vã đi đến, chính là Vân La quận chúa nha hoàn hầu cận tiểu nô. "Quận chúa, không xong, trong hoàng cung xuất hiện thích khách." Tiểu nô nói ra. Nghe vậy, Vân La quận chúa không có chút nào sợ, ngược lại lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, "Thật tốt quá, tiểu nô, chúng ta đi bắt thích khách." Lời còn chưa dứt, Vân La quận chúa liền từ trong thùng nước tắm đứng lên, qua quýt lau thân thể một cái, sau đó thay đổi một bộ trang phục màu xanh quần áo. "Quận chúa, ngươi thật muốn đi bắt thích khách? Quá nguy hiểm a." Tiểu nô lắc đầu, nói ra, "Tiểu nô, ngươi sợ cái gì a? Có bản quận chúa bảo hộ ngươi, không có nguy hiểm." Vân La quận chúa nhìn tiểu nô sợ dáng dấp, phất phất tay, nói ra, "Coi là, ngươi nếu là không dám liền ở chỗ này à?" Bởi vì lo lắng thích khách chạy, Vân La quận chúa mặc quần áo tử tế, cầm lấy một thanh trường kiếm, liền mở cửa chuẩn bị đi bắt thích khách. Không ngờ Vân La quận chúa vừa mới mở ra cửa, nhưng là nhìn thấy Tào Chính Tuần mang theo vài đông sưởng thái giám đứng ở cánh cửa. "Quận chúa, như vậy muốn đi đâu a?" Tào Chính Tuần nói ra. "Bản quận chúa đi đâu ngươi quản được sao?" Tại Đại Minh hoàng cung ở giữa, Vân La quận chúa ghét nhất chính là đông sưởng đốc chủ Tào Chính Tuần, nàng cũng không hiểu vì sao hoàng huynh như vậy tin một bể cái này Tào Chính Tuần. Thấy Tào Chính Tuần che ở cánh cửa, không có chút nào nhường đường ý tứ, Vân La quận chúa nói ra, "Tào Chính Tuần, bản quận chúa luyện chữ luyện mệt mỏi, muốn đi ra ngoài một chút không được sao?" Vân La quận chúa thân hình hơi hơi một bên, Tào Chính Tuần liền nhìn thấy Vân La quận chúa tầm cung một bên, thả lấy một bức bình phong, bình phong trên viết bốn chữ lớn "Yêm cầu mau cút". Thấy "Yêm cầu mau cút" bốn chữ lớn, Tào Chính Tuần sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó coi. Nếu như hạ người bình thường dám dùng bốn chữ này tới châm chọc hắn, Tào Chính Tuần tuyệt đối sẽ để đối phương nếm thử thiên cương đồng tử công lợi hại. Bất quá Vân La quận chúa chính là đương kim bệ hạ thân muội muội, Tào Chính Tuần cũng không dám lỗ mãng. "Quận chúa, hiện tại trong hoàng cung xuất hiện thích khách, nô tài đang ở siêu tầm thích khách vết tích, mời quận chúa đứng ở tầm cung, miễn cho gặp phải nguy hiểm." Tào Chính Tuần bài trừ một nụ cười, nói ra, "Thích khách còn không có bắt được?" Vân La quận chúa hỏi. Tào Chính Tuần hồi đáp, "Còn không có." "Hừ." Vân La quận chúa lạnh rên một tiếng, châm chọc nói, "Hoàng huynh thực sự là nuôi một đám phế vật, thậm chí ngay cả cái thích khách đều không bắt được." Nghe được Vân La quận chúa châm chọc, Tào Chính Tuần cũng không dám phản bác, nói ra, "Mời quận chúa yên tâm, nô tài nhất định sẽ bắt được thích khách." "Nô tài cáo tử." Tào Chính Tuần biết lại ở lại xuống dưới, Vân La quận chúa nói khó nghe hơn, vì không cho mình tìm không thoải mái, cũng là mang theo thủ hạ vội vã rời đi. "Cái này Tào Yêm Cầu, không biết cho hoàng huynh đút cái gì mê một dược, đem hoàng huynh mê bừa bãi." Nhìn Tào Chính Tuần rời đi bóng lưng, Vân La quận chúa hận hận nói ra, "Quận chúa, ngươi đừng tức giận a, cẩn thận tức giận hại sức khỏe." "Tiểu nô quên, bản quận chúa có thể không tức giận sao?" Thấy Tào Yêm Cầu hành hành ngang ngược, hoàng huynh cũng không để ý quan tâm. Vân La quận chúa nói ra. Thấy thế, tiểu nô nói ra, "Quận chúa, ngươi xin bớt giận, tiểu nô cho ngươi cả điểm ăn khuya, đều là ngươi thích ăn điểm tâm nhỏ." Nói xong, tiểu nô vội vã đi ra ngoài. Toàn bộ tẩm cung chỉ còn lại Vân La quận chúa một người. Vân La quận chúa ngồi xuống, miệng ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên vẫn còn ở tức giận. Nhìn Vân La quận chúa bộ dáng tức giận, Khương Trần cũng là cười cười, nhưng là không cẩn thận đụng phải một bên bình phong. Người nào? Nghe được động tĩnh, Vân La quận chúa hét lớn một tiếng, đầu ngón chân tại trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó thi triển Nga Mi xuyên tim trưởng, hướng phía Khương Trần vị trí công tới. Nhìn thấy hành tung đã bại lộ, Khương Trần cũng sẽ không tránh né, thân hình hơi hơi một bên, ung dung tránh thoát Vân La quận chúa thế tiến công. Gì? Vân La quận chúa thật không ngờ thích khách võ công cao như vậy, phát sinh một đạo kinh dị tiếng, lần thứ hai hướng phía Khương Trần một trường bổ tới. Nga Mi xuyên tim trưởng. Võ đạo đế đồng cũng là trong nháy mắt đem Nga Mi xuyên tim trưởng suy diễn ra, Khương Trần trong đầu, nhiều hơn không ít tin tức, đều là Nga Mi xuyên tim trưởng phương pháp tu luyện. Khương Trần dễ dàng đỡ được Vân La quận chúa trừ pháp, sau đó đưa ra hai ngón, trực tiếp một chút ở Vân La quận chúa huyệt đạo. Ngươi không nói võ đức, nhanh lên một chút tởi ra huyệt đạo của ta. Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, ta muốn đem ngươi buông ra, ngươi nhưng đừng động thủ nữa. Ngươi trước buông lại nói. Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần nhẹ nhàng điểm một cái, đem Vân La quận chúa giải khai huyệt đạo. Tốt tuấn tú nam tử. Vân La quận chúa lúc này mới thấy rõ Khương Trần tướng mạo, trong nháy mắt đều có chút xuất thần. Ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ như tiên, khí chất xuất trần, như từ họa quyển ở giữa đi ra tiên nhân một dạng. Vân La quận chúa liền từ tới chưa từng thấy qua tuấn mỹ như thế nam tử. Vì sao nhìn như vậy ta? Lẽ nào chưa từng thấy qua nam nhân? Nhìn xuất thần Vân La quận chúa, Khương Trần cười nhạt, nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Vân La quận chúa phục hồi tinh thần lại, trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạt hồng mây, nói ra, ngươi này thích khách nói cái gì ăn nói cùng điên, cẩn thận bản quận chúa gọi người bắt ngươi. Ha ha, quận chúa, ngươi bây giờ nhưng là tại trên tay của ta ô hát. Khương Trần cười nói. Hừ, bản quận chúa chỉ là trong chốc lát sơ suất, mới bị ngươi điểm trúng huyệt đạo, không tin chúng ta thử lại thử một lần. Vân La quận chúa không phục nói ra. Có thể a. Khương Trần vui vẻ đồng ý. Bình thường Vân La quận chúa luyện công, hoàng cung võ học sư phụ đều để lấy Vân La quận chúa, đưa tới nàng có một loại manh mục tự tin, cho là mình võ công rất cao siêu. Tối nay, Khương Trần liền để nàng biết xã hội hiểm ác. Xem chiêu. Vân La quận chúa thi triển Nga Mi xuyên tim trưởng, hướng phía Khương Trần tấn công mạnh mà đến. Quận chúa, ngươi này Nga Mi xuyên tim trưởng, thể luyện được không được tốt lắm. Khương Trần dùng một tay thi triển Nga Mi xuyên tim trưởng, ung dung hóa giải Vân La quận chúa thế tiến công. Ngươi làm sao không theo phương pháp tới? Vân La quận chúa tức giận nói. Vân La quận chúa phát hiện, Khương Trần ra chiêu, cùng hoàng cung võ học sư phụ hoàn toàn khác nhau. Đánh không lại ngươi, không đánh. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, Vân La quận chúa lại đơn thuần, cũng nhìn ra chính mình căn bản không phải Khương Trần đối thủ. Ngươi luyện được căn bản cũng không đối với, đương nhiên đánh không lại ta. Nga Mi xuyên tim trưởng căn bản cũng không phải là ngươi như vậy luyện. Khương Trần từ tốn nói. Không có khả năng, chỉ nhược tỷ tỷ chính là như vậy dạy ta. Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần mỉm cười, nói ra, là phải Nga Mi chu chỉ nhược sao? Nghe được Khương Trần mà nói, Vân La quận chúa lộ ra vẻ giật mình, nói ra, ngươi này cái thích khách, cũng nhận thức chỉ nhược tỷ tỷ. Từng có gặp mặt một lần. Khương Trần từ tốn nói, nếu như dạng này, hoặc là nàng giáo được không đúng, hoặc là ngươi không có học đối với. Tại Lôi Cổ Sơn Lung Ách Lốc, Khương Trần đã từng thấy qua chu chỉ nhược một mặt. Ta cái nào không đúng? Vân La quận chúa không phục nói ra. Nga Mi xuyên tim trưởng là một bộ cực kỳ lợi hại trường pháp. Cái gọi là xuyên tim là tập trung lực lượng tại một điểm, trong nháy mắt bạo phát. Khương Trần đem tu luyện Nga Mi xuyên tim trưởng yếu quyết cho Vân La quận chúa giảng giải một lần, sau đó nói, quận chúa có thể dựa theo ta lời vừa mới nói luyện một lần thử xem. Vân La quận chúa bán tín bán nghi dựa theo Khương Trần giảng thi triển một lần Nga Mi xuyên tim trưởng, quả nhiên uy lực lớn không ít. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Có thể hay không dạy một chút ta? Vân La quận chúa nói ra. Không biết quận chúa vì sao muốn học võ công? Khương Trần cười hỏi. Ừ. Vân La quận chúa nói ra, đương nhiên là học giỏi võ công, dạy dỗ cái kia Tào Yếm Cầu. Khương Trần cười nhạt, nói ra, ta cũng không dạy không. Nghe được Khương Trần mà nói, Vân La quận chúa liền vội vàng nói, ta cho ngươi bạch ngân 10 vạn lượng, như thế nào? Quận chúa hào khí, bất quá ta đối với tiền tài cũng không cảm thấy hứng thú. Khương Trần nói ra. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Vân La quận chúa hỏi. Còn không có đợi Khương Trần nói chuyện, tiểu nô bưng một cái bàn ăn đi đến. Thấy tẩm cung ở giữa Khương Trần, tiểu nô bỗng nhiên cả kinh, hai tay run lên, bàn ăn đúng là ngã xuống. Thấy thế, Khương Trần thân hình khẽ động, tay phải lộ ra, vững vàng tiếp được bàn ăn ở giữa mấy điểm điểm tâm, dĩ nhiên có không có rơi ra tới. Tiểu nô, ngươi trước ra ngoài đi. Vân La quận chúa đang cùng Khương Trần thương lượng chuyện học võ, cũng không muốn tiểu nô quấy rối. Là, quận chúa. Tiểu nô chần chờ một chút, nói ra, quận chúa, vừa rồi tiểu nô nghe được nghị luận, nói thái hậu không thấy. Thái hậu không thấy. Nghe vậy, Vân La quận chúa lấy làm kinh hãi, ánh mắt thì nhìn phía Khương Trần. Ngươi đừng xem ta, thái hậu cũng không phải là ta bắt cóc. Khương Trần hai tay mở ra, nói ra, không phải ngươi còn ai vào đây? Vân La quận chúa nói ra. Quận chúa, ta vừa rồi ngược lại là thấy có một hỏa hắc y nhân mang một người xuất cung, có phải hay không là bọn họ bắt cóc thái hậu? Khương Trần trong đầu linh quang nhất điểm, hỏi, quận chúa, xuất Vân quốc có phải hay không có một cái sứ đoàn ở tại quốc Tân Quán? Làm sao ngươi biết? Vân La quận chúa kinh ngạc nói, hai ngày trước hoàn toàn chính xác có một cái xuất Vân quốc sứ đoàn vào ở quốc Tân Quán. Cái kia sứ đoàn có phải hay không hộ tống xuất Vân quốc lợi tú công chúa đến đây hòa thần? Sứ đoàn ở giữa còn có mây đen nước đệ nhất cao thủ Âu Hoàn. Khương Trần hỏi. Vân La quận chúa gật đầu, nói ra, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau lợi tú công chúa chủ ý? Nếu là bị ta hoàng huynh đã biết, khẳng định sẽ giết ngươi. Ngươi nghĩ gì đây? Khương Trần trắng Vân La quận chúa liếc mắt, nói ra, ta biết là ai bắt cóc thái hậu. Ngươi sẽ không muốn nói, là lợi tú công chúa cùng Âu Hoàn bắt cóc thái hậu a? Vân La quận chúa nói ra. Quận chúa quả nhiên thông minh. Khương Trần cười nói, không có khả năng. Vân La quận chúa nói ra, xuất Vân quốc là đến đây hòa thân, cũng không phải tới tuyên chiến, bọn họ tại sao muốn bắt cóc thái hậu, lẽ nào bọn họ không muốn sống sao? Vạn nhất bọn họ là giả sứ đoàn đâu? Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Giả sứ đoàn? Vân La quận chúa lúc này mới ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề, nói ra, bản quận chúa cái này đi nói cho hoàng huynh. Các loại. Khương Trần vội vã ngăn cản Vân La quận chúa. Tại sao muốn cả ta? Ta muốn nói cho hoàng huynh, nhanh đi cứu thái hậu, nếu không thái hậu gặp nguy hiểm. Vân La quận chúa nói ra bảy. Yên tâm, bọn họ bắt cóc thái hậu, khẳng định có mưu đồ mưu, cho nên thái hậu trong thời gian ngắn không có nguy hiểm, ngược lại là ngươi, nói mà không có bằng chứng, làm sao để ngươi hoàng huynh tin tưởng là lợi tú công chúa cùng Ô Hoàn bắt cóc thái hậu? Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Vân La quận chúa cũng hiểu được rất có đạo lý. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vân La quận chúa hỏi. Không biết quận chúa có hứng thú hay không, giả thám quốc tân quán đâu? Khương Trần cười nói. Tốt. Nghe vậy, Vân La quận chúa hai mắt tỏa sáng, lập tức đáp ứng nói. Vừa rồi nàng còn muốn đi ra ngoài bắt thích khách đâu, bị Tào Chính Thuần ngăn lại, trong lòng còn khá không thoải mái, nghe được Khương Trần đề nghị, cũng là trở nên có chút hưng phấn. Quận chúa, quá nguy hiểm a, không bằng chúng ta còn là nói cho hoàng thượng a. Một bên tiểu nô khiếp khiếp nói ra. Tiểu nô, ngươi sợ nguy hiểm ở nơi này ngây ngô, bất quá ngàn vạn lần chớ nói cho hoàng huynh. Vân La quận chúa nói ra. Nhưng là tiểu nô mà nói còn chưa nói hết, liền bị Vân La quận chúa cắt đứt, đừng nhưng là, ngươi không nghe ta, ta về sau liền không cho ngươi ở lại bên cạnh ta. Quận chúa, ta nghe ngươi. Nghe được Vân La quận chúa mà nói, tiểu nô liền vội vàng gật đầu. Nhìn Vân La quận chúa, Khương Trần cũng là cười nhạt. Cái này Vân La quận chúa, yêu hận rõ ràng, bất quá quá mức đơn thuần, như mình là người xấu, bán đứng nàng, nàng còn giúp chính mình kiếm tiền đâu. Chúng ta đi thôi. Vân La quận chúa nói ra. Tốt. Khương Trần khẽ gật đầu, tự tay đem Vân La quận chúa ôm vào trong ngực, thi triển cẩu thả ghi danh tiên bước, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thấy Khương Trần mang theo Vân La quận chúa, giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, A Nô nhất thời cả kinh há to miệng. Đại Minh hoàng cung, ngự thư phòng. Phanh. Minh hoàng trùng điệp vỗ một cái long án, giận tím mặt, một đám phế vật, một đám phế vật, thái hậu sống sờ sờ một người, dĩ nhiên có sẽ biến mất không thấy gì nữa. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, Đông Sưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, Tây Hán đốc chủ Mưa Hóa Điển Hòa Lục Phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có ngờ tới, thái hậu sẽ ở thủ vệ xâm nghiêm Đại Minh hoàng cung, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nay muộn có thể đem thái hậu trói đi, rõ ràng muộn có phải hay không có thể đem châm cho trói đi. Đường đường Đại Minh hoàng cung, mặc cho người quay lại tự do, nếu như truyền đi, há không để cho người ta cười nhạo. Minh hoàng cả giận nói: "Bệ hạ xin bất giận, vi thần nhận được tin trước tiên, đã sai người đóng cửa kỳ họ tổ đại môn, từng nhà lục soát thái hậu hạ lạc." Chu Vô Thị nói ra. Một bên Tào Chính Thuần đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nói ra: "Bệ hạ, nô tài đã tăng mạnh hoàng cung hộ vệ, cam đoan thích khách sẽ không lại xuất hiện." "Bệ hạ, Tây Hán đã phái ra toàn bộ nhân thủ, siêu tầm thái hậu hạ lạc." Mưa Hóa Ruộng nói ra. "Bệ hạ, thích khách trói đi thái hậu, nhất định là có ý đồ, thần cho rằng thái hậu hiện nay là an toàn, mời bệ hạ tạm thời yên tâm." Quách Cự Hiệp nói ra. Nghe vậy, Minh hoàng giọng nói cũng là dịu đi một chút, nói ra, trong vòng 3 ngày, nhất định phải đem thái hậu bình yên vô sự cứu trở về, bằng không, cũng không muốn tới gặp chấm. Là Chu Vô Thị, Tào Chính Thuần, Mưa Hóa Điền Hòa Quách Cự Hiệp 4 người cùng kêu lên đáp. Chương 123, Vân La quận chúa nụ hôn đầu tiên, Đại Minh thái hậu khảo nghiệm. 22 cầu đặt mua. Chương 123, Vân La quận chúa nụ hôn đầu tiên, Đại Minh thái hậu khảo nghiệm. 22 cầu đặt mua. Khương Trần mang theo Vân La quận chúa, thi triển cẩu thả đang tiến bộ, ra Đại Minh hoàng cung, hướng phía Quốc Tân quán phương hướng lướt gấp mà đi. Vân La quận chúa bị Khương Trần ôm vào trong ngực, tiếng gió bên tai nổi lên bốn phía, như cỡi mây đạp gió một dạng, hai tay không kìm lại được ôm lấy Khương Trần. Nồng nặc nam tử khí tức, xông vào mũi, lệnh Vân La quận chúa trên mặt đẹp cũng là bay lên lưỡng mạt hồng mây. Nàng từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có cùng những nam tử khác từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Đợi cho Khương Trần cùng Vân La quận chúa đi tới Quốc Tân quán, sắc trời đã hơi hơi chiếu sáng. "Quận chúa." Khương Trần nhìn trong ngực Vân La quận chúa, nhẹ giọng nói. "A, đến." Còn say đắm ở Khương Trần trong ngực Vân La quận chúa phục hồi tinh thần lại, mặt cười nhưng là bộc phát đỏ bừng. "Đến." Khương Trần nhẹ giọng đáp. Vân La quận chúa nhìn Quốc Tân quán, nói ra, "Ngươi xác định thái hậu đang ở bên trong sao?" "Quận chúa, chúng ta vào xem chẳng phải sẽ biết rồi sao?" Khương Trần cười nhạt một tiếng, mang theo Vân La quận chúa lặng yên không tiếng động lén vào Quốc Tân quán. Quốc Tân quán phòng vệ, so với Đại Minh hoàng cung phải kém xa, Khương Trần mang theo Vân La quận chúa, miễn phí khí lực gì, liền tìm được giam giữ Đại Minh thái hậu địa phương. Xa xa nhìn lại, Đại Minh thái hậu như là kịch truyền hình ở giữa, bị giam ở một cái vỏ rượu lớn ở giữa. Lúc này, Đại Minh thái hậu hôn mê bất tỉnh, mà Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn thì đứng ở Đại Minh thái hậu bên cạnh. Xem thật kỹ thủ vị này Đại Minh thái hậu, nhưng chớ đem nàng giết chết. Coi như chúng ta ám sát cầu hoàng đế thất bại, cũng có thể bắt nàng làm áp chế. Lợi Tú công chúa nói ra. Là, công chúa. Ô Hoàn đáp. Lợi Tú công chúa nhìn thoáng qua tờ mờ sáng sắc trời, nói ra, ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút, chúng ta xuất phát đi Đại Minh hoàng cung bái kiến thái hậu. Ô Hoàn trên mặt cũng là lộ ra lau một cái cười xấu xa, nói ra, hiện tại Đại Minh hoàng cung khả năng bởi vì thái hậu mất tích mà loạn thành hỗn loạn đâu. Vậy thì không phải rất tốt sao, đi xem Đại Minh hoàng triều như thế nào xấu mặt. Lợi Tú công chúa cười nói. Lợi Tú công chúa sau khi rời khỏi, Ô Hoàn phân phó hai gã xuất vân quốc hộ vệ, nói ra, các ngươi cố gắng trông coi ở chỗ này, nếu để cho lão thái bà này chạy, ta bảo các ngươi đầu người rơi xuống đất. Là, đại nhân. Hai gã xuất vân quốc hộ vệ cùng kêu lên đáp. Có lẽ là cho rằng Thái hậu giam giữ ở chỗ này, không có ai sẽ biết, vì vậy Ô Hoàn cũng không có an bài trọng binh gác, chỉ là phái hai gã hộ vệ canh giữ ở cánh cửa. Đại Minh Thái hậu điểm huyệt ngủ, vậy ở trong vò rượu, căn bản chạy không được. Tất cả an bài thỏa đáng, Ô Hoàn vừa xoay người ly khai, chuẩn bị theo Lợi Tú công chúa một chỗ tiến cung cho Đại Minh Thái hậu thỉnh an. "Van cầu ngươi, mau cứu ta mẫu hậu." Vân La quận chúa thấp giọng nói ra. "Có lợi ích gì không?" Khương Trần nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Vân La quận chúa do dự một chút, đúng là trực tiếp tại Khương Trần trên môi hôn một ngụm, nói ra, "Được chưa? Đây chính là nụ hôn đầu của ta." Hôn xong Khương Trần, Vân La quận chúa mặt tuyệt mỹ bảng, tiểu diễm bất át, đẹp tới cực điểm. Khương Trần cũng là bị Vân La quận chúa cử động bị bậy có chút ngượng bức, hắn vốn là muốn đưa ra Vân La quận chúa bắt người cá dạ Minh Châu tới làm trao đổi, thật không ngờ, Vân La quận chúa lại đem nụ hôn đầu của mình hiến tặng cho chính mình. "Đi." Vân La quận chúa đều đem mình nụ hôn đầu tiên hiến tặng cho chính mình, Khương Trần cũng không tìm tới lý do cự tuyệt. Lời còn chưa dứt, Khương Trần mang theo Vân La quận chúa thi triển cầu thả đang tiến bộ, giống như quỷ mị mở dạng, xuất hiện ở hai gã xuất vân quốc hộ vệ trước mặt. Thấy Khương Trần cùng Vân La quận chúa, hai gã xuất vân quốc hộ vệ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa định muốn lên tiếng gọi viện, Khương Trần trực tiếp một chút ra hai đạo chỉ kình, không có vào hai gã xuất vân quốc hộ vệ giữa chân mày. Bén nhọn chỉ kình, tại hai gã xuất vân quốc hộ vệ trong đầu bạo phát, hai người vô thanh vô tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tuyệt mà chết. "Mẫu hậu, mẫu hậu." Vân La quận chúa đi tới vỏ rượu trước mặt, nhẹ nhàng diêu động Đại Minh Thái hậu, nhưng là vô luận nàng như thế nào lay động, Đại Minh Thái hậu như trước hôn mê bất tỉnh. "Quận chúa, không dùng lắc, mẫu hậu ngươi bị người điểm hôn huyệt." Khương Trần đi tới vỏ rượu trước mặt, đưa bàn tay đặt ở vỏ rượu phía trên, trường lực thúc dục nhà ra ở giữa, vỏ rượu trực tiếp bạo liệt mở ra, nhưng không phát ra cái gì âm thanh. Lập tức, Khương Trần lại đang Đại Minh Thái hậu trên người nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó lại đem tay chân phục hồi như cũ. "Buồn cung đây là ở đâu?" Đại Minh Thái hậu ung dung tỉnh lại, nhìn khắp bốn phía, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, sau đó kinh ngạc nói: "Vân La, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Mẫu hậu, ngươi bị thích khách bắt cóc, ta là tới cứu ngươi." Vân La quận chúa nói ra. "Buồn cung bị bắt cóc." Đại Minh Thái hậu vẻ mặt một bức, nàng chỉ nhớ rõ nàng tại tập cung, sau đó lại đột nhiên mất đi trí giác. "Mẫu hậu, nơi này là quốc tân quán, ngươi bị xuất vân quốc Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn bắt cóc đến nơi đây." Vân La quận chúa nói ra. "Bọn họ không phải tới hòa thân sao? Tại sao muốn bắt cóc buồn cung?" Đại Minh Thái hậu không hiểu nói ra. Vân La quận chúa nói ra: "Mẫu hậu, bọn họ sợ rằng có khác ý đồ, mà không phải tới hòa thân." "Quận chúa, nơi đây không an toàn, chúng ta còn là tiên đi thôi." Khương Trần từ tốn nói. Đại Minh Thái hậu nhìn Khương Trần, hỏi: "Vân La, vị thiếu hiệp kia là ai?" "Mẫu hậu, vị này chính là Vân La quận chúa vừa định cho Đại Minh Thái hậu giới thiệu, lại phát hiện mình cũng không biết Khương Trần tính danh." "Thái hậu, ta họ Khương." "Chứ đừng bảo là nhiều như vậy, chúng ta đi thôi." Khương Trần cũng là lo lắng Đại Minh Thái hậu cùng Vân La quận chúa có cái gì sơ suất, dù sao hai quả thiên hương đậu khấu tại trong tay các nàng. Mang theo Vân La quận chúa cùng Đại Minh Thái hậu, lặng yên không tiếng động ra quốc tân quán, vội vã đưa về Đại Minh hoàng cung. Trở lại hoàng cung, Đại Minh Thái hậu cùng Vân La quận chúa thở phào nhẹ nhõm, trở lại hoàng cung hẳn là an toàn a. "Đa tạ Khương thiếu hiệp." Đại Minh Thái hậu cảm kích nói. Nếu không phải Khương Trần, sợ rằng nàng vẫn còn ở quốc tân quán vây ở trong vỏ rượu. "Thái hậu khách khí." Khương Trần cười nhạt nói. "Mẫu hậu, chúng ta bây giờ đi tìm Hoàng Minh, gọi hắn vội vàng đem Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn bắt lại." Vân La quận chúa nói ra. Đại Minh Thái hậu lắc đầu, nói ra: "Vân La, không thể lỗ mãng, việc này sự tình quan trọng, cần bàn bạc kỹ hơn." Vân La quận chúa hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Mẫu hậu, ta có một cái biện pháp, không chỉ có thể cầm xuống Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn, còn có thể giúp ngài xả giận." Nghe được Vân La quận chúa chủ ý, ngay cả Khương Trần cũng là khẽ gật đầu, cái tiểu nha đầu này, như ma trước quỷ thật đúng là nhiều. "Vân La, liền theo ngươi nói làm." Đại Minh Thái hậu nói ra. "Quận chúa, ngươi có phải hay không còn bỏ quên một điểm?" Khương Trần nói ra. "Bỏ quên điểm nào nhất?" Vân La quận chúa hỏi. Khương Trần cười nhạt nói: "Đại Minh hoàng cung thủ vệ sông nghiêm, ra vân quốc sứ đoàn lại có thể quang minh chính đại từ hoàng cung đem Thái hậu bắt đi, điều này có ý vị gì?" Nghe được Khương Trần mà nói, Vân La quận chúa trong nháy mắt phản ứng kịp, điều này nói rõ bên trong hoàng cung có xuất vân quốc sứ đoàn nội ứng. Khương Trần khẽ gật đầu, trên mặt có vẻ tán thưởng. Mà Vân La quận chúa cùng Đại Minh Thái hậu hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây cũng quá đáng sợ. Trong hoàng cung lại có xuất vân quốc sứ đoàn nội ứng. Cái này há chẳng phải là nói Đại Minh hoàng cung cũng không an toàn. Ô Hoàn mang theo xuất vân quốc sứ đoàn đoàn xe, hộ tống Lợi Tú công chúa ưu thai du thai hướng phía Đại Minh hoàng cung xuất phát. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, Đại Minh Thái hậu chân trước bị bọn họ nhốt tại quốc tân quán, chân sau đã bị Khương Trần cùng Vân La quận chúa cứu đi. Cũng không lâu lắm, Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa liền đi tới Thái hậu tẩm cung. "Xuất vân quốc Lợi Tú công chúa cầu kiến Thái hậu." Ô Hoàn cao giọng nói ra. Lúc này, một gã tiểu thái giám đi ra, nói ra: "Hai vị, Thái hậu ý chỉ, Thái hậu thân thể có chỗ khó chịu, ngày khác lại triệu kiến nhị vị, nhị vị mời trở về đi." Nghe được tiểu thái giám chính là lời nói, cô ý đến xem Đại Minh hoàng triều náo nhiệt, Ô Hoàn sao lại từ bỏ ý đồ. "Hừ." Ô Hoàn lạnh rên một tiếng, nói ra: "Đường đường trung thổ đại quốc, có thể vũ nhục ngoại quốc công chúa sứ thần lý lẽ, chúng ta đã hẹn xong hôm nay cùng Thái hậu gặp mặt, nếu như Thái hậu không ra, chúng ta liền không đi." "A a a." Theo cười lạnh một tiếng, Tào Chính Tuần từ phía sau rèm đi ra, nói ra: "Đối xử nghe, Thái hậu hoàn toàn chính xác có bệnh trong người, không thể tiếp kiến, sách phong quý phi một chuyện, đợi Thái hậu mạnh khỏe sau đó mới lần cho đòi phong, mời trở về đi." Ô Hoàn thấy một tên thái giám lại trước mặt mình giễu võ Dương Oai, trầm trọng nói, lúc nào đến phiên thái giám nói chuyện, quốc gia bang giao sự tình không có thái giám phận, tránh ra. Nghe được Ô Hoàn trầm trọng, Tào Chính Thuần cũng là giận tím mặt, khiển trách, ngươi lớn mật. Nơi này là Đại Minh hoàng cung, há là ngươi Dương Oai cản rỡ địa phương. Tiễn khách. Thoại âm rơi xuống, Tào Chính Thuần đi ra phía trước, một trưởng hướng phía Ô Hoàn vỗ tới. Ô Hoàn không sợ hãi chút nào, vận chuyển chân khí, đồng dạng một trưởng nên liếu thượng thứ. Phanh. Hai trưởng gặp nhau, phát sinh một đạo nặng nề tiếng, cùng bạo trường phong, từ hai người trong lòng bàn tay cuộn sạch ra, đem chúng quanh cái bàn đều hất bay mở ra. Bạch bạch bạch. Tào Chính Thuần cùng Ô Hoàn hai người đều là lui ra, trong lòng hai người đều là bị đối phương võ công khiếp sợ không thôi. Dừng tay. Lúc này, Vân La quận chúa cùng Khương Trần đi ra. Tham kiến quận chúa. Nhìn thấy Vân La quận chúa, Tào Chính Thuần cùng với các thị nữ đều là hành lễ nói. Vân La quận chúa nhìn Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn, lạnh lùng nói ra, mời ra Vân Quốc sứ giả trở, Thái hậu nương nương lập tức tới ngay. Nguyên lai là Vân La quận chúa. Nếu như Thái hậu nương nương thực sự thân thể khó chịu, ta Ô Hoàn chính là xuất Vân Quốc đệ nhất danh y y, có thể thay Thái hậu nương nương bắt mạch trị liệu. Ô Hoàn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Đại Minh Thái hậu bị giam tại Quốc Tân quán, Đại Minh hoàng triều như thế nào ứng đối. Không cần. Đại Minh hoàng cung có thái y y, đã giúp buồn cung nhìn rồi. Lúc này, Đại Minh Thái hậu tại hai gã cung nữ nâng đỡ, chậm rãi từ phía sau bình phong đi ra. Thấy Đại Minh Thái hậu xuất hiện ở trước mặt mình, Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đại Minh Thái hậu rõ ràng giam giữ tại Quốc Tân quán trong vỏ rượu, tại sao lại sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhất định là Đại Minh hoàng triều tìm một cái dáng dấp tương tự chính là người thế thân Đại Minh Thái hậu. Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa đều là cho là như vậy. Thái hậu giá lâm, còn không quỳ xuống. Một bên tiểu thái giám hướng Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa khiển trách. Tham kiến Thái hậu nương nương. Nhìn thấy mọi người đều hướng Đại Minh Thái hậu hành lễ, Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa cũng không thể không quỳ xuống, rất cung kính được rồi đại lễ. Đều đứng lên đi. Đại Minh Thái hậu nói ra cảm tạ Thái hậu nương nương. Mọi người đứng dậy, phân biệt đứng ngay ngắn. Thái hậu nương nương vạn phúc, bản sứ phụng xuất Vân Quốc quốc quân chi mệnh, hộ tống Lợi Tú công chúa tới kinh xuất giá quý quốc làm phi, quý quốc thái giám bằng mọi cách cản trở, nói Thái hậu sinh bệnh không nên tuyết gặp, này bị hư hỏng xuất Vân Quốc cùng Đại Minh hoàng triều giữa hữu nghị a. Nhìn Thái hậu nương nương minh giám, Ô Hoàn nói ra, a, có loại chuyện thế này tình. Đại Minh Thái hậu nhìn Tào Chính Thuần nhất mắt, nói ra, Tào Chính Thuần, quay đầu đi lĩnh 50 đỉnh trượng. Là, Thái hậu nương nương. Tào Chính Thuần đáp, Ô Hoàn sứ giả, buồn cung làm ngươi có thể hay không thỏa mãn. Đại Minh Thái hậu nói ra. Đối mặt Đại Minh Thái hậu xử phạt, Ô Hoàn cũng là không còn đưa ra kháng nghị. Lợi Tú công chúa, ngươi nhìn thấy bổn cung vì sao một bộ không cao hứng bộ dáng a? Đại Minh Thái hậu nhìn phía một bên Lợi Tú công chúa, nói ra. Thái hậu nương nương, Lợi Tú không hề không vui. Lợi Tú công chúa liền đội vàng nói. Đại Minh Thái hậu cười nhạt, nói ra, Lợi Tú công chúa, muốn gả vào ta Đại Minh Chu gia, cần phải đi qua bổn cung ba đạo khảo nghiệm mới được. Không biết cần đi qua cái nào ba đạo khảo nghiệm. Lợi Tú công chúa nói ra. Làm hoàng hậu cần mẫu nghi thiên hạ mẫu thân đều biết làm y phục, cho nên bổn cung cái thứ nhất khảo nghiệm chính là ngươi tại mười tức bên trong đem cái này y phục rách dưới tu bổ tốt. Đại Minh Thái hậu nói ra. Một tên thái giám mang sang một cái khay, trên khay thả lấy một món áo thủng cùng một cây châm tuyến. Thái hậu Lợi Tú công chúa vừa định nói chuyện, một bên tiểu thái giám liền cao giọng mấy đạo, một hai. Thấy thế, Lợi Tú công chúa cũng chỉ có thể cầm lấy châm tuyến, bổn thủ bổn cước may vá. Mười tiếng đi qua, Lợi Tú công chúa cũng chỉ được đem vá được bừa bộn y phục phóng tới khay phía trên. Đại Minh Thái hậu xem cũng chưa có liếc mắt nhìn, từ tốn nói, Lợi Tú công chúa, lúc này đây khảo nghiệm miễn cưỡng coi như ngươi qua à, gả tiến cung sau đó ngươi cần phải hảo hảo luyện tập nữ hồng. Là Thái hậu nương nương. Lợi Tú công chúa không tình nguyện đáp ứng nói, ngươi đến đem bổn cung bạch ngọc vẽ tấm lấy ra. Đại Minh Thái hậu nói ra. Là hai gã thái giám đem bạch ngọc vẽ tấm bưng đi ra, mà bạch ngọc vẽ tấm kỳ thực chính là cái bô, tản mát ra một cổ làm người ta nôn mửa tao vị. Lợi Tú công chúa, thiên hạ mẫu thân đều sẽ chiếu cố tiểu hải tử, cần cho hải tử tắm thì tắm mắt hiểu, bổn cung cái thứ hai khảo nghiệm chính là muốn ngươi đem cái này cái bô soát sạch sẽ. Đại Minh Thái hậu nói ra. Nghe được Đại Minh Thái hậu mà nói, một bên Vân La quận chúa khỏe miệng đã có chút không để ép được, ngay cả Khương Trần cũng là lộ ra một nụ cười. Cái chủ ý này đều là Vân La quận chúa nghĩ ra được, đã có thể thay Thái hậu hết giận, có thể bắt rùa trong hũ, đem hai người bắt. Lợi Tú công chúa tiếp nhận chổi lông, người được cái bô tản ra tanh tưởi, đêm qua ăn rồi cơm tối đều nhanh muốn nói ra. Bất quá vì đi qua khảo nghiệm, Lợi Tú công chúa cũng là cố nén nát tâm, cầm chổi lông, tương dạ ấm soát sạch sẽ. Tốt, Lợi Tú công chúa, người đã đi qua trước hai đạo khảo nghiệm. Đại Minh Thái hậu nói ra. Xin hỏi Thái hậu nương nương, đạo thứ ba khảo nghiệm là cái gì? Lợi Tú công chúa cố nén sát ý trong lòng, hỏi. Đại Minh Thái hậu không nói gì, nhìn Vân La quận chúa liếc mắt. Vân La quận chúa ngầm hiểu, phất tay nói ra, mang lên. Nghe được Vân La quận chúa mệnh lệnh, vài thái giám mang hai cái vỏ rượu lớn đi đến. Thấy vỏ rượu, Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bởi vì cái này hai cái vỏ rượu, cùng hôm qua muộn giam giữ Đại Minh Thái hậu vỏ rượu giống nhau như lúc. Lợi Tú công chúa, nếu như hai người các ngươi có thể có ở đây không hư hao vỏ rượu điều kiện tiên quyết chui vào, coi như đi qua bổn cung đạo thứ ba khảo nghiệm. Đại Minh Thái hậu nói ra. Thái hậu nương nương, ngươi này là ở làm khó dễ Lợi Tú. Vỏ rượu lỗ hổng nhỏ như vậy, làm sao chui được đi vào? Lợi Tú công chúa kiên trì nói ra. Lợi Tú công chúa, ngươi nếu như không chui vào loạn, bên cạnh ngươi Ô Hoàn sứ giả cũng có thể chui được đi vào đi. Đại Minh Thái hậu nói ra. Ô Hoàn liền vội vàng nói, Thái hậu nương nương, bản sứ giả cũng không chui vào loạn. Các ngươi nếu như không chui vào loạn, cái kia coi như khảo nghiệm thất bại. Đại Minh Thái hậu nói ra. Thái hậu nương nương, ngươi nếu như không đồng ý cửa hôn sự này, nói thẳng ra mà thôi, vì sao phải làm khó dễ chúng ta? Lợi Tú công chúa, chúng ta đi. Ô Hoàn cũng là biết, sự tình đã bại lộ, kế sách hiện nay chính là mau trốn ra Đại Minh hoàng cung. Thấy Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa muốn chạy trốn, Tào Chính Thuần nói ra, Thái hậu nương nương không có để cho các ngươi đi, các ngươi dám đi. Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa nhìn nhau, ngầm hiểu, đột nhiên thân hình nhất chuyển, Ô Hoàn bay người về phía Đại Minh Thái hậu chụp tới, mà Lợi Tú công chúa thì một trưởng bộ hướng Vân La của chúa. Hai người cũng là dự định, kèm hai bên Đại Minh Thái hậu cùng Vân La quận chúa chạy ra Đại Minh hoàng cung. Thiên Cương đồng tử công, sớm có chuẩn bị Tào Chính Thuần, vận chuyển Thiên Cương đồng tử công, che ở Đại Minh Thái hậu trước mặt của, sau đó hung hăng hướng phía Ô Hoàn bộ tới. Vội vàng phía dưới, Ô Hoàn đánh chỉ tay lên. Phanh! Ô Hoàn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mượn trưởng lực, đúng là hướng phía cung điện chạy ra ngoài. Mà đổi thành một bên, Khương Trần đem Vân La quận chúa kéo lại phía sau, một trưởng hướng phía Lợi Tú công chúa bộ tới, đồng dạng đem Lợi Tú công chúa đẩy lui mở ra. Vân La quận chúa nhìn Khương Trần thân ảnh, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác an toàn. Lợi Tú công chúa một cái đánh không trúng, trực tiếp theo Ô Hoàn hướng phía cung điện chạy ra ngoài. Bất quá lúc này, phía ngoài cung điện, hai bóng người hiện lên, trực tiếp đem Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn ngăn lại nô lệ. Chính là Lục Phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp cùng Tây Hán đốc chủ Mưa Hóa Ruộng. Mà từ bốn phía vọt tới nhóm lớn hoàng cung thị vệ, đem hai người bao bọc vây quanh. Chương 124, Vân La quận chúa yêu thương, kim cương bất hoại thần công tới tay. 12 cầu đặt mua. Chương 124, Vân La quận chúa yêu thương, kim cương bất hoại thần công tới tay. 12 cầu đặt mua. Phía ngoài cung điện, hoàng cung thị vệ cầm trong tay binh khí, đem Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa hai người bao bọc vây quanh. Lợi Tú công chúa, Ô Hoàn, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Lúc này, Đại Minh hoàng đế từ trong đám người đi ra, nhìn hai người, trầm giọng quát lên. Cầu hoàng đế, để mạng lại. Thấy Đại Minh hoàng đế xuất hiện ở trước mặt mình, Lợi Tú công chúa hai mắt hiện lên hồng, như là giống như điên, hướng phía Đại Minh hoàng đế trực tiếp xông tới. Cái này cần bao lớn thủ bao lớn oán a. Nhìn Lợi Tú công chúa giống như bị điên dáng dấp, Khương Trần trong lòng âm thầm nói ra. Thù giết cha, đoạt thê chi hận, diệt môn oán, cũng bất quá như thế a. Bệ hạ cẩn thận. Nhìn thấy Lợi Tú công chúa hướng phía Đại Minh hoàng đế bắt tới, Quách Cự Hiệp thân hình khẽ động, che ở Đại Minh hoàng đế trước mặt, vận đủ chân khí, một trưởng bố ra, hùng hồn trưởng lực, trực tiếp đem Lợi Tú công chúa chấn đắc rút lui mở ra. Bạch bạch bạch. Lợi Tú công chúa liền lùi lại hơn 10 bước, mới ngừng lại, kinh ngạc nói, "Kinh đạo trưởng, Lục Phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp." Tại ám sát Đại Minh hoàng đế trước đó, Lợi Tú công chúa cũng là sưu tập đại lượng tình báo, biết Đại Minh hoàng đế bên người cao thủ đều có cái nào. Trước mắt vị này dáng người khôi ngô người đàn ông trung niên, nhất định chính là Lục Phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp không thể nghi ngờ. Người rốt cuộc ai? Tại sao muốn ám sát chấm? Đại Minh hoàng đế cũng có chút không hiểu, không biết lúc nào cùng Lợi Tú công chúa kết sâu như vậy thù đại hận. "Cầu hoàng đế, chờ ngươi hạ âm tảo địa phủ, dĩ nhiên là biết ta là ai." Lời còn chưa dứt, Lợi Tú công chúa đột nhiên khẽ nhếch miệng, một hồi đặc biệt thêm hùng dũng thanh âm, đúng là tại mọi người bên tai vang vọng dựng lên. Loại này kỳ lạ thanh âm, phản phất có loại ma lực mở dạng, để cho người ta trái tim nhảy lên kịch liệt, để cho người ta dòng máu cuồng bạo sôi trào. Chính là Lợi Tú công chúa giữ nhà tuyệt kỹ, âm ba công. A a a. Trung quanh hoàng cung thị vệ đều là che lỗ tai, trong cơ thể khí huyết sôi trào, công lực không tốt người, thậm chí một ngụm máu tươi cuồn phun ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hoàng thượng cẩn thận. Quách Cự Hiệp cùng Mưa Hóa Ruộng đều là thả ra chân khí, bảo hộ Đại Minh hoàng đế không nhận Lợi Tú công chúa âm ba công công kích. Mà Tào Chính Thuần cũng thả ra chân khí, đem Đại Minh Thái hậu cùng Vân La quận chúa bảo vệ. Hưu. Lúc này, ngại xảo Khương Trần, ngón tay khẽ búng, một đạo sắc bén chỉ kình, hướng phía Lợi Tú công chúa bắn nhanh mà đi. Lợi Tú công chúa nhận thấy được nguy hiểm, trở tay một trường, đem Khương Trần chỉ kình anh bạo mở ra, thế nhưng kỳ âm sóng công cũng là hơi ngừng. Thấy thế, Quách Cự Hiệp thân hình khẽ động, hướng phía Lợi Tú công chúa tấn công mạnh mà đến, phòng ngừa Lợi Tú công chúa lần thứ hai thi triển âm ba công. Mà Tào Chính Thuần cũng là thi triển Thiên Cương đồng tử công, hướng phía Ô Hoàn công tới. Vừa rồi tại Thái hậu tập cung, Ô Hoàn chửi mình thái giám chết bẩm, Tào Chính Thuần còn ghi hận trong lòng đâu. Lại là ngươi cái này thái giám chết bẩm. Ô Hoàn vừa định đi giúp Lợi Tú công chúa, lại bị Tào Chính Thuần cản lại, cũng là nổi giận không năm bảy không thôi, vận chuyển chân khi ở giữa, thi triển tuyệt học của mình Hỏa Vân Đao, muốn trong thời gian ngắn nhất thủ tiêu Tào Chính Thuần. Khương Trần thấy, cái gọi là Hỏa Vân Đao, chính là chân khí hóa đao, ngược lại là cùng Cưu Ma Chí Hỏa Diễm Đao có dị khúc đồng công chi diệu. Nghe được Ô Hoàn trong miệng thái giám chết bẩm Tào Chính Thuần bộ phát tức giận, hôm qua muộn tại Vân La quận chúa bị ủy khuất, cùng nhau bộ phát ra Thiên Cương đồng tử công uy lực, càng là thế không thể đỡ. Trong lúc nhất thời, xuất vân quốc đệ nhất cao thủ Ô Hoàn, đúng là hoàn toàn bị Tào Chính Thuần áp chế. Lục Phiến môn tổng bộ đầu Quách Cự Hiệp tu vi cảnh giới viễn siêu Lợi Tú công chúa, chỉ là Lợi Tú công chúa tu luyện võ công thân pháp tương đối quỷ dị, có thể dùng Quách Cự Hiệp có chỗ kiêng kỵ, không dám ra tay toàn lực. Đợi cho Quách Cự Hiệp hơi chút quen thuộc Lợi Tú công chúa võ công thân pháp, tại hai người giao phong bên trong, cũng là ở vào thượng phong tuyệt đối. Bài sơn đảo hải, Quách Cự Hiệp lần thứ hai thi triển tuyệt kỹ của mình, kinh khủng trường lực, như là mãnh liệt sóng lớn một dạng, đem Lợi Tú công chúa bao phủ hoàn toàn. Bạch 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 đạp. Lợi Tú công chúa thân hình bay ngược ra, đầu ngón chân trên không trung điểm nhẹ, lui hơn 10 bước mới ngừng lại, trong cổ họng phát sinh một đạo kêu rên tiếng, sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bệnh, hiển nhiên mới vừa rồi Quách Cự Hiệp trong một kích, thủ thương không nhẹ. Nhìn thấy không địch lại Quách Tự Hiệp, Lợi Tú công chúa vận chuyển chân khí, thi triển kinh công, xoay người hướng phía Đại Minh hoàng cung chạy ra ngoài. Cầu tặc, trốn chỗ nào? Lúc này, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị hiện lên, sau đó một trường rơi ầm ầm Lợi Tú công chúa miệng ngực. Phốc phốc. Gặp cái này một kích chí mạng, Lợi Tú công chúa ngửa mặt lên trời cuồn phún ra một ngụm máu tươi, trung điệp té xuống đất, rơi xuống đất lúc đã khí tuyệt mà chết, ngay cả lồng ngực đều là sụp xuống. Mọi người nhìn lại, đạo thân ảnh kia chính là thủ hộ Long Sơn Trang Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị. Nhìn thấy Lợi Tú công chúa bị giết, Ô Hoàn cũng là vô tâm ham chiến, muốn chạy trốn. Muốn đi, quá đã muộn. Tào Chính Thuần Thiên Cương đồng tử công vận chuyển tới cực hạn, một trưởng vỗ trúng Ô Hoàn miệng ngực. Phốc phốc. Ô Hoàn cuồn phún ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra, cùng lúc đó, Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải nhất đao từ bên cạnh vung ra, nhất đao nhất kiếm, trực tiếp quán xuyên Ô Hoàn thân thể. Giết Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn sau đó, Chu Vô Thị mang theo Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải nhất đao đi tới Đại Minh hoàng đế trước mặt, ôn quyền nói ra, vi thần cứu giá chậm trễ, mời bệ hạ thứ tội. Vì sao không có lưu số miệng? Đại Minh hoàng đế cau mày, tiếc hận nói, bệ hạ thứ tội, đều do thần cứu giá sốt ruột, cũng lo lắng bọn họ vùng vây dây chết, tức nước vỡ bờ, đối với bệ hạ tạo thành nguy hiểm, cho nên không có nương tay. Chu Vô Thị nói ra. Một bên Khương Trần nhưng là biết, cái này Chu Vô Thị chỉ sợ là muốn giết người diệt khẩu. Nguyên do bởi vì cái này Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn, căn bản là hắn phái ra ám sát Đại Minh hoàng đế, mà Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn chí tử cũng không biết, nguyên lai sai khiến nhóm hắc thủ sau màn đúng là thủ hộ Long Sơn Trang Thiết Đạm Thần Hầu. Coi là Đại Minh hoàng đế phất phất tay, cũng không tiện trách cứ Chu Vô Thị. Tào Chính Tuần đi tới Ô Hoàn cùng Lợi Tú công chúa bên cạnh thi thể, kiểm tra một phen, nói ra, vậy hạ, cái này Lợi Tú công chúa là giả, nàng là nam nhi chi thân. Nói xong, Tào Chính Tuần bén lên Lợi Tú công chúa quần áo, thình lình xuất hiện một đầu cự ô. Quách tổng bộ đầu, cho chấm tra một chút, cái này giả Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn sứ giả, rốt cuộc lai lịch ra sao? Tại sao lại muốn tới ám sát chấm? Thực sự Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn sứ giả hiện tại chỗ? Đại Minh hoàng đế nói ra, là, vậy hạ. Quách Cự hiệp đáp, Đại Minh thái hậu tập cung. Khương Thiếu Hiệp, ngươi cứu bổn cung, nói đi, muốn cái gì khen thưởng? Đại Minh thái hậu nói ra. Thái hậu nương nương, nghĩ muốn cái gì khen thưởng đều có thể sao? Khương Trấn hỏi. Đại Minh thái hậu cười nhạt, nói ra, ngươi cứ việc nói, chỉ cần bổn cung có, đều có thể ban thưởng cho ngươi. Ta nghe nói thái hậu trong tay có một khỏa thiên hương đậu khấu, không biết có thể ban thưởng cho ta. Khương Trấn hỏi. Nghe vậy, Đại Minh thái hậu nhưng là do dự một chút. Dù sao, thiên hương đậu khấu nhưng là tiên hoàng đưa cho nàng, nếu như ban thưởng cho Khương Trấn, tựa hồ có chút thật xin lỗi tiên hoàng. Bất quá Đại Minh thái hậu nghĩ đến lời của mình nói mới vừa rồi, cũng không tiện thu hồi kinh ngôn, khẽ gật đầu, nói ra, Thúy Nhi, đi đem thiên hương đậu khấu mang tới. Là, thái hậu nương nương. Đại Minh thái hậu nha hoàn hầu cận Thúy Nhi, đi vào gian phòng, trong chốc lát, nhưng là vội vã đi ra, vẻ mặt kinh hoàng nói ra, thái hậu nương nương, không xong, thiên hương đậu khấu không thấy. Làm sao lại không thấy? Nghe vậy, Đại Minh thái hậu thất kinh. Một bên Thương Trần, nhưng là trong nháy mắt hiểu được, Đại Minh thái hậu viên này thiên hương đậu khấu cũng đã bị Tào Chính Thuần trộm đi. Khương Thiếu Hiệp, xấu hổ. Đại Minh thái hậu vẻ mặt đầy này nói, thiên hương đậu khấu không thấy, bổn cung cũng không có biện pháp ban thưởng cho ngươi, nơi này là bổn cung hướng hoàng đế muốn một khối miễn tử kim bài, xem như là báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Đa tạ thái hậu. Rơi vào đường cùng, Khương Trần cũng là tiếp nhận miễn tử kim bài. Từ Đại Minh thái hậu tẩm cung trở lại Vân La quận chúa tẩm cung. Ta mẫu hậu ban thưởng thứ gì cho ngươi a? Nhìn thấy Khương Trần trở về, Vân La quận chúa xuống tới, tò mò hỏi. Một khối miễn tử kim bài. Bởi vì không có thu được thiên hương đậu khấu, Khương Trần tâm tình có chút không tốt lắm. Mẫu hậu vậy mà ban thưởng ngươi một khối miễn tử kim bài. Nghe vậy, Vân La quận chúa kinh ngạc không thôi. Một khối miễn tử kim bài mà thôi, vì sao kinh hãi như vậy tiểu quái? Khương Trấn hỏi. Ngạc nhiên. Vân La quận chúa nói ra, ngươi còn không biết à, Đại Minh hoàng triều kiến quốc đến nay, ban hành miễn tử kim bài không đủ 10 ngón tay số, trong đó ngươi thì phải một khối, còn không chân quý sao? Chân quý ngược lại vẫn coi là chân quý. Khương Trần nói ra, then chốt này Đại Minh miễn tử kim bài, ta cũng không dùng được a. Ta là một người tống, lẽ nào trở lại Tương Dương cũng có thể dùng Đại Minh hoàng triều miễn tử kim bài? Nếu không ngươi tới Đại Minh hoàng triều ở lại, bản quận chúa tại Kỳ Họ Tổ tiễn ngươi một bộ phòng ở, như thế nào? Vân La quận chúa đầy cõi lòng mong đợi nhìn Khương Trần, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tình yêu. Mặc dù các nàng chỉ là biết một ngày cũng chưa tới, nhưng là đã trải qua giả Lợi Tú công chúa sự tình sau đó, Vân La quận chúa phát hiện mình đã thích Khương Trần. Đa tạ quận chúa, chuyện này sau này hay nói a. Đối với Vân La quận chúa tâm tư, Khương Trần sao lại không có phát hiện, bất quá hắn không có khả năng buông tha Tương Dương, chạy đến Đại Minh Kỳ Họ Tổ tới ở lại. Nghe được Khương Trần hồi đáp, Vân La quận chúa hơi lộ ra thất vọng. Tất nhiên mẫu hậu cho ngươi ban thưởng, cái kia bản quận chúa cũng không thể nhỏ khí, nói đi, muốn quận chúa ban cho cái gì cho ngươi? Vân La quận chúa nói ra. Quận chúa, ngươi không phải đã cho ta ban cho sao? Khương Trần chỉ miệng mình, xấu xa cười nói. Nhớ tới chính mình cho Khương Trần nụ hôn đầu tiên, Vân La quận chúa trên mặt tuyệt mỹ cũng là bay lên lưỡng mạt hồng mây. Cái kia không tính, nếu như không cho ngươi điểm ban cho, cũng có vẻ bản quận chúa hẹp hòi. Vân La quận chúa nói ra. Tất nhiên quận chúa kiên trì cấp cho, ta xem quận chúa trong tẩm cung có rất nhiều dạ minh châu, không bằng biếu tặng mấy viên cho ta. Khương Trần nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn cái gì đâu. Tất cả dạ minh châu ngươi cũng cầm đi đi. Vân La quận chúa hào khí nói ra. Vân La quận chúa lệnh tỷ nữ đem tẩm cung tất cả dạ minh châu toàn bộ thu thập, đặt lên bàn. Tất cả dạ minh châu chất đầy cả cái bàn, ước chừng mấy trăm quả nhiều. Ngươi làm sao có nhiều như vậy Dạ Minh Châu? Nhìn đầy bàn Dạ Minh Châu, Khương Trần cũng là sợ ngây người. Hắn vạn lần không ngờ, Vân La quận chúa trong tầm cung lại có nhiều như vậy Dạ Minh Châu. Nếu muốn từ nơi này sao nhiều Dạ Minh Châu ở giữa tìm ra có dấu thiên hương đậu khấu người cá tiểu Minh Châu, thật đúng là chắc trở. Vân La quận chúa khinh thường nói, vậy liền coi là sinh ra. Hoàng gia bảo khố ở giữa Dạ Minh Châu thêm nữa nhỉ? Ta nghe nói quận chúa có một miếng nhân ngư tiểu Minh Châu, không biết là cái nào một viên. Khương Trần hỏi. Nguyên lai ngươi yếu nhân cá nhỏ Minh Châu a? Vân La quận chúa cảm giác có chút ngoài ý muốn, từ một bên hộp trang sức bên trong xuất ra một viên châm gài tóc, mà châm gài tóc phía trên khảm một viên Dạ Minh Châu. Này cái nhân ngư tiểu Minh Châu là năm đó thuộc phi nương nương đưa cho ta. Vân La quận chúa nói ra. Nếu là quận chúa âu yếm bật, quên đi a. Nhìn Vân La quận chúa không thôi dáng dấp, Khương Trần cũng nghiêm chỉnh gọi nàng nhịn đau cắt thịt. Còn như thiên hương đậu khấu, tìm một thời cơ từ nhân ngư tiểu Minh Châu ở giữa lấy ra là được. Bản quận chúa một lời nói ra, tứ mã nan truy. Đã ngươi đưa thích, bản quận chúa sẽ đưa ngươi. Vân La quận chúa đem nhân ngư tiểu Minh Châu kể cả châm gài tóc một chỗ đưa cho Khương Trần. Đa tạ quận chúa. Khương Trần cũng không khách khí, tiếp nhận châm gài tóc, tiểu tâm dựng cánh thu vào. Viên thứ nhất thiên hương đậu khấu tới tay. Vân La quận chúa nói ra, đối với ngươi có chịu không ta, muốn dạy ta võ công, đối phó Tào Yếm Cầu. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, quận chúa, vậy ngươi muốn học võ công gì đâu? Mặc kệ võ công gì, chỉ cần có thể đánh bại Tào Yếm Cầu là được. Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần hơi hơi trầm ngâm, nói ra, quận chúa, không bằng ta chuyển thụ ngươi Minh Ngọc Công a. Minh Ngọc Công. Nghe vậy, Vân La quận chúa lấy làm kinh hãi, nói ra, đây không phải là Di Hoa cung trấn cung tuyển học sao? Ngươi làm sao lại Minh Ngọc Công? Vân La quận chúa tự nhiên nghe nói qua Minh Ngọc Công, biết Minh Ngọc Công lợi hại, chính là đại minh giang hồ số một số hai trí cao nội công tâm pháp. Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao lại, ngươi liền nói ngươi có muốn học hay không a? Khương Trần nói ra. Muốn học muốn học. Vân La quận chúa đầu nhỏ như là dã tỏi một dạng, liên tục gật đầu, rất sợ Khương Trần đổi ý vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Ta chỉ nói một lần. Khương Trần đem Minh Ngọc Công tâm pháp khẩu quyết truyền thụ cho Vân La quận chúa, mặc dù võ học của nàng thiên phú cũng không cao, nhưng ở Khương Trần kiên trì dạy bảo dưới, cũng coi như là đem Minh Ngọc Công tâm pháp khẩu quyết bối tụng hạ xuống. Tại Vân La quận chúa chuyên tâm luyện tập Minh Ngọc Công chi tế, Khương Trần cũng là rời đi Vân La quận chúa tầm cung, đi trước Đông Sưởng tổng bộ. Nếu như hắn không có đoán sai, Đại Minh Thái hậu Thiên Hương đậu khấu hẳn là bị Tào Chính Thuần đặt ở Đông Sưởng tổng bộ. Khương Trần vội vã chạy tới Đông Sưởng tổng bộ, lại bị ven đường một hồi tranh đấu hấp dẫn. Tại ven đường sòng bạc ở giữa, hơn 10 tên sòng bạc tay chân đang ở vây công một gã đầu tóc rối tung, quần áo lam lũ nam tử trẻ tuổi. Kim cương bất hoại thần công. Nam tử trẻ tuổi nổi giận gầm lên một tiếng, vô số kim quang nóng ánh từ trong cơ thể nội bộ phát ra, toàn thân trên dưới da cũng là trở nên vàng lòng lánh, biến thành hoàng kim quái nhân. Nam tử trẻ tuổi trong nháy mắt đao thương bất nhập, không gì không phá, một quyền liền đem một gã sòng bạc tay chân đánh cho bay ngực ra, miệng nhả ra tiên huyết. Cái khác sòng bạc tay chân nhặt lên đao thương gậy gộc, vung đánh vào nam tử trẻ tuổi trên người. Ken ken ken. Nhưng là những binh khí này đánh vào nam tử trẻ tuổi trên người, liền như đánh vào sắt thép phía trên, phát sinh thanh thúy kim thiết thanh âm, không chỉ có không có đối với nam tử trẻ tuổi tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại chấn đắc hai tay tê dại, miệng hổ đổ máu. Thành thị phi. Thấy tên kia toàn thân chuyển màu vàng nam tử trẻ tuổi, Khương Trần kinh ngạc nói. Mặc dù không biết vì sao Thành thị phi sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng Khương Trần biết, bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông đã bỏ mình, mà Thành thị phi đã thu được truyền thừa. Khương Trần đi tới Thành thị phi trước mặt, vừa định cùng nói chuyện. Không ngờ Thành thị phi đã đánh cho có chút hưng phấn, nhìn thấy Khương Trần, nghĩ lầm hắn cũng là sòng bạc tay chân, một quyền hướng phía Khương Trần đánh tới. "Tốt, ta cũng mở mang kiến thức một chút, kim cương bất hoại thần công, rốt cuộc có bao nhiêu này lợi hại." Thấy thế, Khương Trần không tránh không né, trực tiếp một quyền nên liếu thượng thứ. "Oeng!" Hai quyền đấm nhau, phát sinh một đạo nặng nề tiếng, hung hãn quyền kình ba động, từ hai người quyền ở giữa quần sạch ra, đem chọn cái sòng bạc đều đánh sập. Bạch 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 đập đạp. Thành thị phi bị Khương Trần một quyền chấn đắc liên tục rút lui, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, từ hắn thu được cổ Tam Thông truyền thừa sau đó, thi triển kim cương bất hoại thần công, căn bản không gặp được đối thủ, thật không ngờ, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, vậy mà một quyền có thể bức lui chính mình. Nghĩ vậy, Thành thị phi vận đủ kim cương bất hoại thần công, sau đó hướng phía Khương Trần hung hăng đánh tới. Khương Trần đơn giản né qua Thành thị phi nắm đấm, sau đó huy quyền rơi vào Thành thị phi trên người. Ken ken ken. Khương Trần nắm đấm, rơi vào Thành thị phi trên người, tựu như cùng đánh vào sắt thép phía trên một dạng, phát ra trận trận thanh thúy kim thiết thanh âm. Thành thị phi không chút nào để ý, căn bản không cảm giác đau đớn. Này kim cương bất hoại thần công, quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Trần âm thầm thở dài nói, phải biết rằng, hiện tại Thành thị phi, mặc dù có cổ Tam Thông mười mấy năm nội lực, nhưng võ công vẫn còn lúc linh lúc mất linh thời điểm, cứ như vậy thi triển kim cương bất hoại thần công, lại có thể gánh vác mình quyền kình, đủ để chứng minh kim cương bất hoại thần công cường hãn. Cũng không lâu lắm, Khương Trần trong đầu hiện ra không ít tin tức, đều là đi qua võ đạo đế đồng suy diễn ra kim cương bất hoại thần công phương pháp tu luyện. Kim cương bất hoại thần công, căn bản không giống cổ Tam Thông nói tới, chọn đời chỉ có thể dùng 5 lần, cũng không phải nói chỉ có đồng tử thân người mới có thể tu luyện. Đây hết thể chẳng qua là cổ Tam Thông treo chọc Chu Vô Thị xiết mà thôi. Chương 125, quét ngang Đông Hán, hai quả thiên hương đậu khấu tới tay. 22 cầu đặt mua. Chương 125, quét ngang Đông Hán, hai quả thiên hương đậu khấu tới tay. 22 cầu đặt mua. Đợi võ đạo đế đồng thôi diễn ra kim cương bất hoại thần công, Khương Trần một quyền đánh lui Thành thị phi, sau đó nhân cơ hội lui ra. Làm sao không đánh? Thành thị phi nhìn thấy Khương Trần chủ động ngừng tay, kỳ quái hỏi: "Ta chỉ là tới quên can, cũng không phải sòng bạc tay chân, vì sao phải cùng ngươi đánh?" Khương Trần nói ra: "Ngươi không phải sòng bạc tay chân." Thành thị phi có chút kinh ngạc, chợt nói ra: "Nói xong cũng đúng, cái này phá sòng bạc, làm sao mời được ngươi như vậy lợi hại tay chân?" Nói xong, Thành thị phi đi tới sòng bạc lão bản trước mặt, một cước dâm đang đánh cuộc phường lão bản trên người, nói ra: "Ta thắng tiền ngươi liền phái tay chân tới đánh ta, ta trước đây tại ngươi này ở bên trong thua nhiều tiền như vậy thời điểm đâu?" "Thành thiếu hiệp, ta sai rồi, bao nhiêu tiền, ta gấp đôi thưởng cho ngươi." Sòng bạc lão bản vẻ mặt cầu xin nói ra. Vừa rồi Thành thị phi hiện ra thực lực kinh khủng, cũng là đem sòng bạc lão bản dọa cho mắt tiểu. Hắn đích xác cái tài, bất quá càng thêm tích mệnh a. "Tất nhiên rằng này, ngươi liền bồi ta 5000 lượng, không đúng, ngươi mới vừa nói gấp đôi bồi ta, vậy thì 1000 lượng a." Thành thị phi nói ra. "1000 lượng a?" Sòng bạc lão bản nghe được Thành thị phi mà nói, không gì sánh được đau lòng. Phải biết rằng, hắn mở đánh cuộc này phường, một năm cũng không kiếm được 1000 lượng a. "Ngươi không cho." Thành thị phi sầm mặt lại, bàn chân thoáng dùng sức. "Cho, ta cho." Sòng bạc lão bản lập tức đau đến gào lên, đội vã lật ra một sấp ngân phiếu, rất cung kính đưa cho Thành thị phi. "Cái này còn không sai biệt lắm." Thành thị phi tiếp nhận ngân phiếu, đi tới Khương Trần trước mặt, cầm một sấp, đưa cho Khương Trần, nói ra: "Huynh đệ, đây là ta bồi ngươi tiền thuốc men." Khương Trần nhìn lướt qua, cười nhạt nói: "Tổng cộng 1000 lượng ngân phiếu, ngươi cho ta 5000 lượng, không cảm thấy cho nhiều rồi sao? Tiền tài chính là vật ngoài thân, đã không có lại nghĩ biện pháp làm thôi." Thành thị phi nói ra. Nghe được Thành thị phi mà nói, Khương Trần khẽ gật đầu. Cái này Thành thị phi, mặc dù có chút chân chất, thế nhưng tại trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn là vô cùng thanh tịnh, đối nhân xử thế cũng phi thường trượng nghĩa. "Ngân phiếu này ngươi chính là chính mình nhận lấy đi, ta không cần, lại nói vừa rồi ngươi cũng không có thương tổn được ta." Khương Trần cười nhạt nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Thành thị phi cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn, nói ra: "Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất không ham tiền người. Đã ngươi không được, vậy tự ta thu lại." Nói xong, Thành thị phi đem 1000 lượng ngân phiếu thu vào trong ngực của mình. "Ta gọi Thành thị phi, ngươi tên là gì?" Thành thị phi tò mò hỏi. "Khương Trần." Khương Trần nói ra. Thành thị phi trà trộn phố phường, trước đó tự nhiên chưa có nghe nói qua Khương Trần. "Ngươi rất lợi hại, lại có thể đánh thắng được ta Kim Cương Bất Hoại Thần Công." Thành thị phi khâm phục nói. Khương Trần cười nhạt, nói ra: "Ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu để cho Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị gặp lại ngươi thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tuyệt đối sẽ giết ngươi." Tại kịch truyền hình ở giữa, Thành thị phi bởi vì cứu Thái Hậu cùng Vân La quận chúa nguyên nhân, nhờ vậy mới không có lọt vào Chu Vô Thị độc thủ. Mà ở này tổng võ thế giới, Khương Trần đánh bại đánh bạn, thay thế Thành thị phi cứu Thái Hậu cùng Vân La quận chúa. Không có Thái Hậu cùng Vân La quận chúa bảo hộ, như Thành thị phi bị Chu Vô Thị biết được hắn là Cổ Tam Thông truyền nhân, chắc chắn phải chết. Phải biết rằng, Chu Vô Thị kiêng kỵ nhất người chính là Cổ Tam Thông, mà kiêng kỵ nhất võ công thì là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nghe được Thiết Đạm Thần Hầu tên, Thành thị phi sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì Cổ Tam Thông trước khi chết đã từng giao cho hắn tìm Thiết Đạm Thần Hầu vì đó báo thù. Thành thị phi đương nhiên biết, hiện tại chính mình căn bản cũng không phải là Thiết Đạm Thần Hầu đối thủ. "Ngươi làm sao biết những thứ này?" Thành thị phi hỏi. Khương Trần cười nhạt, nói ra: "Ngươi đừng căng thẳng, ta không có ác ý, ta hiện tại là Đại Tống Hoàng Triều Tương Dương Thành chủ phủ cung phụng, nếu là sau này ngươi cùng đường, có thể tới Tương Dương Thành chủ phủ tìm ta." "Tốt." Thành thị phi nói ra. Nhìn Thành thị phi rời đi thân ảnh, Khương Trần trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. "Đại Minh Hoàng Triều, thủ hộ Long Sơn Trang. Thiên Ngai, Một Đao, hai người các ngươi hôm nay hộ giá có công, làm rất tốt." Chu Vô Thị nói ra. "Đa tạ nghĩa phụ khích lệ." Đoạn Thiên Ngai ôm quyền nói ra. Quy Hải Nhất Đao im lặng không lên tiếng. Hôm nay hai người đón đến Chu Vô Thị mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết Ô Hoàn, mà hai người cũng là dựa theo Chu Vô Thị mệnh lệnh, vừa ra tay liền trực tiếp lấy Ô Hoàn tính mệnh. Bất quá Đoạn Thiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao trong lòng đều có chút nghi hoặc, vì sao không lưu lại số miệng. Lúc này, Thượng Quan Hải Đường vội vã đi đến. "Hải Đường bái kiến nghĩa phụ." Thượng Quan Hải Đường hướng về phía Chu Vô Thị ôm quyền hành lễ nói ra. "Hải Đường, ngươi trở về." "Vừa ý Quan Hải Đường." Chu Vô Thị từ tốn nói. "Nghĩa phụ, thật xin lỗi, mời chào Khương Trần thất bại." Thượng Quan Hải Đường nói ra. Chu Vô Thị nói ra: "Ta đã biết." "Nghĩa phụ, ngươi lại như thế nào biết được?" Thượng Quan Hải Đường nghi ngờ nói. "Bởi vì Khương Trần đã xuất hiện ở Đại Minh Kỳ họ Tổ, đã các ngươi không có cùng đi, nói rõ ngươi mời chào thất bại." Chu Vô Thị nói ra. Nghe được Chu Vô Thị mà nói, Thượng Quan Hải Đường có chút kinh ngạc, Khương Trần tại Đại Minh Kỳ họ Tổ. Hắn tới Đại Minh Kỳ họ Tổ làm cái gì? Mời chào Khương Trần sau khi thất bại, Thượng Quan Hải Đường tại phản hồi Đại Minh kinh đô trên đường, còn đi làm những chuyện khác, vừa mới trở về đã muộn, vì vậy không biết Khương Trần đi tới Đại Minh Kỳ họ Tổ, cũng không biết giả lợi Tú công chúa sự tình. "Ta cũng không biết Khương Trần tới Kỳ họ Tổ làm cái gì. Hắn hiện tại cùng Vân La quận chúa cùng một chỗ, đem Vân La quận chúa mê thần hồn như nào?" Chu Vô Thị nói ra. "Nghĩa phụ, ngươi hoài nghi cái này Khương Trần có khác ý đồ?" Đoạn Tiên ngay hỏi. Chu Vô Thị lạnh lùng nói ra: "Hắn cự tuyệt chúng ta thủ hộ Long Sơn Trang mời chào, rồi lại đi tới Kỳ họ Tổ, không giải thích được xuất hiện ở trong hoàng cung, nếu như nói không có ý đồ ai cũng không tin." "Nghĩa phụ, cần đưa hắn bắt trở lại Thẩm Nhất Thẩm sao?" Quy Hải Nhất Đao nói ra. "Tuyệt đối không thể. Nếu như làm như vậy, chúng ta cùng Tào Chính Tuần Đông Sưởng có cái gì khác nhau chớ? Lại nói bệ hạ vừa mới ban thưởng một khối miễn tử kim bài cho hắn, không có bệ hạ tự mình hạ lệnh, chúng ta không thể động đến hắn. Huống chi còn có Thái Hậu cùng Vân La quận chúa che chở hắn." Chu Vô Thị liền vội vàng nói. "Nghĩa phụ, vậy chúng ta nên làm như thế nào?" Thượng quan Hải Đường hỏi. Chu Vô Thị hơi hơi trầm ngâm, nói ra, Hải Đường, ngươi phái người nhìn chằm chằm cái này Khương Trần nhất cử nhất động, nếu như phát hiện dị thường gì, đúng lúc bẩm báo. Là, nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường đáp. Nếu như không có chuyện gì, các ngươi hiện tại cũng lui ra đi. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Chu Vô Thị phất phất tay, nói ra. Cáo tử, nghĩa phụ. Nhìn Thượng quan Hải Đường ba người rời đi thân ảnh, Chu Vô Thị sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Khương Trần, bản hầu hảo tâm mời chào ngươi không đến, ngược lại phá hư bản hầu tốt chuyện. Chu Vô Thị thì thào nói ra. Chu Vô Thị đã tra ra, là Khương Trần mang theo Vân La quận chúa đi trước quốc tân quán cứu ra Thái hậu, sau đó lại cùng Thái hậu, Vân La quận chúa thiết kế bắt Lợi Tú công chúa cùng Ô Hoàn. Chỉ là Khương Trần lại là làm thế nào biết Thái hậu bị giam tại quốc tân quán đâu? Lẽ nào xuất Vân quốc sứ đoàn ở giữa có Khương Trần nội ứng? Khương Trần tại Đại Minh kỳ họ tổ làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng ý muốn như thế nào đâu? Khương Trần, mặc kệ ngươi là tới làm cái gì, nếu như phá hủy bản hầu tốt chuyện, bản hầu nhất định sẽ đưa ngươi thiên đào bạc quả. Chu Vô Thị lạnh lùng nói ra. Đông sưởng tổng bộ. Tào Chính Tuần bàn tay nâng một cái tinh xảo hộp, mà chính giữa cái hộp chứa một quả quả thực, tàn mát ra nhàn nhạt đặc biệt hương vị. Đốc chủ, đây là cái gì đồ vật? Nhìn Tào Chính Tuần như vậy bảo bối vật này, Gia Khiếu Thiên tỏ mò hỏi. Khiếu Thiên, đây chính là đồ tốt. Tào Chính Tuần cười tủm tỉm nói ra, viên này quả thực là thiên hương đậu khấu. Thiên hương đậu khấu, đây là cái gì đồ vật? Gia Khiếu Thiên chưa từng có nghe nói qua thiên hương đậu khấu, vì vậy cũng là cảm thấy có chút xa lạ. Thiên hương đậu khấu có công hiệu khởi tử hồi sinh, mà quả thiên hương đậu khấu có thể làm cho thiết đảm thần hầu ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Tào Chính Tuần nói ra. Đốc chủ, viên này thiên hương đậu khấu thần kỳ như vậy. Gia Khiếu Thiên kinh ngạc nói. Khiếu Thiên, ngươi sợ rằng không biết, viên này thiên hương đậu khấu có thể cứu thiết đảm thần hầu kiếp này yêu mến nhất người. Thiết đảm thần hầu đau khổ tìm 20 năm, nhưng không có nghĩ đến vậy mà rơi vào trong tay của ta. Nghĩ vậy, Tào Chính Tuần không khỏi cười lên ha ha. Vậy thì chúc mừng đốc chủ. Gia Khiếu Thiên nói ra. Thiết đảm thần hầu là Tào Chính Tuần địch nhân lớn nhất, nếu là có thể đi qua thiên hương đậu khấu khống chế thiết đảm thần hầu, cái kia tương đương với gián tiếp đã khống chế thủ hộ Long Sơn Trang, đến lúc đó Đông Sưởng sẽ nhất ra độc đại. Cái gì Tây Hán, cái gì Lục Phiến Môn, hết thảy cũng phải đứng sang một bên. Bản đốc chủ chuẩn bị chuyên môn làm một cái thiên hương đậu khấu tiệc rượu, mời thiết đảm thần hầu tới một lần. Tào Chính Tuần cười đắc ý nói. Lời còn chưa dứt, Tào Chính Tuần trong tay thiên hương đậu khấu nhưng là đột nhiên bay ra ngoài, rơi vào một đạo bạch y thân ảnh trong tay. Khương Trần. Tào Chính Tuần nhất mắt liền khám phá bạch y thân ảnh thân phận, không phải trước đó Vân La quận chúa bên người Khương Trần, sẽ còn là ai? Đa tạ Tào đốc chủ thiên hương đậu khấu. Khương Trần xác nhận thiên hương đậu khấu là thật sau đó, đem thiên hương đậu khấu thu vào hệ thống không gian. Nguyên bản Khương Trần lén vào đông sưởng, muốn tìm kiếm một chút thiên hương đậu khấu hạ lạc. Thật không ngờ, đến sớm không bằng đến đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy Tào Chính Tuần đang ở hướng Gia Khiếu Thiên khoe khoang thiên hương đậu khấu, vì vậy cũng là không chút khách khí, thi triển cầm long công, trực tiếp cách không cướp đi thiên hương đậu khấu. Khương Trần, ngươi tốt gan to. Đông sưởng là ngươi muốn xông liền xông sao? Nhanh lên tiếp thiên hương đậu khấu trả lại cho bản đốc chủ. Tào Chính Tuần cả giận nói. Khương Trần từ tốn nói, một cái đông sưởng, ta nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngược lại là ngươi Tào đốc chủ, từ Thái hậu tẩm cung trộm đi thiên hương đậu khấu, nếu như Thái hậu biết được, ngươi nói có thể hay không muốn đầu của ngươi. Nghe được Khương Trần mà nói, Tào Chính Tuần sắc mặt đống nhiên biến đổi. Khương Trần, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người. Cái này thiên hương đậu khấu cũng không phải là từ Thái hậu tẩm cung trộm được. Tào Chính Tuần trong lòng sát ý đã lên, nói ra, ngươi cho rằng có Thái hậu cùng Vân La quận chúa che chở ngươi, có thể muốn làm gì thì làm sao? Bản đốc chủ nói cho ngươi, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoàn chỉnh từ Đông Sưởng đi ra ngoài. Ha ha, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, có thể hay không làm cái thứ nhất hoàn chỉnh từ Đông Sưởng đi ra người. Khương Trần nói ra, đã ngươi muốn chết, bản đốc chủ liền thành vào ngươi, để ngươi mở mang kiến thức một chút bản đốc chủ thiên cương đồng tử công. Lời còn chưa dứt, Tào Chính Tuần vận chuyển thiên cương đồng tử công, hùng hồn chân khí mãnh liệt ra, ngưng tụ ra một đạo chân khí trưởng ấn, hướng phía Khương Trần hung hăng đánh tới. Và anh, Khương Trần hơi hơi một bên, né qua chân khí trưởng ấn thì trực tiếp đánh vào trên nóc nhà, đem chọn cái nóc nhà đều đánh cho hi bỡ. Một kích không trúng, Tào Chính Tuần lấn đến gần trước người, song trưởng huy động, hướng phía Khương Trần các đại yếu hại công tới. Đại tông sư cảnh hậu kỳ. Khương Trần liếc mắt liền nhìn ra, Tào Chính Tuần tu vi tại đại tông sư cảnh hậu kỳ. Đối mặt Tào Chính Tuần hung ác thế tiến công, Khương Trần nhàn nhã dạo bước ở giữa, liền đem hắn trưởng pháp đều hóa giải. Tào đốc chủ, ngươi liền loại thực lực này. Khương Trần trầm trọng nói. Nghe được Khương Trần trầm trọng, Tào Chính Tuần nộ bộ phát tức giận, thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Kim cương bất hoại thần công. Khương Trần vận chuyển kim cương bất hoại thần công, toàn thân tản mát ra kim quang lóng ánh. Kim cương bất hoại thần công. Nhìn Khương Trần biến thân dáng dấp, Tào Chính Tuần kinh ngạc không thôi. Tào đốc chủ, kiến thức không sai. Khương Trần cảm thấy, cái này Tào Chính Tuần ngược lại là kiểm nghiệm một chút kim cương bất hoại thần công tuyệt hảo đối tượng. Tào Chính Tuần nhất trưởng phách hướng Khương Trần, Khương Trần không tránh không né. Keng. Một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm vang lên, Khương Trần không có cảm giác được chút nào đau đớn, trong lòng càng là âm thầm thán phục. Này kim cương bất hoại thần công quả nhiên lợi hại. Phòng ngự cực cao, ngay cả Tào Chính Tuần thiên cương đồng tử công đều không phá được hắn phòng ngự. Keng keng. Khương Trần tùy ý Tào Chính Tuần trưởng kích thân thể của chính mình, có kim cương bất hoại thần công hộ thể, Tào Chính Tuần không có đối với Khương Trần tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là đem mệt mỏi thở hổn hển. Tào đốc chủ, ngươi cũng đánh ta như vậy nhiều trưởng, hiện tại nên tiếp ta một quyền. Khương Trần nói ra. Lời còn chưa dứt, Khương Trần một quyền thẳng tắp đánh ra. nắm đấm vàng, mang theo cực kỳ lực lượng cuồng bạo, tại Tào Chính Thuần con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại. Tào Chính Thuần toàn thân tóc gáy dựng đứng, từ nơi này một quyền ở giữa, hắn nhận thấy được một loại cực độ khí tức nguy hiểm. Kim cương hộ thể. Đối mặt Khương Trần này kinh thiên một quyền, Tào Chính Thuần không dám kinh thường, toàn thân chân khí bạo dũng ra, tại chính mình trước người, hóa thành một đạo to lớn chân khí vòng bảo hộ. Phanh. Khương Trần một quyền, trung điệp đánh vào chân khí vòng bảo hộ phía trên. Khương Trần, ngươi ngay cả bản đốc chủ kim cương hộ thể đều không phá được, như thế nào cùng bản đốc trận đấu chính? Tào Chính Thuần cười ra nói. Phải không? Khương Trần vẻ mặt đạm nhiên, nắm đấm vàng lần thứ hai bộc phát ra một hồi kim quang lóe ánh, không gì sánh được lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cuộn sạch ra. Giang giác. Chỉ nghe thấy một đạo tế vi vỡ tan âm thanh, Tào Chính Thuần phát hiện, chân khí của mình vòng bảo hộ phía trên, đúng là có một vết nứt nổi lên. Giang giác, giang giác. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều vết rạn, dầm dạp chẳng chịt nổi lên, sau đó hướng phía bốn phía lan tràn ra, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cũng đã hiện đầy toàn bộ chân khí vòng bảo hộ. Phanh. Còn không có đợi Tào Chính Thuần phản ứng kịp, chân khí vòng bảo hộ nhất thời muốn nổ tung lên, Khương Trần nắm đấm vàng, rơi ầm ầm Tào Chính Thuần trên người. Phốc phốc. Tào Chính Thuần như bị đòn nghiêm trọng, cuồn phúng ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngực ra, sau đó rơi ầm ầm mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khí tức cũng là trở nên cực độ bề bại. Đốc chủ. Nhìn thấy Tào Chính Thuần bị thua, Gia Khiếu Thiên cũng là có chút kinh ngạc. Lúc này, rất nhiều đồng xưởng hán vệ chạy tới. Đốc chủ bị người này đả thương, các ngươi mau mau đem người này cầm xuống. Gia Khiếu Thiên nói ra. Là. Rất nhiều đồng xưởng hán vệ cùng kêu lên đáp, đều là cầm trong tay các thức binh khí, hướng phía Khương Trần đánh tới. Một đám người ô hợp. Khương Trần đấm ra một quyền, hung manh quyền kình, trực tiếp đem rất nhiều đồng xưởng hán vệ đánh bay ra ngoài. Tòa Thiên Tiễn trận. Gia Khiếu Thiên quát lên. Lúc này, đồng xưởng Hắc Y tiến đội chạy tới, lập tức dương cung lắp tên, hướng phía Khương Trần chính là bắn một lượt mà đến. Ken ken. Khắp bầu trời mũi tên rơi vào Khương Trần trên người, như củ lét một dạng, căn bản không tạo được chút nào tổn thương. Kim cương bất hoại thần công, khủng bố như vậy. Những thứ này phá tiễn, sẽ trả cho các ngươi. Khương Trần thi triển vật đổi sao rời, khắp bầu trời mũi tên thay đổi phương hướng, hướng phía Hắc Y tiến đội bắn nhanh mà đi. A a. Một hồi có tiếng kêu thảm thiết, Hắc Y tiến đội nhất thời tử thương thảm trọng. Thấy như vậy một màn, Gia Khiếu Thiên đau lòng không thôi, cầm lấy một bộ cung tên, liền đem ba chi màu đen mũi tên bắn về phía Khương Trần. Tiễn này pháp vì truy tung tiễn, có thể mục tiêu truy lùng, không chết không thôi. Ba chi hắc sắc mũi tên hướng phía Khương Trần bắn nhanh mà đi. Thật là có bản lĩnh này. Khương Trần cười lạnh một tiếng, thi triển cẩu thả đang tiến bộ, thân hình đột nhiên xuất hiện ở Gia Khiếu Thiên phía sau, mà ba chi hắc sắc mũi tên cũng là truy tung tới, đúng là trực tiếp bắn trúng che ở Khương Trần trước mặt Gia Khiếu Thiên. A! Gia Khiếu Thiên kêu thảm một tiếng, miệng nhả ra tiên huyết, nhìn trên người ba chi hắc tiễn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại bị chính mình tên bắn ra bắn chết. Các ngươi còn muốn lên sao? Nhìn khắp bốn phía, Khương Trần lạnh lùng nói ra. Ánh mắt lạnh lùng, băng hàn sắc ý, cũng là làm cho đông sưởng hán vệ đều là theo bản năng lui lại một bước. Tào đốc chủ, cáo tử. Khương Trần hướng về phía Tào Chính Thuần cười nhạt, thân hình khẽ động, tại mọi người tầm mắt nhìn kỹ phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Không dùng đuổi. Vì để tránh cho vô vị tổn thất, Tào Chính Thuần cũng là mệnh lệnh đông sưởng hán vệ đình chỉ truy kích. Người đến, đem Khương Trần tới đông sưởng cướp đi thiên hương đầu khấu tin tức, nói cho Thiết Đạm Thần Hầu. Ta muốn nhìn bọn họ đấu hai bại câu thương. Tào Chính Thuần trên mặt lộ ra lau một cái thâm độc nụ cười. Nam. Chương 126, Thiết Đạm Thần Hầu sắc ý, Hoàng Dung chờ đợi, 1-2 cầu đặt mua. Chương 126, Thiết Đạm Thần Hầu sắc ý, Hoàng Dung chờ đợi, 1-2 cầu đặt mua. Đại Minh Hoàng Triều, thủ hộ Long Sơn Trang. Thượng quan Hải Đường đội vã đi vào trong đại sảnh, nhưng là nhìn thấy Chu Vô Thị đang tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được động tĩnh, Chu Vô Thị mở hai mắt ra, thấy là Thượng quan Hải Đường, lại lần nữa đem con mắt nhắm lại. Hải Đường, có chuyện gì không? Nghĩa phụ, vừa rồi Tào Chính Thuần phái người tới. Thượng quan Hải Đường nói ra. Hừ. Chu Vô Thị lạnh rên một tiếng, nói ra, cái này Tào Chính Thuần lại đang dở trò quỷ gì? Tào Chính Thuần phái người tới, nói hắn muốn chuẩn bị hai quả thiên hương đậu khấu, chuẩn bị đưa cho nghĩa phụ. Kết quả hôm nay bị Khương Trần xông vào đông sưởng tổng bộ, đem hai quả thiên hương đậu khấu đoạt đi rồi. Thượng quan Hải Đường nói ra. Cái gì? Nghe được Thượng quan Hải Đường mà nói, Chu Vô Thị mở hai mắt ra, đột nhiên đứng lên, bộ kia dự tợn rằng dốc, lệnh Thượng quan Hải Đường cũng là lại càng hoảng sợ. Hải Đường, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chu Vô Thị vội vàng nói. Mặc dù không rõ Bạch Thiết Đạm Thần Hầu phản ứng vì sao kịch liệt như thế, thế nhưng Thượng quan Hải Đường hay là đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Thiên hương đậu khấu. Chu Vô Thị trong miệng thì thào nói ra, thân thể hơi hơi run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Đau khổ tìm 20 năm thiên hương đậu khấu, rốt cục có tin tức. Lại là này cái Khương Trần. Nghe được hai quả thiên hương đậu khấu bị Khương Trần cướp đi, Chu Vô Thị toàn thân tản mát ra một cổ băng hàn sát ý, hắn đột nhiên ý thức được, cái này Khương Trần tới Đại Minh Hoàng Triều, xuất hiện ở kỳ họ Tổ, có thể chính là vì thiên hương đậu khấu mà đến. Nghĩ tới đây, Chu Vô Thị sát ý ngày càng nồng nặng. Thiên hương đậu khấu là duy nhất có thể cứu sống Tố Tâm đồ vật, vô luận là ai muốn với hắn cướp đoạt thiên hương đậu khấu, người đó liền muốn chết. Coi như là Đại Minh Hoàng Đế cũng không được. Hải Đường, hiện tại Khương Trần ở nơi nào? Chu Vô Thị trầm giọng nói ra. Thượng quan Hải Đường cũng nhận thấy được Chu Vô Thị trên người tán phát ra sát ý, nghi ngờ trong lòng không thôi, không biết vì sao Chu Vô Thị có lớn như vậy phản ứng. Nghĩa phụ, Khương Trần ly khai Đông Sưởng sau, đến nay tung tích không rõ. Thượng quan Hải Đường nói ra. Hải Đường, hiện tại, lập tức, mệnh lệnh tất cả mọi người tra xét Khương Trần hạ lạc. Chu Vô Thị nói ra, là nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường vừa định ly khai, lại xoay người trở về, nói ra, nghĩa phụ Hải Đường, hiện tại nhanh đi tra tìm Khương Trần hạ lạc, những chuyện khác sau này hay nói. Chu Vô Thị hiện tại đầy đầu đều là thiên hương đầu khấu, căn bản không nghe vào những chuyện khác. Nghĩa phụ, Tào Chính Thuần phái tới người, còn cố ý nhấn mạnh một việc, hôm nay Khương Trần mạnh mẽ xông tới Đông Sưởng, dùng võ công là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thượng quan Hải Đường nói ra, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Nghe vậy, Chu Vô Thị trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, nói ra, Hải Đường, ngươi xác định ngươi không có nghe lầm? Nghĩa phụ, Hải Đường cam đoan không có nghe lầm, Tào Chính Thuần phái tới người, cố ý nói với ta hai lần, còn nói nhất định phải chuyển cáo cho thần hầu. Thượng quan Hải Đường nói ra, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, không có khả năng a. Chu Vô Thị nói ra, lẽ nào Cổ Tam Thông không tuân thủ hứa hẹn, từ Thiên Lao tầng thứ 9 chạy ra ngoài? Nghĩ tới đây, Chu Vô Thị phía sau lưng cũng là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như Cổ Tam Thông thực sự từ Thiên Lao trốn ra được, hậu quả kia không thể lường được. Hải Đường, ngươi nhanh lên phái người tra xét Khương Trần hạ lạc, tìm được Khương Trần, lập tức hướng ta bẩm báo, ta hiện tại đi Thiên Lao, nhìn một chút Cổ Tam Thông có phải hay không trốn ra được. Chu Vô Thị nói ra. Là, nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường đáp. Từ thủ hộ Long Sơn Trang đi ra, Chu Vô Thị thẳng đến Thiên Lao. Chu Vô Thị biết, vây khốn Cổ Tam Thông, không phải Thiên Lao thủ vệ cùng xiềng xích, mà là lúc đó Cổ Tam Thông hứa hẹn của mình. Nếu như Cổ Tam Thông vi phạm hứa hẹn, chạy ra Thiên Lao, đúng là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Tham kiến thần hầu. Đi tới Thiên Lao tầng thứ 9, Thiên Lao thủ vệ nhất tề hướng Chu Vô Thị ôm quyền hành lễ. Mở cửa ra. Chu Vô Thị nói ra. Là, thần hầu. Hai gã thủ vệ luôn cuống tay chân mở ra cửa lao. Đẩy ra cửa lao, Chu Vô Thị đi vào, lại phát hiện Cổ Tam Thông xếp bằng ngồi dưới đất bên trên, sớm đã không có khí tức. Thấy Cổ Tam Thông thi thể, Chu Vô Thị nỗi lòng lo lắng cũng là rơi xuống. Cổ Tam Thông, bản hầu mời ngươi làm một cái hán tử, chí tử cũng chưa có vi phạm hứa hẹn. Nhưng là ngươi cho dù chết, cũng muốn tại bản hầu trong lòng cắm rễ đâm. Bất quá ngươi đi tầm, bản vừa gặp nhất định đem căn này đâm rút ra. Chu Vô Thị lạnh lùng nói ra. Vân La quận chúa tẩm cung quận chúa, không xong. Tiểu nô vội vã chạy vào, nói ra. Tiểu nô, bản quận chúa không phải nói cho ngươi biết sao? Không có chuyện gì, đừng tới quấy rối bản quận chúa luyện công. Lúc này, Vân La quận chúa đang tu luyện Minh Ngọc Công, bị tiểu nô quấy rối, cũng là vẻ mặt không cao hứng. Quận chúa, xin thứ tội. Tiểu nô cũng là bởi vì sự tình khẩn cấp, mới đánh quấy rầy quận chúa luyện công. Tiểu nô nói ra. Vân La quận chúa bất đắc dĩ nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Quận chúa, hiện tại toàn bộ kỳ họ tổ đều chuyển khắp, Khương Trần công tử hôm nay xông vào Đông Sưởng tổng bộ, đại khai sát giới, liền Đông Sưởng đại đương đầu ra Khiếu Thiên đều bị Khương Trần công tử giết chết. Tiểu nô nói ra. Thật vậy chăng? Khương Trần ca ca thực sự là vậy mới tốt chứ? Nghe vậy, Vân La quận chúa có chút vui vẻ, nói ra, cái kia Tào Yêm cầu đâu, Khương Trần ca ca có hay không giết chết hắn? Nghe nói Tào công công bị trọng thương, bất quá không có chết. Tiểu nô nói ra. Nghe vậy, Vân La quận chúa lộ ra vẻ thất vọng, nói ra, Khương Trần ca ca tại sao không có đem Tào Yêm cầu giết chết đâu? Quận chúa, ngươi lẽ nào không có chút nào vì Khương Trần công tử lo lắng sao? Hắn phạm vào nhưng là tử tội a. Tiểu nô nói ra. Vân La quận chúa không quan tâm nói ra, cái này thật có gì lo lắng, không phải là giết mấy cái Yêm cầu sao? Hơn nữa Khương Trần ca ca còn có hoàng huynh ban hành miễn tử kim bài, ai dám giết hắn? Huống chi, còn có mẫu hậu cùng ta ở đây, xem ai dám động hắn một cọng tóc gáy. Vậy ta phải cảm ơn quận chúa bảo hộ ta. Một đạo nụ cười nhạt nhòa âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, cùng lúc đó, Khương Trần đi đến. Khương Trần ca ca, ngươi trở về, ngươi không có bị thương chứ? Vân La quận chúa quan sát tỉ mỉ Khương Trần liếc mắt, phát hiện Khương Trần không có thụ thương, mới yên tâm lại. Ta không sao, chính là một cái đông sưởng, còn không thể gây thương tổn được ta. Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, mặc dù ta chán ghét Tào Yêm cậu cùng đông sưởng, ngươi cũng không có cần phải mạo hiểm đi đông sưởng giúp ta hạ giận a. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Vân La quận chúa nói ra. Vân La quận chúa cho rằng Khương Trần là thay mình đi làm cho hạ giận, trong lòng cũng là có chút cảm động. Nghe vậy, Khương Trần cười cười, cũng không có giải thích nhiều. Quận chúa, ta là tới từ giả, ta chuẩn bị hồi Tương Dương thành chủ phủ. Khương Trần nói ra. A. Nghe được Khương Trần mà nói, Vân La quận chúa có chút há hốc mồm, nói ra, Khương Trần ca ca, ngươi muốn đi. Là ta nơi nào làm được không tốt sao? Không có, quận chúa đối với ta đã rất khá, chẳng qua là ta làm Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, nên trở về Tương Dương. Khương Trần nói ra. Tìm được hai quả thiên hương đậu khấu, vì để tránh cho đêm dài nhiều mộng, Khương Trần cũng là quyết định lập tức phản hồi Tương Dương. Thấy Khương Trần ý đi đã quyết, Vân La quận chúa làm bộ đáng thương hỏi, Khương Trần ca ca, vậy ngươi sẽ còn trở về sao? Đương nhiên sẽ. Khương Trần xoa xoa Vân La quận chúa đầu nhỏ, nói ra, quận chúa hảo hảo luyện tập Minh Ngọc Công, đến lúc đó ta cần phải tới kiểm tra tu luyện của ngươi tình huống. Khương Trần ca ca, ta nhất định hảo hảo tu luyện Minh Ngọc Công. Vân La quận chúa nói ra. Tất nhiên dạng này, ta đi đây. Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, ngươi trên đường cẩn thận. Nhìn Khương Trần rời đi thân ảnh, Vân La quận chúa đôi mắt đẹp bên trong, hai hàng nước mắt lặng yên không tiếng động chảy xuống. Phái Hoa Sơn, Nhạc Bất Quần đi tới mật thất, phát hiện nốt Lâm Bình Chi mật thất vậy mà không có một bóng người. Không tốt. Nhạc Bất Quần trong lòng sinh ra một cổ chẳng lành dự cảm, vội vã đi tới thư phòng. Phát hiện thư phòng bị lật được loạn thất bát ao, mà hắn cất dấu tịch tà kiếm phổ tối hạng đã bị mở ra, món kia hồng sắc áo cà sa không thấy. Chết tiệt. Nhạc Bất Quần trong nháy mắt minh bạch, nhất định là Lâm Bình Chi trốn ra được, đồng thời cầm đi hồng sắc áo cà sa. "Sư Minh, ngươi làm sao vậy?" Lúc này, nghe được động tĩnh, Ninh Trung Tắc đã đi tới. Nhạc Bất Quần nhìn Ninh Trung Tắc liếc mắt, hỏi: "Sư muội, trong mật thất Lâm Bình Chi có phải hay không ngươi thả ra?"
"Là ta."
"Sư Minh, ngươi vì sao phải đem Lâm Bình Chi nhốt tại mật thất?" Ninh Trung Tắc kỳ quái hỏi:
"Làm sao ngươi biết ta đem Lâm Bình Chi nhốt tại trong mật thất?"
Nhạc Bất Quần lạnh giọng hỏi.
Nhạc Bất Quần đem Lâm Bình Chi giam giữ tại mật thất, không có bất kỳ người nào biết, bao quát Ninh Trung Tắc, tất cả mọi người cho rằng Lâm Bình Chi mất tích.
"Ta không biết ta."
Ninh Trung Tắc nói ra: "Ta hôm nay đi mật thất mới phát hiện Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi nói là sư huynh vì bảo hộ hắn, đem hắn nhốt tại trong mật thất. Ta muốn Dư Thương Hải đã chết, phái Thanh Thành cũng mất, cho nên đem hắn thả ra rồi."
"Ba." Ninh Trung Tắc lời nói vẫn chưa nói xong, Nhạc Bất Quần một cái tát, hung hăng phiến ở tại Ninh Trung Tắc trên mặt.
"Sư huynh, ngươi đánh ta?"
Ninh Trung Tắc vuốt xương đỏ gương mặt của, vẻ mặt khó tin nhìn Nhạc Bất Quần. Phải biết rằng, Nhạc Bất Quần cho tới bây giờ cũng chưa có đánh qua chính mình, thật không ngờ, hôm nay liền vì một món đồ như vậy việc nhỏ, vậy mà hung hăng tát mình một cái. Nhìn Ninh Trung Tắc bị khuất dáng dấp, Nhạc Bất Quần ngay trong ánh mắt hiện lên lau một cái hổ thẹn ý, nhưng khi Nhạc Bất Quần thấy một chỗ bừa bãi thư phòng, tức giận lần thứ hai dâng lên: "Ta giam giữ Lâm Bình Chi, tự nhiên ta có đạo lý của ta, ai bảo ngươi không trải qua ta đồng ý, liền sẽ hắn đem thả đi. Ngươi biết, dạng này sẽ cho phái Hoa Sơn mang đến bao nhiêu phiền phức."
"Sư Minh, ngươi..." Ninh Trung Tắc nhìn thấy Nhạc Bất Quần đánh chính mình, chẳng những không an ủi không xin lỗi, ngược lại còn hướng về phía chính mình đại hống đại thiếu, nhất thời chảy nước mắt chạy ra tới.
Nhìn Ninh Trung Tắc thân ảnh, Nhạc Bất Quần vừa định đuổi theo, rồi lại ngừng lại.
Một cái u ám trong sân động,
Lâm Bình Chi cầm hồng sắc áo cà sa, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kích động.
"Cha, nương, Hải Nhi có thể luyện tịch tà kiếm phổ. Hy vọng cha mẹ ở trên thiên phù hộ Hải Nhi sớm ngày luyện thành thần công, giết Dư Thương Hải, một cao phòng, thay các ngươi báo thủ."
Lâm Bình Chi nói ra. Mở ra hồng sắc áo cà sa, Lâm Bình Chi chính là nhìn thấy bốn chữ lớn: "Tịch tà kiếm phổ." Nhưng khi thấy tịch tà kiếm phổ phía dưới tám chữ thời điểm, Lâm Bình Chi nhất thời sửng sốt.
Muốn luyện thần công, trước tiên tự cung.
Nhìn này tám chữ, Lâm Bình Chi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Do dự hồi lâu, Lâm Bình Chi rốt cục quyết định:
"Khuất khuất hai lạng thịt mà thôi, không cần cũng được."
Nghĩ vậy, Lâm Bình Chi cầm lấy trường kiếm, đột nhiên vung lên.
A!
Kiếm quang hiện lên, Lâm Bình Chi kêu thảm một tiếng, đúng là đau đến ngất đi. Không biết qua bao lâu, Lâm Bình Chi mới tỉnh lại, âm thanh run rẩy nói: "Ta nhất định phải luyện thành tịch tà kiếm pháp, phàm là hại qua nhà ta người, ta đều muốn hắn nợ máu trả bằng máu." Lâm Bình Chi nhận thức đến Nhạc Bất Quần chân diện mục, không còn tin tưởng bất luận kẻ nào.
Hát một ngày,
Đông Phương Bất Bại đứng chắc tay, đứng ở vách đá, ánh mắt nhìn phía xa xa, trong đầu có tưởng niệm màu. Nàng vẫn còn ở quân quyết, có hay không muốn đi cùng muội muội Đông Phương Lâm quen biết nhau. Bất quá nàng lại lo lắng, một khi mình và muội muội quen biết nhau, bị chính đạo nhân sĩ biết được, sợ rằng muội muội lập tức sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Hơn nữa, muội muội khả năng sẽ còn bởi vì mình Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ thân phận, cự tuyệt cùng mình quen biết nhau. Khi đó lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới đây, Đông Phương Bất Bại tâm loạn như ma.
Thuộc hạ bài kiến giáo chủ.
Lúc này, một gã hắc y nhân vội vã mà đến, vì một chân trên đất, hướng phía Đông Phương Bất Bại ôm quyền nói ra:
"Xảy ra chuyện gì?"
Đông Phương Bất Bại lạnh lùng hỏi.
"Giáo chủ, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức, phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền chuẩn bị triệu tập Ngũ Nhạc kiếm phái, đánh Hắc Mộc Ngai, thay phái Thanh Thành báo thủ."
Hắc y nhân nói ra.
"Thay phái Thanh Thành báo thủ? Tả Lãnh Thiền có lòng hảo tâm như vậy sao?"
Đông Phương Bất Bại khinh thường nói, một đám ngang ngược tàn ác, trên nhảy dưới nhảy, một ngày kia chọc giận bản tọa, đều tiêu diệt. Nếu không phải kiêng kỵ Ngũ Nhạc kiếm phái phía sau ẩn núp lao quái vật, Đông Phương Bất Bại đã sớm giết tới Ngũ Nhạc kiếm phái, đem Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần đám người giết không còn một đống.
"Đối với Nhậm Ngã Hành có tin tức hay không?"
Đông Phương Bất Bại hỏi.
"Hồi bẩm giáo chủ, tạm thời còn không có tìm được Nhậm Ngã Hành hành tung."
Hắc y nhân đáp.
"Thực sự là một đám phế vật.
Một cái người sống sờ sờ cũng không tìm tới, bình thường các ngươi không đều nói chính mình tin tức linh thông, tình báo vô song sao? Làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt, ngay cả một Nhậm Ngã Hành cũng không tìm tới?"
Đông Phương Bất Bại cả giận nói.
"Thỉnh giáo chủ thứ tội, thuộc hạ nhất định mau sớm tìm được Nhậm Ngã Hành."
Hắc y nhân liền vội vàng nói, trên trán đều toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. "Nghe nói thánh nữ trở về, phái người nhìn chằm chằm nàng một điểm, Nhậm Ngã Hành nếu như không có chết, liền nhất định sẽ cùng nàng liên hệ."
Đông Phương Bất Bại nói ra.
"Là, giáo chủ."
Hắc y nhân do dự một chút, nói ra: "Giáo chủ, kỳ thực ngài cũng không nhất định lo lắng quá mức, Nhậm Ngã Hành bị nhốt 10 năm, coi như không chết, công lực 10 không còn một, uy hiếp cũng không lớn."
"Ngươi biết cái gì?"
Đông Phương Bất Bại nói ra: "Trăm chân chi trùng, chết cũng không hàng, Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp, cực kỳ cổ quái, không thể coi thường. Trước đây hay là trách bạn giáo chủ quá mềm lòng, không có xử tử hắn, mới tạo thành hôm nay tai họa ngầm.
Thỉnh giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định mau sớm tìm được Nhậm Ngã Hành."
Hắc y nhân nói ra.
"Đi xuống đi, có chuyện gì, trước tiên bẩm báo."
Đông Phương Bất Bại nói ra.
"Là, giáo chủ."
Hắc y nhân lui ra sau đó, Đông Phương Bất Bại nhìn phía phương xa, thì thào nói ra, lại là hơn một chuyện thu.
"Đại Tống Hoàng Triều, Thương Dương thành chủ phủ."
"Cha, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại a."
Quách Phủ dựa vào bên giường, nhìn nằm ở trên giường, chỉ có yếu ớt hô hấp bất tĩnh, nước mắt chảy ròng.
Một bên Hoàng Dung, trên mặt đẹp cũng đầy là vẻ mệt mỏi. Bây giờ, Tương Dương thành tất cả quân vụ cùng công việc hàng ngày đều rơi vào Hoàng Dung trên người một người.
"Đương, ngươi nói Khương Trần ca ca một hai tìm được Thiên Hương đậu khấu sao?"
Quách Phủ hỏi.
Hoàng Dung do dự một chút, nói ra: "Phủ nhi, ngươi phải tin tưởng ngươi Khương Trần ca ca."
Không biết vì sao, Hoàng Dung tin tưởng
Khương Trần nhất định có thể đủ đem Thiên Hương đậu khấu mang về, nàng ngay tại Tương Dương thành chờ đấy Khương Trần. Phiêu Miểu Phong, Linh Thú Cung. Bà ngoại, đây là ngài muốn đồ vật. Phù Mẫn Nghi đem một bức họa trình cho Thiên Sơn Đồng Mộ. Thiên Sơn Đồng Mộ tiếp nhận họa quyển, mở ra xem, một tờ tuấn mỹ như tiên nam tử bức họa xuất hiện ở trước mặt của mình. Cái này nam tử bức họa, không phải Khương Trần sẽ còn là ai? Vậy mà so với sư đệ lúc còn trẻ lớn lên còn muốn tuấn tú. Nhìn nam tử bức họa, Thiên Sơn Đồng Mộ âm thầm thở dài nói, chính là hắn giết Phùng Thánh Sứ. Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Phù Mẫn Nghi gật đầu. Giết ta Linh Thiếu Cung Thánh Sứ, phạm ta Phiêu Miểu Phong Thánh Uy, tội không thể tha thứ. Thiên Sơn Đồng Mộ lạnh lùng nói ra. Bà ngoại, chúng ta đã từng phái người đi vào phục kích, đáng tiếc chưa thành công. Phù Mẫn Nghi nói ra. Hừ. Thiên Sơn Đồng Mộ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho hắn trả giá đau đớn đại giới. Tuân mệnh. Phù Mẫn Nghi ngay sau đó nói ra, bà ngoại, lại đến phát giải dược cho 36 độc chủ, 72 đảo chủ thời gian. 36 độc chủ, 72 đảo chủ mấy năm nay rất thư thái, bạn tôn chủ mà nói cũng có chỗ không nghe, lần này cấp cho giải dược thời gian lại muộn một tháng, để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra. Bà ngoại, dạng này có thể hay không ra loạn gì a? Phù Mẫn Nghi nhưng là biết, sinh tử phù nếu như phát tác, như là ngàn vạn cái con kiến cắn xé một dạng, thống khổ không chịu nổi, coi như một ngày đều khó chịu được, huống chi một tháng đâu. Một đám con kiến hôi, có thể lật lên cái gì đợt sóng tới. Chiếu ta nói làm. Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra. Là, bà ngoại. Phù Mẫn Nghi biết Thiên Sơn Đồng Mộ nói một không hai, cũng không dám nói cái gì nữa, nhẹ giọng đáp. Chương 127, vô cùng bá đạo bá đao, thiết đạm thần hầu lửa giận, 22 cầu đặt mua. Chương 127, vô cùng bá đạo bá đao, thiết đạm thần hầu lửa giận, 22 cầu đặt mua. Ôi bi. Tào Chính Tuần nằm ở trên giường, nhíu mày, nhẹ nhàng rên rỉ. Mặc dù Khương Trần một quyền này không có muốn Tào Chính Tuần mạng nhỏ, nhưng cũng là khiến cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Đốc chủ, người không sao chứ? Một gã tiểu thái giám tiểu tâm giật cánh mà hỏi. Ngươi xem bản đốc chủ tượng không có chuyện gì dáng vẻ sao? Tào Chính Tuần trắng tiểu thái giám liếc mắt, nói ra, thật không ngờ cái kia Khương Trần, vậy mà lợi hại như vậy, bản đốc chủ đại tông sư cảnh hậu kỳ tu vi, thậm chí ngay cả hắn một quyền đều không chặn được tới. Đốc chủ chỉ là có chút sơ suất mà thôi, tiểu tử kia, sao lại là đốc chủ đối thủ? Tiểu thái giám nói ra. Thiên xuyên vạn xuyên, định bợ không xuyên. Nghe được tiểu thái giám mà nói, Tào Chính Thuần trong lòng thoáng thoải mái một điểm, nói ra, không biết thần hầu hiện tại tìm được Khương Trần không có. Thần hầu tìm kiếm Thiên Hương đậu khấu đã lâu, tuyệt đối sẽ không buông tha Khương Trần, hai người tất có đánh một trận, đến lúc đó chúng ta tọa thu ngư ông đắc lợi. Đốc chủ anh minh. Tiểu thái giám lập tức nói, chỉ là đáng tiếc Khiếu Thiên. Nghĩ đến ra Khiếu Thiên, Tào Chính Thuần có chút đau lòng. Đông Sưởng đại đương đầu ra Khiếu Thiên, đối với Tào Chính Thuần trung thành tận tâm, làm việc đắc lực, lần này bỏ mạng tại Khương Trần tay, cũng là chặt đứt Tào Chính Thuần nhất cái phụ tá đắc lực. Đối với phái người đem Lưu Hỷ từ nơi khác gọi trở về a. Tào Chính Thuần nói ra. Gia Khiếu Thiên bị Khương Trần giết chết, Tào Chính Thuần không có đắc lực thủ hạ, cũng chỉ đành đem Lưu Hỷ cho đòi trở về. Tào Chính Thuần biết Lưu Hỷ dã tâm bừng bừng, vì vậy bình thường đối với hắn có chút phòng bị, bình thường nơi khác sự tình đều là phái Lưu Hỷ đi xử lý. Nhưng là Gia Khiếu Thiên vừa chết, Tào Chính Thuần thì không cần không đem Lưu Hỷ điều trở về. Là 29 tiểu thái giám đáp. Bệ hạ giá lâm. Lúc này cánh cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, Đại Minh Hoàng Đế đi đến. Trung quanh thái giám nhìn thấy Minh Hoàng, toàn bộ quỳ xuống. Thấy Đại Minh Hoàng Đế, Tào Chính Thuần muốn bỏ lên giường, nhưng là thân thể đau đớn, để cho hắn lại nằm nặng ngã xuống. Được rồi, ngay tại nằm trên giường a. Minh Hoàng nói ra. Đa tạ bệ hạ thông cảm. Tào Chính Thuần nói ra. Tào Chính Thuần, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bệ hạ, ngươi cần phải làm nô mới làm chủ a. Hôm nay Khương Trần mạnh mẽ xông tới Đông Sưởng tổng bộ, đả thương nô tài, giết đại đương đầu ra Khiếu Thiên, còn bắn chết ta Đông Sưởng nhiều tên hám vệ. Tào Chính Thuần nói ra. Nghe vậy, Minh Hoàng nhíu mày, hỏi, Khương Trần vì sao phải mạnh mẽ xông tới Đông Sưởng? Bệ hạ, tên nô tài này cũng không biết. Tào Chính Thuần cũng không dám đem nguyên do chân chính nói cho Minh Hoàng, dù sao Thiên Hương đậu khấu là hắn từ Thái Hậu tẩm cung ở giữa trộn, nếu là bị Minh Hoàng biết được, chỉ sợ cũng đủ hắn uống một bầu. Cái này Khương Trần, hoàn toàn chính xác không tưởng nổi, chấm vừa mới ban cho hắn miễn tử kim bài, hắn liền cho chấm như thế dính vào. Minh Hoàng nói ra. Bệ hạ, nô tài khẩn cầu thu hồi Khương Trần miễn tử kim bài. Tào Chính Thuần nói ra. Việc này chấm tự có suy tính, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Minh Hoàng biết, Vân La quận chúa một mực chán ghét Tào Chính Thuần, Khương Trần xông vào đống sưởng, có phải hay không là muội muội mình Vân La quận chúa chủ ý? Nếu như Vân La quận chúa chủ ý, chính mình thu hồi miễn tử kim bài, nàng nếu như tại Thái hậu trước mặt cáo trạng, chẳng phải là có chút phiền phức? Lại nói vừa mới ban hành miễn tử kim bài, lại thu hồi đi, này có vẻ hắn vị hoàng đế này cũng quá trò đùa. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ đi thong thả. Nhìn Minh Hoàng rời đi thân ảnh, Tào Chính Thuần sau lưng của đều là mồ hôi lạnh. Lẽ nào bệ hạ nhận thấy được cái gì? Đại Minh Hoàng đế đi tới Vân La quận chúa tập cung. Hoàng huynh, ngươi sao tới? Vân La quận chúa hỏi. Minh Hoàng hỏi, Vân La, Khương Trần mạnh mẽ xông tới Đông Sưởng, có phải hay không chủ ý của ngươi? Hoàng huynh, ngươi là tới hưng sư vấn tội. Tào Yêm Cầu tài nghệ không bằng người, có thể trách ai? Vân La quận chúa nói ra. Vân La, ngươi thật đủ. Nghe được Vân La quận chúa mà nói, Minh Hoàng cũng là bất đắc dĩ nói, hắn cho rằng Khương Trần mạnh mẽ xông tới Đông Sưởng thực sự là ý của nàng. Hoàng huynh, ngươi không được xử phạt Khương Trần, phải xử phạt liền xử phạt ta đi. Vân La quận chúa nói ra. Minh Hoàng trắng Vân La quận chúa liếc mắt, nói ra, nể tình không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, việc này coi như. bất quá đông xưởng tiền trợ cấp từ ngươi tẩm cung hàng ngày trong chi phí mặt chi tiêu. Đa tạ hoàng minh. Mặc dù muốn trừ tiền, bất quá Vân La quận chúa không có chút nào quan tâm, thật muốn không có tiền để dùng, tìm thái hậu muốn thôi. Khương Trần ra đại minh kỳ họ tổ trên nửa đường, nhưng là bị một đạo nhân ảnh ngăn lại. Uy hải nhất đạo. Khương Trần nhìn đạo thân ảnh kia, có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì đạo thân ảnh kia cũng không phải là thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, mà là thủ hộ Long Sơn trang địa tự số một mật thám Uy hải nhất đạo. Uy hải nhất đạo xoay người nói ra, ngươi tới đã muộn, ta chờ ngươi đã lâu, làm sao ngươi biết ta sẽ đi đường này? Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, thủ hộ Long Sơn trang tình báo thiên hạ vô song, muốn tra xét đến hành tung của ngươi cũng không phải là một món chuyện rất khó. Uy hải nhất đao rút ra Hán huyết bảo đao, nói ra, Khương Trần, ra chiêu đi, ngươi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của ta. Khương Trần lắc đầu nói, hiện tại Uy hải nhất đao chỉ tu luyện bá đao cùng tuyệt tình trạng, còn không có tu luyện hùng bá thiên giới cùng a tỷ đạo tam đao. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta hay là muốn thử xem. Uy hải nhất đao nắm chặt Hán huyết bảo đao, nói ra, đã ngươi muốn thử xem, ra tay đi. Khương Trần cười nhạt nói, vậy ngươi nhưng đừng kinh thường. Uy hải nhất đao chân khí trong cơ thể vận chuyển đều rót tới trong tay Hán huyết bảo đao, sau đó hai tay nâng đao hướng phía Khương Trần nổi giận chém mà xuống. Một đạo hơn 10 trượng đao mang, mang theo không gì sánh được bá đạo tư thế, xé rách không khí, sau đó hướng phía Khương Trần phủ đầu chém xuống. Bá đao, quả nhiên không gì sánh được bá đạo. Khương Trần khẽ gật đầu, tán thưởng nói ra. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại đao mang, Khương Trần trên mặt không hề bận tâm, thân hình không tránh không né. Đợi cho đao mang rơi xuống chi tế, Khương Trần lộ ra bàn tay, lăng không hư nắm. Hơn 10 trượng đao mang trực tiếp như là bị bàn tay vô hình nắm chặt một dạng, rời Khương Trần chỉ có nửa thước xa, cũng rốt cuộc không xuống được. Phanh! Khương Trần bàn tay hơi hơi nắm chặt, hơn 10 trượng đao mang trực tiếp vỡ bụng ra. Không có khả năng. Nhìn một màn này, Uy hải nhất đao con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hắn không có nghĩ đến, chính mình toàn lực thi triển một đao, lại bị Khương Trần như vậy vung lòng kế tiếp. Phải biết rằng, coi như là Tào Chính Thuần, cũng không thể như vậy vung lòng đón lấy chính mình một đao. Còn muốn tiếp tục không? Khương Trần từ tốn nói, ngươi có thể đi. Uy hải nhất đao biết lại tiếp tục giao thủ căn bản không có ý nghĩa, đối phương mạnh hơn chính mình nhiều lắm, ngươi tốt nhất để phòng một chút Chu Vô Thị. Khương Trần từ Uy hải nhất đao bên người đi qua, bước xuống một câu nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Uy hải nhất đao tâm thần hơi động một chút, hắn ở phía trước chờ ngươi, ngươi chạy không được rơi. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt, tiếp tục đi về phía trước. Khương Trần đã sớm ngờ tới, chính mình cướp đoạt Thiên Hương đầu khấu tin tức, Tào Chính Thuần rất có thể báo cho Chu Vô Thị. Chu Vô Thị vì cướp đoạt Thiên Hương đầu khấu, tuyệt đối sẽ không để cho mình dễ dàng rời đi. Khương Trần chậm rãi về phía trước, rất biến mất ở cuối đường. Uy hải nhất đao nhìn phía Khương Trần biến mất thân ảnh, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Sắc trời dần tối, Khương Trần chậm rãi mà đi, rốt cục thấy được thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị thân ảnh. Xem ra thần hầu ở chỗ này chờ thật lâu. Khương Trần cười nhạt nói. Chu Vô Thị nhìn chằm chằm Khương Trần, nói ra, Khương Trần, ngươi là người thông minh, bản hầu liền đi thẳng vào vấn đề, chỉ cần ngươi đem Thiên Hương đậu khấu giao ra đây, bản hầu có thể dùng bất kỳ vật gì cùng ngươi đổi. Bất kỳ vật gì? Khương Trần lắc đầu, nói ra, ta muốn đồ vật, ngươi không có. Thiên Hương đậu khấu nhưng là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ vật phẩm, Khương Trần làm sao có thể trả lại cho Chu Vô Thị? Khương Trần, bản hầu hảo luôn quyết bảo, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chu Vô Thị nói ra, bản hầu biết, ngươi tới Đại Minh Kỳ họ Tổ, tiếp cận Vân La của chúa, mục đích đúng là vì Thiên Hương đậu khấu. Ngươi nếu biết mục tiêu của ta là Thiên Hương đậu khấu, nên biết vô luận như thế nào, ta đều sẽ không đem Thiên Hương đậu khấu giao cho ngươi. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Chu Vô Thị cũng là biết, trận chiến ngày hôm nay lại chỗ khó tránh khỏi. Ngươi và Cổ Tam thông quan hệ thế nào? Chu Vô Thị hỏi. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, 863, ta nếu nói là không có quan hệ, thần hầu tin sao? Nếu không có quan hệ, ngươi làm sao lại kim cương bất hoại thần công? Ngươi coi bản hầu là ngu si sao? Chu Vô Thị cả giận nói, ta nói không có quan hệ ngươi lại không tin, vậy ngươi nói có quan hệ thì có quan hệ a? Khương Trần nhún vai, bất đắc dĩ nói, tất nhiên rằng này, vậy bản hầu chỉ có tiễn ngươi đi gặp Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông là Chu Vô Thị kiêng kỵ nhất người, mà kim cương bất hoại thần công thì là Chu Vô Thị kiêng kỵ nhất võ công, Chu Vô Thị tuyệt đối không cho phép Cổ Tam Thông truyền nhân còn sống ở thế. Thoại âm rơi xuống, bàng bạc mênh mông chân khí từ Chu Vô Thị trong cơ thể cuộn sạch ra. Thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, Khương Trần cảm thụ được Chu Vô Thị tu vi, nhưng là lắc đầu, lộ ra vẻ khinh thường. Chu Vô Thị hấp thu 108 vị cao thủ võ lâm nội lực, có mấy trăm năm công lực, mới đạt tới thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, có thể thấy được hắn võ đạo thiên phú bình thường, tu vi hoàn toàn là dựa vào hấp công đại pháp lên tới đi. Thấy Khương Trần trên mặt vẻ khinh thường, Chu Vô Thị lạnh lùng nói ra, "Khương Trần, ngươi có ý gì?" Thần Hầu, lúc đó Thái Hồ đánh một trận, ngươi hấp thu 108 vị cao thủ võ lâm nội lực, giá họa cho Cổ Tam Thông, nhưng là tu vi vẫn còn chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ, có thể thấy được võ học của ngươi thiên phú kém xa tít tắp Cổ Tam Thông. Khương Trần nói ra, đây là Cổ Tam Thông nói cho ngươi biết. Chu Vô Thị nói ra, hắn bị bản hầu nhốt tại thiên lao 20 năm, ngươi nói bản hầu không bằng hắn. Cổ Tam Thông chỉ là đầu óc không bằng ngươi mà thôi, võ học của hắn thiên phú cao hơn ngươi vô cùng. Khương Trần từ tốn nói. Hừ. Nghe được Khương Trần mà nói, Chu Vô Thị lạnh rên một tiếng, nói ra, Khương Trần, mặc kệ ngươi nay muộn nói như thế nào, bản hầu đều muốn tiễn ngươi đi gặp hắn. Ta tất nhiên học kim cương bất hoại thần công, vậy chỉ dùng kim cương bất hoại thần công thay Cổ Tam Thông báo thù à? Khương Trần nói ra. Thoại âm rơi xuống, Khương Trần vận chuyển kim cương bất hoại thần công, toàn bộ trên người đều bộc phát ra kim quang ảo ánh, một cổ cường hãn mà cường mạnh khí tức từ Khương Trần trong cơ thể tản ra. Thấy Khương Trần thi triển kim cương bất hoại thần công, Chu Vô Thị con người hơi hơi co rụt lại, sát ý trong lòng lại ngày càng nồng nặc. Chương 128, kim cương bất hoại thần công VS hấp công đại pháp, 1-2 cầu đặt mua. Chương 128, kim cương bất hoại thần công VS hấp công đại pháp, 1-2 cầu đặt mua. Nhìn Khương Trần thi triển kim cương bất hoại thần công, Chu Vô Thị trên mặt lộ ra lau một cái vẻ kiêng kỵ, thế nhưng sát ý trong lòng nhưng là ngày càng nồng nặc lên. Chu Vô Thị ở trên đời này kiêng kỵ nhất người, không phải Đại Minh hoàng đế, cũng không phải Đại Minh thái hậu, mà là bất bại đồng cổ tam thông, mà kiêng kỵ nhất võ công thì là kim cương bất hoại thần công. Kim cương bất hoại thần công chính là hấp công đại pháp lớn nhất khắc tinh. Bây giờ bất bại ngoan đồng cổ tam thông đã chết, Chu Vô Thị tuyệt đối không cho phép hắn chuyển nhân ở lại trên đời, huống chi Khương Trần còn đoạt đi rồi trên đời một trong 22 quả thiên hương đậu khấu. Chỉ là Chu Vô Thị không biết, Khương Trần từ Tào Chính Tuần trong tay chỉ đoạt một quả thiên hương đậu khấu, vì kéo cừu hận, Tào Chính Tuần cố ý nói cho hắn biết Khương Trần đoạt đi rồi 2 quả thiên hương đậu khấu. Nhưng là thật vừa đúng lúc, 2 quả thiên hương đậu khấu thật vẫn đều ở đây Khương Trần trong tay. Nghĩ tới đây, Chu Vô Thị vung tay lên, sau lưng một khối thật lớn tảng đá, chính là treo trên bầu trời dựng lên, sau đó hướng phía Khương Trần hung hăng đập tới. Khối này tảng đá, sợ rằng nặng đến mấy bạc cân, nếu như thường nhân, sợ rằng trực tiếp sẽ bị đập thành bánh thịt. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại tảng đá, Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bật lên, không tránh không né, một quyền thẳng tắp đánh ra. Phanh! Khối kia to lớn tảng đá trực tiếp bị Khương Trần một quyền đánh thành vô số mảnh nhỏ. Thấy thế, Chu Vô Thị bản chân đột nhiên một bước, trực tiếp lấn đến gần trước người, sau đó một trường hướng phía Khương Trần hung hăng đánh tới. Đối mặt tiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi Chu Vô Thị toàn lực một trường, Khương Trần không dám kinh thường, kim cương bất hoại thần công cũng là vận chuyển tới cực hạn, kim quang rực rỡ ở giữa, đấm ra một quyền. Phanh! Quyền trường chạm nhau, phát sinh một đạo đinh thai nhức có tiếng, cuồng bạo kình phong rung động, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía quận sạch mà đi, chung quanh hoa cỏ cây cối đều bị đều quét bay mở ra. Bạch bạch bạch. Khương Trần cùng Chu Vô Thị hai người đều bị chấn đắc rút lui mà mở, trên mặt đất để lại một cái dấu chân thật sâu, mỗi người đều lui hơn 10 bước mới ổn định thân hình. Lực lượng thật là đáng sợ. Chu Vô Thị nhìn chính mình phía trước kia đạo bóng người bằng nóng, trong lòng âm thầm cả kinh nói: hắn rốt cuộc minh bạch, Khương Trần làm sao có thể quá mạnh sông Đông Sưởng, đã thương Tào Chính Thuần, loại lực lượng kinh khủng này, cho dù là hắn đều có chút khó có thể chịu đựng, huống chi là Tào Chính Thuần đâu. Lệnh Chu Vô Thị sợ hãi là, Khương Trần chỉ có đại tông sư cảnh tu vi, thì có chiến lược kinh người như vậy, nếu như hắn đạt được thiên nhân cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ có thể nháy mắt giết chính mình. Một bên kia Khương Trần, trong lòng cũng là âm thầm thán phục, mặc dù Chu Vô Thị thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, là dựa vào lấy hút nội lực của người khác lên tới đi, nhưng dù sao cũng là thật thiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi. Cảnh giới tu vi bên trên chênh lệch, dựa vào công pháp võ học vẫn còn có chút khó có thể bù đắp. Khương Trần, kim cương bất hoại thần công sát thực lợi hại, chỉ tiếp tu vi của ngươi hơi chút thấp một ít, bằng không bản hầu cũng không đối thủ của ngươi. Chu Vô Thị nói ra. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt, nói ra, thần hầu, ngươi nói dường như ngươi bây giờ là có thể thắng ta cũng như thế. Có thể hay không thắng, dựa vào là thực lực, mà không phải một mép. Thoại âm rơi xuống, Chu Vô Thị hấp công đại pháp cũng là vận chuyển tới cực hạn, bàng bạc mênh mông chân khí từ trong cơ thể cuộn sạch ra, biến thành một đạo không gì sánh được to lớn thật đáng giận hình hư ảnh. Từ thật đáng giận hình hư ảnh phía trên, tản mát ra một cổ bệ nghệ thiên hạ đế vương chi khí, làm cho một loại sinh lòng cùng bái cảm giác. Chu Vô Thị trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, bàn tay hướng phía Khương Trần phương hướng, lăng không ấn xuống mà xuống. Mà kia đạo thật đáng giận hình hư ảnh, lại đồng dạng huy động bàn tay to, hướng phía Khương Trần lăng không vỗ xuống. Phanh! Trên mặt đất, trực tiếp để lại một đạo sâu tới vài thước trường vết. Phanh! Khương Trần trên mặt không có sợ hãi chút nào màu, kim cương bất hoại thần công vận chuyển tới cực hạn, sau đó đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào thật đáng giận hình hư ảnh cự trường phía trên. Kim quang sáng chói, chói mắt gai mắt, lực lượng kinh khủng, như mãnh liệt sóng lớn một dạng, hướng phía thật đáng giận hình hư ảnh khuynh tiết mà đi. Rầm rầm rầm, không khí chung quanh đều là bị loại lực lượng kinh khủng này ba động chấn đắc muốn nổ tung lên. Trên mặt đất, vô số khe hở nổi lên, sau đó như là mạng nhện một dạng, hướng phía xa xa cấp tốc lan tràn ra. Phá cho ta! Khương Trần nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng kinh khủng bạo phát ra, đúng là trực tiếp đem thật đáng giận hình hư ảnh anh bạo mà đi. Một lát sau, Khương Trần xuất hiện ở Chu Vô Thị trước mặt, song quyền huy động, mỗi một quyền đều mang chí cương chí mãnh quyền kình, hướng phía Chu Vô Thị yếu hại đánh tới. Hừ, Chu Vô Thị không sợ hai chút nào, đồng dạng thi triển hấp công đại pháp, cùng Khương Trần kịch đấu cùng một chỗ. Đang ở hai người kịch đấu thời điểm, hai bóng người vội vã chạy tới, chính là Đoạn Thiên Nhai cùng Thượng Quan Hải Đường. Thấy Khương Trần cùng Chu Vô Thị hai người kịch liệt giao phong, Thượng Quan Hải Đường cùng Đoạn Thiên Nhai hai người trên mặt đều là lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Cái này Khương Trần, thực lực thật không ngờ khủng bố, coi như nghĩa phụ đều không chiếm được tiện nghi gì. Đoạn Thiên Nhai cảm thán nói. Đúng vậy à, như vậy tuyệt đỉnh nhân tài, không thể vì thủ hộ Long Sơn Trang sử dụng, thực sự là đáng tiếc à. Thượng Quan Hải Đường tiếp hận nói. Đoạn Thiên Nhai hỏi, Hải Đường, ngươi biết nghĩa phụ tại sao muốn ngăn cản Khương Trần sao? Thật là vì cái gọi là thiên hương đậu khấu. Thiên hương đậu khấu vậy là cái gì đồ vật? Trước đó ta vậy mà chưa từng có nghe nói qua. Ta tra duyệt sách cổ, thiên hương đậu khấu sinh tại thiên hương quốc gia cổ, là một loại kỳ dị quả thực, 30 năm yêu ý lần quả, mỗi lần chỉ yêu ý quả. Ăn nó đi, nặng đến đâu thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu, nhưng chỗ ăn người sẽ vĩnh viễn ngủ say, cho đến khi tìm được viên thứ hai thiên hương đậu khấu ăn vào, mới có thể tỉnh dậy. Thượng Quan Hải Đường nói ra. Thần kỳ như vậy. Đoạn Thiên Ngai kinh ngạc nói. Thượng Quan Hải Đường ngay sau đó nói ra, thần kỳ hơn là, muốn khỏi hẳn, nhất định phải tại trong vòng một năm, dùng biên thứ ba thiên hương đậu khấu, bằng không sẽ bất trị mà chết, thần tiên khó cứu. Bất quá có người nói, thiên hương quốc gia cổ diệt vong sau đó, toàn bộ thần vũ đại lục chỉ còn lại 3 viên thiên hương đậu khấu. Chỉ còn lại 3 viên thiên hương đậu khấu. Khương Trần trong tay thì có 2 quả. Đoạn Thiên Ngai nói ra. Tào Chính Tuần là nói như vậy, ta cũng không biết là thật hay giả. Thượng Quan Hải Đường nói ra. Đoạn Thiên Ngai nhíu mày, nói ra, nghĩa phụ cũng không phải loại kia thị bảo như mạng người a. Chẳng lẽ hắn có cái gì thân nhân muốn thiên hương đậu khấu cứu trị? Cái này ta thì không biết. Thượng Quan Hải Đường lắc đầu, nói ra. Tại hai người giữa lúc trò chuyện, Khương Trần cùng Chu Vô Thị giữa giao phòng cũng đã đạt tới một cái gay cấn. Thiên Ngai, ngươi nói nghĩa phụ cùng Khương Trần ai sẽ thắng? Thượng Quan Hải Đường nói ra. Đoạn Thiên Ngai lắc đầu, nói ra, khó mà nói, bất quá ta cảm thấy nghĩa phụ thắng có khả năng lớn hơn một chút. Dù sao, Khương Trần tu vi cảnh giới cùng nghĩa phụ so sánh hay là muốn thấp một ít. Vị này Khương Trần công tử, tuổi còn trẻ, tu vi cực cao, chiến lược mạnh, thật là khiến người kinh thán không thôi. Thượng Quan Hải Đường nói ra. Thần Vũ Đại Lục xưa nay không khuyết thiên tài, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Khương Trần quá mức xuất sắc, ta chỉ lo lắng Đoạn Thiên Nhai không có tiếp tục nói hết. Chẳng bao lâu sau, hắn chính là một đời thiên tiêu, làm thủ hộ Long Sơn trang cao nhất mật thám, phong quang không gì sánh bằng. Chỉ là cùng trước mắt cái này Khương Trần so sánh, thành tựu của mình lại như ánh sáng đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy, làm cho Đoạn Thiên Nhai trong lòng cũng là có chút đố kỵ. Ken ken ken. Chu Vô Thị mỗi một trường rơi vào Khương Trần trên người, đều phát sinh kim thiết thanh âm, mà Khương Trần mỗi một quyền rơi vào Chu Vô Thị trên người, cũng là chấn đắc hắn khí huyết sôi trào. Phanh. Hai người lại là một lần giao phong kịch liệt, quyền trưởng chạm nhau ở giữa, hai người đồng thời hướng về sau thối lui. Kim cương bất hoại thần công, tại trong tay của ngươi không gì hơn cái này. Chu Vô Thị trầm trọng nói. Bất quá lúc này, trong cơ thể hắn khí huyết cuộn cuộn, như muốn phun huyết, đều là cưỡng chế tới. Mà Khương Trần cũng biết, bằng vào tu vi của mình cảnh giới, chỉ dựa vào kim cương bất hoại thần công, căn bản là không có cách đánh bại Chu Vô Thị. Đã như vậy, vậy ta liền lại hướng thần hầu lãnh giáo một chút. Khương Trần song trưởng huy động, long tượng bàn nhược công tầng thứ 11 thi triển ra, 11 kim long 11 kim tượng ở sau thân thể hắn ngưng tụ ra, long ngâm tượng hét dài ở giữa, tản mát ra cực kỳ đáng sợ ba động. Đi. Khương Trần bàn tay bỗng nhiên hướng Chu Vô Thị vung lên, 11 kim long 11 kim tượng, mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế, hướng phía Chu Vô Thị gào thét ra. Thấy 11 kim long 11 kim tượng, Chu Vô Thị sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn không có nghĩ đến, Khương Trần vậy mà tu luyện kinh khủng như vậy võ học, không chút nào kém cỏi hơn kim cương bất hoại thần công. Hải Đường, đây là cái gì võ học? Đoạn Tiên Ngai nhẹ giọng hỏi. Coi như hắn rời Khương Trần có mấy trăm trượng xa, thế nhưng vẫn có thể cảm thụ được 11 long kim 11 kim tượng ở giữa ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động. Ta cũng không biết. Thượng Quan Hải Đường lắc đầu, trên mặt đẹp rung động không thôi. Hống hống hống. Long ngâm tượng hét dài ở giữa, 11 kim long 11 kim tượng đã phủ xuống tới Chu Vô Thị bầu trời, sau đó bay thẳng đến Chu Vô Thị đánh thẳng tới. Chút tài mọn. Chu Vô Thị khẽ quát một tiếng, hấp công đại pháp vận chuyển tới cực hạn. Rầm rầm rầm. Chu Vô Thị song trưởng không ngừng huy động, hùng hồn trưởng lực, đem 11 kim long 11 kim tượng đều đánh nổ lên tới. Ha ha ha. Chu Vô Thị cao giọng cười to, nói ra, Khương Trần, coi như ngươi tu luyện võ công lợi hại hơn nữa thì như thế nào, cũng khó mà bù đắp ngươi ta tu vi cảnh giới sự chênh lệch. Phải không? Khương Trần tâm thần khẽ động, anh hùng kiếm cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay, kiếm ý sắc bén, phóng lên cao, phảng phất có thể đem thiên địa một phân thành hai. Nay cảm thụ được cái kia kinh người kiếm ý, Thượng Quan Hải Đường cùng Đoạn Thiên Ngai trên mặt đều hiện ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Khương Trần thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, cũng là để cho hai người mở rộng tầm mắt. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao Khương Trần được xưng là Thần Vũ Đại Lục có tiềm lực nhất võ lâm tần tú. 20 tuổi liền đạt đến đại tông sư cảnh, kỳ biểu hiện ra thực tế chiến lực, đủ để sánh ngang tiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả. Ngay cả Chu Vô Thị nhận thấy được Khương Trần trên người tán phát ra khủng bố kiếm ý, cũng vì đó cả kinh. Hắn không có nghĩ đến, Khương Trần tại kiếm đạo phía trên có càng kinh người hơn tạo nghệ. Thần hầu, mời tiếp ta một kiếm. Khương Trần lộ ra một nụ cười, từ tốn nói, một kiếm này cũng là Khương Trần ỷ trượng lớn nhất. Trước đây cùng Yêu Nguyệt đánh một trận, Khương Trần cũng là dựa vào một kiếm này đẩy lui Yêu Nguyệt. Tại Khương Trần phía sau, có một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ kiếm ảnh ngưng tụ ra, kiếm ảnh phía trên có vô cùng sắc bén kiếm khí vần quanh. Chạm. Khương Trần hướng phía Chu Vô Thị một kiếm chạm ra. Đoàng 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 thanh. Kiếm ảnh nổi giận chém mà xuống, ngay cả không khí đều chạm nổ lên tới, trong lúc mơ hồ, không gian đều có chỗ bặm mẹo, trên mặt đất càng là có một đạo sâu tới mấy trượng vết kiếm nổi lên. Cảm thụ được kiếm ảnh trên khủng bố kiếm ý cùng sắc bén kiếm khí, Chu Vô Thị trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ ngưng trọng. Từ nơi này đạo kiếm ảnh phía trên, Chu Vô Thị thậm chí cảm thụ được một loại nồng nặc khí tức tử vong cùng cảm giác nguy hiểm. Coi như lúc đó đối mặt bất bại ngoan đồng cổ tam thông, Chu Vô Thị cũng chưa có loại cảm giác này. Nguy cơ sinh tử phía dưới, Chu Vô Thị cũng là đem hấp công đại pháp vận chuyển tới cực hạn, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào mãnh liệt ra, sau đó hóa thành một đạo thật đáng giận hình hư ảnh, thật đáng giận hình hư ảnh song trưởng hướng phía kiếm ảnh đánh ra. Kiếm ảnh hung hăng chém ở hình người hư ảnh phía trên, hai đạo võ học thế tiến công gặp nhau, trong tưởng tượng nổ vang rung trời vẫn chưa xuất hiện, mà là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hình người hư ảnh song trưởng hợp lại, vừa vặn đem kiếm ảnh kẹp ở trong lòng bàn tay. Bất quá loại này tĩnh mịch cũng không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị Đinh Thai nhức óc sợ bạo âm thanh đánh bỡ. Hai đạo võ học thế tiến công ở giữa không trung giằng co, từng đợt sóng kinh khủng kình phong ba động, như là như phong bạo, ở giữa không trùng quận sạch mở ra, loại kia sóng năng lượng khủng bố, trực tiếp xé rách không khí, ngay cả không gian đều trở nên vặn mèo. Coi như là đại tông sư cảnh trung kỳ võ giả, bị loại năng lượng này ba động liên quan đến, sợ rằng đều muốn bị thương nặng. Phá cho ta! Khương Trần khép quát một tiếng, toàn thân chân khí cũng là không giữ lại chút nào rót tới trong tay anh hùng kiếm, kiếm ảnh phía trên, đột nhiên bộc phát ra một cổ khó có thể hình dung năng lượng ba động. Phanh! Hình người hư ảnh không thể chịu đựng kiếm ảnh trên năng lượng ba động, trực tiếp bị chạm nổ lên tới, kiếm ảnh mang theo cực kỳ khủng bố kiếm ý, tiếp tục hướng phía Chu Vô Thị chém tới. Phanh! Một đạo nổ vang rung trời, chấn đắc đoạn thiên ngai cùng thượng quan hải đường lỗ hai đều là ông ông tác hưởng, Chu Vô Thị chỗ đứng đã trở thành một cái to lớn hố đất, khắp bầu trời bụi bặm lay động, làm người ta cái gì đều nhìn không thấy. Nghĩa phụ bại. Thượng quan hải đường cùng đoạn thiên ngai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bụi bặm chỗ, trên mặt có vẻ khó tin. Hai người đều thật không ngờ, thiết đảm thần hầu vậy mà thua trận. Bụi bặm tán đi, tại cái kia hố đất bên trong, Chu Vô Thị té trên mặt đất, quần áo trên người đổ nát, máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt tái nhợt, khí tức vẻ ngoài suy sụp, hiển nhiên mới vừa rồi một kích kia bên trong, bị thương nặng. Thần hầu, xem ra hôm nay là ta tiễn ngươi đi gặp cổ tam thông. Khương Trần cười nhạt, trong tay anh hùng kiếm lần thứ hai giơ lên. Mặc dù Khương Trần tiêu hao quá nhiều, nhưng là bây giờ Chu Vô Thị căn bản không có sức đánh trả, Khương Trần chỉ cần một kiếm, liền có thể lấy tính mạng của hắn. Kiếm hạ lưu nhân. Lúc này, hai bóng người từ một bên rừng rậm ở giữa lướt gấp ra, chắn Chu Vô Thị trước mặt. Không phải lên quan hải đường cùng đoạn thiên nhai sẽ còn là ai? Khương Trần đang cùng Chu Vô Thị giao thủ thời điểm, liền nhận thấy được thượng quan hải đường cùng đoạn thiên nhai ở một bên rừng rậm ở giữa. Các ngươi phải cứu hắn sao? Chỉ sợ các ngươi cứu không được hắn. Khương Trần lạnh lùng nói ra. Mặc dù Khương Trần tiêu hao quá nhiều, thế nhưng thu thập đoạn thiên ngai cùng thượng quan hải đường vẫn là dư giả. Công tử, ngươi không thể giết hắn. Thượng quan hải đường nói ra. Khương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn muốn giết ta, ta là cái gì không thể giết hắn? Bởi vì hắn là thiết đảm thần hầu, hiện nay minh hoàng thúc phụ. Thượng quan hải đường nói ra. Khương Trần lắc đầu, nói ra, lý do này không đủ đầy đủ, không thể đảm bảo hắn một mạng. Thượng quan hải đường nói ra, công tử là một người thông minh, nếu như công tử giết ta nghĩa phụ, không chỉ có chúng ta thủ hộ Long Sơn Trang, ngay cả Minh Hoàng cũng sẽ nhìn kỹ công tử là Đại Minh Hoàng triều địch nhân số 1. Ta không quan tâm. Khương Trần nói ra. Bây giờ, Khương Trần là lớn nguyên hoàng hướng địch nhân số 1, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hải Đường nghe nói công tử cùng Vân La quận chúa quan hệ không tệ, nói vậy công tử cũng không muốn bởi vì chuyện này để cho Vân La quận chúa khó xử à? Huống chi, nếu như Minh Hoàng dưới cơn thịnh nộ, phát binh đánh Tương Dương, công tử phải nên làm như thế nào? Tương Dương đã có lớn nguyên hoàng hướng cái này kinh địch, nếu như nhiều hơn nữa một người giống Đại Minh Hoàng triều địch nhân cường đại, công tử làm Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, sợ rằng chịu không thể trốn tránh trách nhiệm à? Thượng quan Hải Đường nói ra. Nghe được Thượng quan Hải Đường mà nói, Khương Trần hơi hơi trầm ngâm. Thượng quan Hải Đường nói cũng không phải không có đạo lý, bây giờ Chu Vô Thị cũng không có bại lộ kỳ mưu phản gia tâm, nếu là mình giết Chu Vô Thị, đối với mình ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với Tương Dương, nhưng là có chí mạng ảnh hưởng. Dù sao mình là Tương Dương thành chủ phủ cung phụng, nếu như Đại Minh Hoàng đế giận lây sang Tương Dương thành, đến lúc đó liên thủ lớn nguyên hoàng hướng đánh Tương Dương, có thể to lắm chuyện không ổn. Ngược lại hiện tại Chu Vô Thị đối với mình cũng không có cái gì uy hiếp, đợi chính mình đạt được tiên nhân cảnh lúc, muốn giết Chu Vô Thị, tùy thời đều có thể giết. Khương Trần đạm nhiên nói ra, tất nhiên rằng này, vậy ta chỉ bán hai vị một bộ mặt, hôm nay tha hắn một lần. Đa tạ công tử. Công tử đại ân đại đức, Hải Đường khắc trong tâm khảm. Thượng quan Hải Đường liền đội bằng nói, các người tốt nhất thừa dịp ta không có đổi ý trước đó, nhanh lên dẫn hắn đi thôi. Khương Trần từ tốn nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Đoạn Thiên ngay cùng Thượng quan Hải Đường đội vã nhấc lên Chu Vô Thị, hướng phía Đại Minh kinh đô phương hướng chạy đi, động tác cực nhanh. Lệnh Khương Trần đều là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Có thể hai người thật đúng là sợ Khương Trần đổi ý trần. Nhìn Thượng quan Hải Đường ba người biến mất thân ảnh, Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bật lên, liền chuẩn bị xoay người lý khai. Không ngờ lúc này, Khương Trần toàn thân tóc gáy nổ bể ra tới, bởi vì hắn phát hiện, không biết khi nào, ở phía trước của hắn xuất hiện một đạo hắc ảnh. Chương 129, Thiên Đao Tống Quyết, 22 cầu đặt mua. Chương 129, Thiên Đao Tống Quyết, 22 cầu đặt mua. Nhìn về phía trước chỗ tối tăm đột nhiên xuất hiện kia đạo thon dài bóng đen, Khương Trần toàn thân tóc gáy nổ tung, bởi vì từ kia đạo thon dài bóng đen phía trên, hắn nhận thấy được một loại cực kỳ đáng sợ uy áp. Vì thế như vậy, lệnh Khương Trần đều có chút hô hấp không khoái. Coi như yêu nguyện, Chu Vô Thị loại này thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, cũng rất khó làm được vô thanh vô tức, không bị hắn phát giác tình huống dưới nhích lại gần mình. Mà trước mắt này đạo thon dài bóng đen, hiển nhiên tại phụ cận đã có một đoạn không ngắn thời gian, nếu không phải hắn chủ động hiện thân, sợ rằng Khương Trần đến bây giờ cũng chưa có nhận thấy được này đạo thon dài bóng đen tồn tại. Này đủ để chứng minh trước mắt này đạo thon dài tu vi của bóng đen đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Các hạ là người phương nào? Khương Trần trầm giọng hỏi. Thon dài bóng đen chậm rãi từ chỗ tối tăm đi ra, là một vị ngoài 50 tuổi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mặc hôi sam, tướng mạo đường đường, hai đầu lông mày có một loại không giận tự uy thần sắc, làm cho một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Mặc dù nhìn không ra nam tử trung niên cụ thể tu vi cảnh giới, thế nhưng trực giác nói cho Khương Trần, trước mắt vị trung niên nam tử này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt chính mình vẫn còn tương đối hư nhược trạng thái. 20 tuổi niên kỷ, có đại tông sư cảnh trung kỳ tu vi, đã không sai, đáng quý hơn chính là thực tế chiến lược vậy mà vượt qua xa tự thân cảnh giới. Người đàn ông trung niên cũng không trả lời Khương Trần vấn đề, mà là trên dưới quan sát Khương Trần một phen, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ hài lòng. Khương Trần vẻ mặt cảnh giác nhìn người đàn ông trung niên, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết điên cuồng vận chuyển, như đợi lát nữa cần phải giao tay, mình còn có thể có lực đánh một trận. Nhìn Khương Trần dáng dấp, người đàn ông trung niên cười nhạt, nói ra: "Khương Trần, ngươi không cần khẩn trương, lão phu không có ác ý, chỉ là muốn tới nói với ngươi một chút, lão phu Thiên Đao Tống Quyết." "Thiên Đao Tống Quyết?" Nghe được nam tử trung niên lời nói, Khương Trần trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn không có nghĩ đến, trước mắt người đàn ông trung niên này, dĩ nhiên là đại danh đỉnh đỉnh thiên 103 Đao Tống Quyết. "Thiên Đao Tống Quyết, tên này tại Thần Vũ Đại Lục, có thể nói không ai không biết, không người không hiểu. Nếu như Tống gia Thần Vũ Đại Lục năm vị trí đầu cao thủ hàng đầu, vô luận là ai đứng hàng, Thiên Đao Tống Quyết cũng sẽ ở trong đó." Ba đại tông sư tán nhân linh đạo kỳ, Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm cùng Võ Tôn Tất Huyền Đô muốn xếp hạng ở trên Thiên Đao Tống Quyết sau đó. Thiên Đao Tám Quyết trở thành vô số võ giả ác ngộng. Tống Quyết từ xuất đạo tới nay, chẳng bao giờ hưởng qua bại tích, gần trong vòng 20 năm đã không có người dám hướng hắn khiêu chiến, cho dù là ma môn cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng phải ngoan ngoãn cách ra khác thế lực phạm vi vị trí linh nam khu vực, miễn cho làm tức giận vị này được khen là đệ nhất thiên hạ cao thủ dùng đao vô cùng cao minh nhân vật. Coi như Khương Trần tại thời kỳ toàn thịnh, đều không phải là Tống Quyết đối thủ, càng chưa nói hiện tại ở vào thời kỳ suy yếu, chỉ sợ cũng liền Tống Quyết một đao đều không tiếp nổi. Chỉ là biết được Tống Khuyết thân phận, Khương Trần ngược lại là thở dài một hơi. Chính mình tốt xấu cứu con gái hắn Tống Ngọc Chí một mạng, Khương Trần không tin Tống Khuyết là tới ân đền đoán trả. Nguyên lai là Linh Nam Tống Thiệt chủ, thất kính thất kính. Không biết Tống Thiệt chủ tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Khương Trần nói ra. Khương Trần đã nhìn ra, vị này Thiên Đao Tống Khuyết, chỉ sợ là chuyên môn tìm đến mình, mà không phải đơn thuần đi ngang qua. Đầu tiên lão phu phải cảm ơn ngươi, lão phu nghe sư đạo nói, là ngươi cứu Ngọc Chí. Tống Khuyết nói ra. Tống Thiệt chủ quá khách khí. Đây chỉ là một cái nhấc tay, không đáng giá nhắc tới. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Tống Khuyết khẽ gật đầu, nói ra, lần này lão phu đầu tiên tới cảm ơn ngươi cứu Ngọc Chí, thứ nhì muốn nhìn một chút, lão phu nữ nhi thích người, đến tuột cùng có cỡ nào mị lực, vậy mà đưa nàng mê thần hồn điên đảo. Nghe vậy, Khương Trần trên mặt nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc nào chính mình đem Tống Ngọc Chí mê thần hồn điên đảo? Mình tại sao không biết? Nguyên lai Thiên Đao Tống Khuyết lần này tới, là thay Tống Ngọc Chí trấn kia mà. Ban đầu ở cùng Tống Ngọc Chí tách ra lúc, Khương Trần cũng nhận thấy được nàng đối với mình tâm ý, bất quá khi đó tương đối vội vàng, Khương Trần cũng không có tiếp tục hướng phương diện nào muốn. Cái kia không biết Tống Thiệt chủ hiện tại cảm thấy ta thế nào? Khương Trần nói ra. Tướng mạo tuấn tú, thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ tài cao, tiềm lực vô hạ. Tống Quyết đạo. Nếu như quen thuộc Tống Quyết người, nghe được câu này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì Tống Quyết rất ít khen người, đặc biệt đối với Khương Trần đưa cho đánh giá cao như vậy. Đa tạ Tống Thiệt chủ khích lệ. Khương Trần ôm quyền nói ra. Tống Quyết khẽ gật đầu, ngay sau đó nói ra, bất quá, Tống Quyết nữ nhi, tuyệt đối không thể gả cho một cái tâm không có chí lớn người. Khương Trần, chí hướng của ngươi là cái gì? Tống Thiệt chủ, Khương Trần đã từng lập chí, nhất thống Thần Vũ Đại Lục, thành lập Đại Hán Hoàng Triều, còn bách tính một cái an bình, không biết cái này chí hướng, còn tính hay không không ôm chí lớn. Khương Trần nói ra. Khương Trần biết, Thiên Đao Tống Khuyết cực kỳ chống đỡ người Hán huyết thống, đồng thời ước ao hoàn thành từ Nam Trinh Bắc nghiệp lớn, vì vậy nguyên tắc ở giữa, Tống Khuyết trước sau chống đỡ Lý Mật cùng với Khấu Trọng trục lộc Trung Nguyên. Nếu là có thể thu được Thiên Đao Tống Khuyết chống đỡ, Khương Trần tin tưởng, hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, độ khó sẽ cực kỳ rơi chậm lại. Dù sao, Tống Khuyết có thể từ tiền tài, binh lực, võ lực, lương thảo từng cái phương diện dành cho ủng hộ mạnh mẽ, nguyên tắc ở giữa, Khấu Trọng nếu là không có đạt được Thiên Đao Tống Khuyết chống đỡ, tuyệt đối không có khả năng cùng Lý Thế Dân tranh bá thiên hạ. Nghe được Khương Trần mà nói, Tống Khuyết rốt cục có chỗ động dung. Lời ấy cho là thật. Tống Khuyết hỏi. Tống Khuyết cho tới nay đều muốn giúp đỡ người Hán huyết thống, nhất thống Thần Vũ Đại Lục, nhưng thủy chung cũng chưa có tìm được thích hợp giúp đỡ đối tượng. Bây giờ Khương Trần mấy câu nói, cũng là nói đến Tống Khuyết trong lòng. Đương nhiên, ta cũng không có cần phải lừa dối Tống Thiệt chủ. Khương Trần nói ra. Tống Khuyết từ tốn nói, ngươi muốn nhất thống Thần Vũ Đại Lục, cũng không thể chỉ dựa vào miệng nói một chút. Cái này Tống Thiệt chủ không cần phải lo lắng, ta đã đang lưu tính. Không bao lâu, Tống Thiệt chủ nhất định có thể thấy ta khởi binh. Khương Trần nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Tống Khuyết khẽ gật đầu, hiển nhiên đối với Khương Trần hồi đáp có chút thỏa mãn. Ngươi bây giờ có kế hoạch gì? Có thể hay không cùng lão phu nói một câu? Tống Khuyết hỏi. Tống Thiệt chủ, ngươi cảm thấy Thần Vũ Đại Lục trọng yếu nhất thành trì là tòa nào? Khương Trần hỏi ngược lại. Đương nhiên là Tương Dương. Nghe được Khương Trần vấn đề, Tống Khuyết không chút suy nghĩ, thốt ra. Tống Thiệt chủ, tại hạ kế hoạch bước đầu tiên chính là cướp đoạt Tương Dương, sau đó lấy Tương Dương làm căn cơ, lại làm nhu đồ. Khương Trần nói ra. Khó trách ngươi cam nguyện tại Tương Dương thành chủ phủ đảm nhiệm một gã cung phụ. Tống Khuyết nói ra. Bất quá có một chuyện ta muốn cùng Tống Thiệt chủ nói rõ ràng, Khương Trần có thật nhiều hồng nhan chi kỷ, nhưng Ngọc Chí lựa chọn cùng với ta, nhất định phải tiếp thu hồng nhan chi kỷ của ta, đương nhiên, ta cũng nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi Ngọc Chí. Khương Trần cũng là lo lắng, sau này Tống Ngọc Chí không thể nào tiếp thu được hồng nhan chi kỷ của mình, hoặc là Tống Khuyết không cho phép mình và hồng nhan chi kỷ giao du, như thế ắt sẽ đưa tới mình và Tống Thiệt trở mặt thành thù. Dạng này ngược lại biến khéo thành vụng, vô pháp thu được Tống Thiệt cường viện, ngược lại tăng thêm Tống Khuyết đại địch như vậy. Không ngờ, Tống Khuyết sau khi nghe, chỉ là cười một tiếng. Lão phu ngược lại nói là đại sự gì đâu. Nam nhân nhiều mấy cái hồng nhan chi kỷ không thể bình thường hơn được, về sau nếu ngươi làm hoàng đế, càng là hậu cung giai nhân 3000. Lẽ nào lão phu còn muốn quản ngươi hậu cung sự tình phải không? Tống Khuyết nói ra. Nghe được Tống Khuyết mà nói, Khương Trần cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ đến, Thiên Đao Tống Khuyết thật không ngờ khai sáng. Tống Khuyết nhìn Khương Trần liếc mắt, nói ra, Khương Trần, muốn nhất thống thần vũ đại lục, chỉ dựa vào ngươi đại tông sư cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là còn thiếu rất nhiều. Cái này Tống Việt chủ không cần lo lắng, trong vòng nửa năm, ta nhất định đạt được thiên nhân cảnh sơ kỳ, trong vòng 2 năm, ta nhất định đạt được thiên nhân cảnh hậu kỳ. Trong vòng 3 năm, ta sẽ trùng kích lục địa thần tiên cảnh. Khương Trần tự tin nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Tống Quyết chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Tiểu tử này, khẩu khí thật là lớn. Trong vòng nửa năm, ngươi có thể đạt được thiên nhân cảnh sơ kỳ. Tống Quyết hỏi. Đại tông sư cảnh đột phá tới thiên nhân cảnh, độ khó gần với thiên nhân cảnh đột phá tới lục địa thần tiên cảnh, coi như trước mặt cảnh giới đột phá độ khó thêm vào đến một chỗ, cũng vô pháp cùng đại tông sư cảnh đột phá tới thiên nhân cảnh độ khó so sánh. Tống Việt chủ tới tìm ta tin tưởng nhất định điều tra qua ta, nên biết ta tại một năm trước đó vẫn là một gã hậu thiên cảnh võ giả. Khương Trần nói ra. Tống Quyết không biết Khương Trần sở hữu thiên nhân phá cảnh đan, chỉ cần đạt đến đại tông sư cảnh hậu kỳ, liền có thể thẳng vào thiên nhân cảnh sơ kỳ. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi trong vòng nửa năm như thế nào đạt được thiên nhân cảnh? Nếu là ngươi trong vòng nửa năm có thể đạt được thiên nhân cảnh, lĩnh nam Tống Việt đem toàn lực ủng hộ ngươi trục lộc trung nguyên, nhất thống thần vũ đại lục. Tống Quyết nói ra. Vậy trước tiên cảm tạ Tống Việt chủ. Khương Trần ôm quyền nói ra, trong lòng đã là nhạc khai liễu hoa. Thu được lĩnh nam Tống Việt chống đỡ, chính mình không trả nổi bay. Khương Trần, hảo hảo tu luyện, lão phu cũng chờ mong ngày nào đó có thể cùng ngươi đỉnh phong đánh một trận. Tống Quyết vỗ nhẹ nhẹ một cái Khương Trần bả vai, nói ra. 20 năm qua, không người nào dám hướng tiên đao Tống Quyết khiêu chiến, để cho Tống Quyết cũng là có một loại khó cầu được một trận thua cảm giác cô tịch thấy. Nhưng khi nhìn đến Khương Trần, Tống Quyết tin tưởng, Khương Trần về sau hoàn toàn có cơ hội đứng ở Thần Vũ Đại Lục võ đạo đỉnh, đến lúc đó cùng mình thông thông khoái khoái đánh một trận, cũng tuyệt đối là một món chuyện đẹp. Tin tưởng ngày đó sẽ không còn xa. Khương Trần vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, lão phu đi trước. Ngươi như đạt được thiên nhân cảnh, liền tới Linh Nam tìm lão phu. Đương nhiên, ngươi như gặp phải khó khăn gì, cũng có thể tới Linh Nam tìm lão phu. Tống Quyết nói ra. Đa tạ Tống Việt chủ, Tống Việt chủ đi thong thả. Khương Trần ôm quyền nói ra. Tống Quyết khẽ gật đầu, một lát sau, toàn bộ thân hình giống như quỷ mị một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả, quả nhiên không phải tầm thường. Khương Trần ở trong lòng âm thầm nói ra. Mặc dù Tống Quyết cũng không có biểu hiện ra hắn thiên đao tán quyết, nhưng nhất cử nhất động đều cho thấy thiên nhân cảnh hậu kỳ võ giả chỗ cường đại. Bây giờ muộn cùng Tống Quyết tao ngộ, Khương Trần cũng là đối với thiên nhân cảnh có một loại khát vọng. Tại Thần Vũ Đại Lục chưa từng xuất hiện lục địa thần tiên cảnh võ giả trước đó, thiên nhân cảnh võ giả đã là tuột cùng nhất tồn tại. Chỉ cần Khương Trần đạt được thiên nhân cảnh, rốt cuộc không cần cùng Chu Vô Thị khổ chiến, trong lúc phất tay có thể đem chém giết. Chương 130, tỷ muội quen biết nhau, thiếu nữ Hoài Xuân, 1-2 cầu đặt mua. Chương 130, tỷ muội quen biết nhau, thiếu nữ Hoài Xuân, 1-2 cầu đặt mua. Đêm khuya, một vòng ngân nguyệt treo cao bầu trời, cho đại địa trên giường một tầng nhàn nhạt ngân huy. Hàng Sơn phái, trong phòng, Nghi Lâm hai tay chống lấy cái cằm, trong đầu hiện ra Khương Trần tuấn mỹ khuôn mặt. A Di Đà Phật. Nghi Lâm vội vã nhẹ tuyên Phật hiệu, muốn đem chính hắn một ý niệm trong đầu bỏ đi, dù sao nàng là người xuất gia là không thể muốn chuyện nam nữ, đây là vi phạm Phật gia giới luật hành vi. Bất quá Nghi Lâm càng không đi nghĩ, Khương Trần tuấn mỹ khuôn mặt tại trong đầu của nàng ở giữa liền càng ngày càng rõ ràng. Ta là người xuất gia, tuyệt đối không thể suy nghĩ lung tung. Nghi Lâm trong lòng mặc niệm kinh Phật, một lúc lâu mới để cho tâm cảnh lần nữa khôi phục thanh minh. Bất quá khác một tờ đẹp như thiên tiên khuôn mặt, rồi lại đột nhiên từ Nghi Lâm trong đầu nổi lên. Cái cô nương kia, thật là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ sao? Có phải hay không là sư phụ lầm? Nghi Lâm lẩm bẩm. Nghi Lâm khó mà tin được, tại Phong Nguyệt lâu gặp vị cô nương kia, dĩ nhiên là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ. Ở trên giang hồ, rất có ác danh ngày Nguyệt Ma giáo giáo chủ, dĩ nhiên là một vị xinh đẹp động người như vậy cô nương. Nếu như bạn nhất nàng thực sự là ngày Nguyệt Ma giáo giáo chủ, nên làm cái gì bây giờ? Nghi Lâm nghe được tiếng gió, phái Tung Sơn trưởng môn Tạ Lãnh Thiền, triệu tập ngũ nhạc đệ tử, chuẩn bị đánh hát một ngày, thay phái Thanh Thành báo thủ. Nếu như thế, há không muốn cùng vị này Đông Phương giáo chủ xung đột vũ trang? Coi như đối phương ngày hôm đó Nguyệt Ma giáo giáo chủ, mà dù sao đã cứu mình và các sư tỷ tính mệnh. Lúc này, ngoài cửa có lấy một đạo duyên dáng bóng đen hiện lên. Ai? Nghi Lâm vội vã đuổi tới, thẳng đến đuổi theo tới trong rừng núi, kia đạo duyên dáng bóng đen mới ngừng lại. Là ngươi? Nghi Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng liếc mắt liền nhận ra, trước mắt này đạo duyên dáng bóng đen chính là Phong Nguyệt lâu nhìn thấy Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại nhìn trước mắt Nghi Lâm, có chút kích động. Nàng tại Hắc Mộc Nhai tưởng niệm muội muội của mình, rốt cục vẫn phải nhịn không được đi tới Hàng Sơn phái. Nhìn hướng nghĩ đột nhiên nghĩ muội muội ngay tại trước mặt của mình, Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp bên trong đều có một tầng vũ khí nổi lên. Nghi Lâm, ngươi có khỏe không? Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói. Ta rất khỏe. Cảm ơn ngươi ngày đó đã cứu ta. Nghi Lâm do dự một chút, hỏi, người khác đều nói ngươi là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi thật là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Bất Bại hỏi. Ta cảm thấy ngươi không giống Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ, Nhật Nguyệt Ma giáo đều là người xấu, mà tỷ tỷ ngươi là người tốt. Coi như ngươi thực sự là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ, ta tin tưởng ngươi cũng là thân bất do kỷ. Nghi Lâm nói ra. Thân bất do kỷ. Nghe được Nghi Lâm mà nói, Đông Phương Bất Bại tâm tình có chút phức tạp, bất quá nàng biết, chính mình giấu giếm thân phận cũng không có cái gì ý nghĩa, thản nhiên thừa nhận nói, Nghi Lâm, ta đích xác là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ. A. Nghe được Đông Phương Bất Bại chính miệng thừa nhận, Nghi Lâm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó nàng còn cảm thấy có thể là sư phụ lầm, thật không ngờ, vị này đẹp mắt tỷ tỷ, vậy mà thật chính là Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ. Nghi Lâm, ngươi sợ? Nhìn Nghi Lâm thần sắc, Đông Phương Bất Bại tâm thần bất định bất an hỏi. Đông Phương Bất Bại vẫn luôn có chút bận tâm, sợ Nghi Lâm bởi vì thân phận của mình mà không cùng chính mình quen biết nhau. Nghi Lâm lắc đầu, nói ra, ta không sợ. Vì sao? Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử nghe được danh hiệu của ta, đều sẽ trong lòng run sợ, ngươi vì sao biết thân phận của ta, ngược lại không sợ ta? Đông Phương Bất Bại hỏi. Nghi Lâm nhìn Đông Phương Bất Bại, nghiêm túc hồi đáp, bởi vì ta biết ngươi sẽ không tổn thương ta, bằng không ngày đó cũng sẽ không cứu ta. Ngày đó nếu như không phải Đông Phương Bất Bại xuất thủ, sợ rằng nàng sớm đã bị phái Thanh Thành đệ tử chụp tới, rơi vào Dư Thương Hải trong tay. Đối với tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút, phái Thanh Thành có phải hay không giống như ngoại giới truyền thuyết như thế, bị các ngươi Nhật Nguyệt Ma giáo tiêu diệt? Nghi Lâm hỏi. Là. Đông Phương Bất Bại gật đầu, nói ra, phái Thanh Thành đích thật là ta hạ lệnh diệt môn, ai kêu phái Thanh Thành đối với ngươi bất lợi đâu? A, ngươi diệt phái Thanh Thành là bởi vì ta? Nghi Lâm kinh ngạc nói. Không sai, không đơn thuần là phái Thanh Thành, về sau ai đối với ngươi bất lợi, ta liền diệt hay. Đông Phương Bất Bại khí phách nói ra. Nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói, Nghi Lâm triệt để mắt tròn váng. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Nhật Nguyệt Ma giáo tiêu diệt phái Thanh Thành, dĩ nhiên là bởi vì mình nguyên nhân. Ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy a? Nghi Lâm hỏi. Bởi vì Đông Phương Bất Bại rốt cục quyết định, lấy hết dũng khí nói ra, bởi vì ta là tỷ tỷ của ngươi Đông Phương Bạch. Nói xong, Đông Phương Bất Bại trái tim nhảy lên kịch liệt, thậm chí không dám nhìn tới Nghi Lâm phản ứng. Nghe được Đông Phương Bất Bại mà nói, Nghi Lâm ngây dại. Bởi vì nàng quả thật có một cái tỷ tỷ, là Đông Phương Bạch. Đáng tiếc lúc đó trong thôn tao ngộ thổ phỉ, nàng và tỷ tỷ Đông Phương Bạch thất lạc, mà lúc trước chính mình niên kỷ quá nhỏ, tỷ tỷ hình dạng thế nào, nàng căn bản nhớ không được. Tay phải của ngươi trên cánh tay có một nốt rồi đen, đỉnh đầu của ngươi phía trên có hai cái phát xoáy, ngang hông của ngươi mặt có một cái giống như lóng tay lớn nhỏ chu sa nốt rồi, trên tay ngươi hẳn còn có một cái đóa hoa hà bao, là ngươi khi còn bé ta tự tay thêu đưa cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ sao? Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Nghi Lâm càng lạ như bị sét đánh một dạng. Đều bị Đông Phương Bất Bại nói đúng. Nghi Lâm từ trong ngực móc ra một cái hà bao, phía trên thêu hai đóa hồng hoa, đây là trước đây cùng tỷ tỷ Đông Phương Bạch tách ra chi tế, tỷ tỷ kín đáo đưa cho mình, mấy năm nay nàng một mực mang theo người. Ngươi Nghi Lâm nhìn Đông Phương Bất Bại, cảm xúc cũng là dần dần kích động. Thật xin lỗi, ta làm lúc chưa kịp trở về đón ngươi, chờ ta trở về thời điểm, ngươi đã không thấy. Ta không có nghĩ qua tại sinh thời, vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Đông Phương Bất Bại buông tay, nhẹ nhàng vuốt ve Nghi Lâm gương mặt của, âm thanh run rẩy nói, tỷ tỷ, ngươi thật là tỷ tỷ. Nghi Lâm nhìn Đông Phương Bất Bại, trong mắt đẹp cũng là có nước mắt chảy xuống dưới. Đông Phương Bất Bại đem Nghi Lâm ôm vào trong ngực, nói ra, muội muội, tỷ tỷ rốt cuộc tìm được ngươi. Tỷ tỷ, mấy năm nay ta nghĩ ngươi cũng muốn thật tốt khổ a. Nghi Lâm nước mắt rơi như mưa, mấy năm nay Nghi Lâm đã từng thử đi tìm tỷ tỷ, nhưng là nàng thế đơn lực bạc, cộng thêm niên kỷ lại nhỏ ký ức thiếu sót, căn bản không thể nào tìm được. Tỷ tỷ cũng tốt nhớ ngươi. Hai tỷ muội ôm ở một chỗ, khóc một hồi lâu. Sau một hồi lâu, hai người cảm xúc mới bình phục lại. Tỷ tỷ, ngươi làm sao làm Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ? Lúc đó sau khi tách ra, ngươi đến tụt cùng chuyện gì xảy ra? Nghi Lâm hỏi. Việc này nói rất dài dòng, ta về sau từ từ nói cho ngươi nghe. Tỷ tỷ làm cái này Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, rất lớn một nguyên nhân chính là muốn mượn Nhật Nguyệt Thần giáo lực lượng, tìm được muội muội ngươi à? Đông Phương Bất Bại nói ra. Nghi Lâm hỏi, tỷ tỷ, vậy ngươi lại là làm sao tìm được ta? Nghe được Nghi Lâm vấn đề, Đông Phương Bất Bại nhưng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nếu như không phải Khương Trần tự nói với mình, sợ rằng nàng đến bây giờ còn không biết Nghi Lâm chính là mình muội muội. Là Khương Trần nói cho ta biết. Đông Phương Bất Bại nói ra. Khương Trần. Nghi Lâm hơi nghi hoặc một chút, tên này nghe có chút quen thuộc. Khương Trần chính là ngày đó buổi tối đem ngươi từ Điền Bá Quang trong tay cứu ra tên kia công tử. Đông Phương Bất Bại nói ra. Nguyên lai hắn gọi Khương Trần. Nghi Lâm thế mới biết được Khương Trần tên, trên mặt đẹp không khỏi bay lên lưỡng mạt hồng mây. Muội muội ưa thích hắn. Thấy Nghi Lâm ngượng ngùng dáng dấp, Đông Phương Bất Bại trong lòng cả kinh, hỏi. Không có. Nghi Lâm liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, nhưng là mặt cười ngày càng đỏ bừng. Nhìn Nghi Lâm bộ dáng, Đông Phương Bất Bại làm thế nào có thể không rõ Nghi Lâm tâm tư. Không biết vì sao, Đông Phương Bất Bại trong lòng lại có một tia khổ sở. Tỷ tỷ, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Vì nói sang chuyện khác, Nghi Lâm hỏi. Muội muội, tỷ tỷ chuẩn bị đón ngươi hồi Hắc Mộc Ngai. Đông Phương Bất Bại nói ra. Mặc dù Nghi Lâm thân phận bại lộ có chút nguy hiểm, thế nhưng Đông Phương Bất Bại quyết định vẫn là đem nàng ở lại bên cạnh mình. Nàng cũng không muốn lại mất đi muội muội. Nghe vậy, Nghi Lâm trên mặt nhưng là xuất hiện vẻ do dự. Làm sao vậy? Ngươi không nguyện ý cùng tỷ tỷ trở về? Đông Phương Bất Bại hỏi. Thật xin lỗi, tỷ tỷ. Nghi Lâm lắc đầu, nói ra, sư phụ đối với ta ân trọng như sơn, ta nghĩ muốn ở lại sư phụ bên người phụng dưỡng nàng lão nhân ra. Muội muội, nếu như ngươi là muội muội ta, chuyện này bị những người khác đã biết, ngươi ở lại Hàng Sơn phái sẽ rất nguy hiểm. Đông Phương Bất Bại nói ra. Tỷ tỷ, ta bất kể. Nghi Lâm quên, tỷ tỷ, ngươi chính là không được làm Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ, sớm một chút rời Hắc Mộc Ngai à? Phái Tung Sơn Tả Lanh Thiền đã hiệu lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái chuẩn bị đánh Hắc Mộc Ngai. Liên Tả Lanh Thiền loại phế vật này cũng vọng tưởng đánh Hắc Mộc Ngai. Lần trước dạy dỗ, còn không có để cho hắn trưởng chỉ nhớ. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói ra. Trước đó Ngũ Nhạc kiếm phái tại Tả Lanh Thiền dẫn dắt dưới đánh Hắc Mộc Ngai, kết quả kết nối với Hắc Mộc Nhai đường cũng chưa có tìm được, đã bị Đông Phương Bất Bại đánh cho quân lính tăng dã, tử thương vô số. Tỷ tỷ, từ xưa đến nay ta không thăng chính, ta thật sự rất tốt lo lắng ngươi. Nghi Lâm nói ra. Muội muội, người trong giang hồ thân bất do kỷ, người giáo chủ này không phải tỷ tỷ muốn làm coi như, muốn không làm liền không làm. Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ nói ra. Thấy Nghi Lâm không nguyện ý cùng chính mình hồi hát một ngày, Đông Phương Bất Bại nói ra, muội muội, đã ngươi không nguyện ý theo ta hồi hát một ngày, cái kia trước không được bại lộ quan hệ giữa chúng ta, để tránh khỏi mang cho ngươi tới nguy hiểm. Nghi Lâm gật đầu, nói, vậy tỷ tỷ về sau sẽ không lại đến xem ta. Đương nhiên sẽ, chỉ cần tỷ tỷ có thời gian, sẽ tới nhìn ngươi. Đông Phương Bất Bại nói ra. Nghi Lâm sư muội, Nghi Lâm sư muội lúc này, cách đó không xa truyền đến sư tỷ Nghi Thanh đám người thanh âm. Nguy rồi, nhất định là ta đi ra lâu lắm, Nghi Thanh sư tỷ không thấy ta, lại đi ra ngoài tìm ta. Nghi Lâm nói ra. Muội muội, vậy ta đi trước. Nhớ lấy, quan hệ giữa chúng ta, nhất định phải giữ bí mật. Đông Phương Bất Bại dặn dò. Đã biết, tỷ tỷ. Nghi Lâm gật đầu, đáp. Đông Phương Bất Bại thân hình khẽ động, đã biến mất ở trong màn đêm. Cũng không lâu lắm, Nghi Thanh đám người tìm tới, thấy Nghi Lâm bình yên vô sự, cũng là yên lòng. Nghi Thanh hỏi, Nghi Lâm sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Nghi Thanh sư tỷ, trong phòng quá buồn bực, cho nên ta đi ra đi một chút. Nghi Lâm nhỏ giọng nói ra, mặt cười hơi hơi phát đỏ. Nghi Lâm không có nói láo, lúc này đây bất đắc dĩ nói xạo, cũng là khuôn mặt hồng, hoàn hảo Nghi Thanh đám người không có lưu ý Nghi Lâm sư muội, về sau đi ra, hay là trước nói với chúng ta một tiếng. Chúng ta đều lo lắng, ngươi bị phái Thanh Thành người bắt đi. Nghi Thanh nói ra. Mặc dù phái Thanh Thành đã bị Nhật Nguyệt Ma giáo cho diệt môn, bất quá khó tránh khỏi có cá lọt lưới. Vì lý do an toàn, Định Giật sư thái cũng là mệnh lệnh trong khoảng thời gian này, Hàng Sơn phái đệ tử đóng cửa không ra, hết thảy ở trên núi luyện công. Thật xin lỗi, Nghi Thanh sư tỷ, lại cho ngươi nhóm lo lắng. Chúng ta trở về a." Nghi Lâm nói ra. Đợi Nghi Lâm, Nghi Thanh đám người ly khai, Đông Phương Bất Bại từ trong bóng tối đi ra. Nhìn Nghi Lâm rời đi thân ảnh, Đông Phương Bất Bại trên mặt đẹp xuất hiện lau một cái thần sắc không muốn. Mặc dù muội muội không nguyện ý theo chính mình hồi hát một ngày, nhưng ít ra cùng mình nhận nhau, cái này khiến Đông Phương Bất Bại khúc mắt triệt để cởi ra. Hơn nữa Hàng Sơn phái từ trên xuống dưới đối với Nghi Lâm rất tốt, nếu như không bại lộ sự quan hệ giữa hai người, Nghi Lâm ở lại Hàng Sơn phái hoàn toàn chính xác muốn so với hồi hát một nhai càng tốt hơn một chút. Lĩnh Nam, Tống Thiệt. Đại ca Tống Ngọc Chí đi tới Tống sư đạo gian phòng, đem cửa phòng vô bang bang rung động. Két. Cửa phòng bị Tống sư đạo mở ra, Tống Ngọc Chí một chút không dừng tay, trực tiếp vỗ vào Tống sư đạo trên mặt. Ôi. Tống sư đạo bụng mặt, ngồi sụp xuống. Đại ca, ngươi không sao chứ? Tống Ngọc Chí liền vội vàng hỏi. Tiểu muội, như thế đã muộn, ngươi kêu la om sòm làm cái gì? Tống sư đạo xoa xoa khuôn mặt của mình, bất mãn nói. Tống Ngọc Chí nói ra, đại ca, ta hỏi ngươi, cha người đâu? Nghe được Tống Ngọc Chí mà nói, Tống sư đạo trên mặt hiện lên một tia dị dạng, chột dạ nói ra, ngươi tìm cha, hẳn là đi cha gian phòng, làm sao chạy đến ta nơi này? Tống Ngọc Chí cũng nhận thấy được Tống sư đạo chột dạ, nói ra, đại ca, ngươi nói cho ta biết, cha đi đâu? Cha không ở gian phòng sao? Khả năng cha đi ra ngoài nói chuyện làm ăn đi. Tống sư đạo nói ra. Tống Ngọc Chí chừng Tống sư đạo liếc mắt, nói ra, đại ca, ngươi lừa gạt ai đó? Bình thường đều là nhị thúc nói sinh ý, cha đã có 10 năm không có nhúng tay gia tộc sinh ý sự tình. Cái kia cha đi nơi nào, ta làm sao biết ta? Cha cũng không có nói với ta a. Tống sư đạo ủy khuất nói. Đại ca, ngươi thực sự không biết cha đi đâu? Tống Ngọc Chí ánh mắt chăm chú nhìn Tống sư đạo mặt, muốn từ trên mặt của hắn tìm ra đáp án. Ta thật không biết. Tống sư đạo bị Tống Ngọc Chí chảnh đến trong lòng có chút sợ hãi, vội vàng đứng lên, liền muốn đi ra ngoài đi. Tiểu muội, đối với ta còn có điểm trên phương diện làm ăn sự tình, muốn đi tìm nhị thúc thương lượng. Đại ca, ngươi hãy thành thật nói, ngươi có phải hay không cùng cha nói gì đó? Tống Ngọc Chí kéo lại Tống sư đạo, chất vấn. Ai, tiểu muội, thực sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Rơi vào đường cùng, Tống sư đạo thở dài, nói, còn chưa phải là trách trong khoảng thời gian này cha không nhớ cơm không nghĩ, thế là cha liền tự mình hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta liền đem Khương Trần sự tình nói cho hắn biết. Sau đó cha phải đi tìm Khương Trần. Tống Ngọc Chí hỏi, khả năng a? Tống sư đạo nói ra, ta cũng không xác định, cha cũng không có nói với ta. Tống Ngọc Chí trắng Tống sư đạo liếc mắt, nói ra, đại ca, ngươi xem ngươi làm tốt lắm chuyện. Cái gì gọi là xem ta làm tốt lắm chuyện? Ta nhưng là suy nghĩ cho ngươi a. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ở đây phạm tương tư đơn phương, Khương Trần hắn cũng không biết ta. Ta lúc nào nói ta thích Khương Trần? Lại nói người ta còn chưa nhất định để ý ta đây. Tống Ngọc Chí nói ra. Tống sư đạo nói ra, tiểu muội, ngươi khi nào khiêm nhường như thế? Cái gì gọi là trướng mắt ngươi? Nhà của ta em gái điều kiện, coi như gả vào hoàng triều làm thái tử phi, đều là môn đăng hộ đối. Ai muốn gả vào hoàng triều làm thái tử phi? Nghe được Tống sư đạo mà nói, Tống Ngọc Chí trên mặt tuyệt mỹ, nhưng là lộ ra lau một cái hiếm thấy ngượng ngùng màu. Đại ca, vậy ngươi nói Khương Trần sẽ thích ta sao? Tống Ngọc Chí hỏi. Nhà của ta tiểu muội người gặp người thích, hắn có thể không thích lý lẽ. Tống sư đạo thoại phong nhất chuyển, nói ra, bất quá đại ca cần phải cho ngươi để tỉnh, Khương Trần như vậy ưu tú, sợ rằng bên người sẽ không thiếu khuyết hồng nhan chi kỷ, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Cái này ta đã nghĩ qua, ta có thể tiếp thu hồng nhan chi kỷ của hắn, chỉ cần hắn đối với ta là thật tình chân ý tốt. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn quá sớm, ta không biết hắn có thể hay không yêu thích ta. Tống Ngọc Chí nói ra. Nhìn nhà mình em gái dáng dấp, Tống sư đạo an ủi, yên tâm đi, tiểu muội, kỳ thực ta có thể nhìn ra được, Khương Trần có điểm thích ngươi. Thật vậy chăng? Nghe được Tống sư đạo mà nói, Tống Ngọc Chí hai mắt tỏa sáng, chợt nói ra, phá hủy, cha có thể hay không hù được người ta? Thiên Đao Tống Khuyết danh hảo, người khả năng thực sự sẽ bị hù được. "Tiểu muội, ngươi liền phóng yên tâm 100 cha làm việc luôn luôn đều có đúng mực, hơn nữa ta cũng rất xem trọng Thương Trần. Người này cũng không vật trong ao a." Tống sư đạo nói ra.
"Đại ca, dường như ngươi xem người rất chính xác giống như." Tống Ngọc Chí bĩu môi, nói ra.
"Vậy ngươi muốn cho đại ca nói Khương Trần là cái phế vật, khuyên ngươi nhanh chóng bỏ qua sao?"
Tống sư đạo vừa cười vừa nói.
"Đại ca, ngươi thực sự xấu lắm, không để ý tới ngươi."
Tống Ngọc Chí dậm chân một cái, xoay người chạy đi tới. "Xem ra nhà của ta tiểu muội là thật trưởng thành."
Nhìn Tống Ngọc Chí rời đi thân ảnh, Tống sư đạo trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười.
10. Chương 131, Linh Trung Tắc trốn đi, yêu nguyện tâm tư, 22 cầu đặt mua. Chương 131, Linh Trung Tắc trốn đi, yêu nguyện tâm tư, 22 cầu đặt mua.
Phái Hoa Sơn.
"Cha."
Nhạc Linh San nổi giận đùng đùng đi tới thư phòng, nhìn Nhạc Bất Quần.
"San Nhi, ta không phải nói, không có chuyện gì đừng tới thư phòng sao?"
Nhạc Bất Quần nghiêm mặt nói ra.
"Cha, là ngươi đem lương khí đi a?"
Nhạc Linh San hỏi.
"Mẹ ngươi đi."
"Đi tới cái nào?"
Nghe vậy, Nhạc Bất Quần hơi sững sờ.
"Lương khóc xuống núi."
Nhạc Linh San nói ra.
"Đây không phải là làm loạn sao?"
Nhạc Bất Quần thật không ngờ, Linh Trung Tắc vậy mà bỏ nhà ra đi.
"Cha, ngươi vì sao khi dễ lương?"
Nhạc Linh San chất vấn.
"Làm cản."
"San Nhi, ngươi làm sao cùng cha nói chuyện?"
Nhạc Bất Quần cả giận nói.
"Ngươi nhất định là giống như hung ta cũng như thế hung lương, mới đem lương khí đi."
"Cha, ngươi thay đổi.
Ngươi trước đây không phải cái dạng này."
Nhạc Linh San trong mắt đẹp nổi lên một tầng bụi thủy.
Phải biết rằng, trước đây Nhạc Bất Quần đối với Nhạc Linh San yêu thương phải phép, ngay cả một câu lời nói nặng cũng chưa có nói qua. Nhìn Nhạc Linh San ủy khuất dáng dấp, Nhạc Bất Quần trong lòng không khỏi sinh ra một tia ấy náy ý. "San Nhi, thật xin lỗi, gần nhất cha áp lực quá."
Nhạc Bất Quần nói ra.
Phái Tung Sơn Tả Lãnh Tiền lại lấy Ngũ Nhạc Minh chủ thân phận, ra lệnh để cho Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử tập kết, chuẩn bị đánh hát một ngày. Cái khác bốn ngọn núi kiếm phái cũng không phải kẻ ngu si, tự nhiên biết đây là Tả Lãnh Tiền vì kế, muốn mượn Nhật Nguyệt Ma giáo lực lượng, suy yếu lực lượng của bọn họ. Vì có thể chống lại phái Tung Sơn, Nhạc Bất Quần bây giờ cũng là bất kể ngày đêm luyện tập tịch tà kiếm pháp. Có thể càng luyện tập tịch tà kiếm phổ, Nhạc Bất Quần phát hiện mình tâm tính trở nên ngày càng khó khống chế. Mặc dù Nhạc Bất Quần biết luyện tập tịch tà kiếm phổ đã đem chính mình trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ, thế nhưng bây giờ hắn đã bỏ ra giá cả to lớn, nếu như không đem tịch tà kiếm pháp luyện thành, vậy hắn hy sinh chẳng phải uổng phí sao?
"Cha, coi như ngươi áp lực lớn hơn nữa, cũng không thể đem lương cho tức giận bỏ đi."
Nhạc Linh San nói ra.
Nhạc Bất Quần nói ra.
"Tốt, San Nhi, cha cái này phái người đem mẹ ngươi cho tìm trở về."
Đại Minh Hoàng Triều, Đông Sưởng.
"Tao đốc chủ, thủ hộ Long Sơn trang bên kia truyền đến tin tức, Thiết Đảm Thần Hầu bản thân bị trọng thương, là bị Đoạn Thiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường đưa về."
Một gã tiểu thái giám đi tới bên giường, nhẹ giọng nói.
Nghe được tiểu thái giám mà nói, buồn ngủ Tào Chính Tuần mở hai mắt ra, đột nhiên cười ha ha.
"Ha ha 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 ha."
Hu khụ 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 ho khan khả năng cười rộ lên liên lụy đến tổn thương miệng, Tào Chính Tuần ho khan kịch liệt.
"Tào đốc chủ, người không sao chứ?"
Tiểu thái giám vỗ nhẹ nhẹ một cái Tào Chính Tuần sau lưng của, nhẹ giọng nói.
Tào Chính Tuần khoát tay áo, bình phục một chút khí tức, nói ra, "Nói vậy thần hầu phải đi Thượng Thiên Hương đầu khấu, kết quả bị Khương Trần đả thương. Bởi vì Thiết Đảm Thần Hầu vẫn giấu kín tu vi, Tào Chính Tuần mấy lần thăm dò, cũng chưa có tra xét ra Thiết Đảm Thần Hầu chân thực tu vi, bất quá hắn cảm thấy, Thiết Đảm Thần Hầu tu vi phải cùng chính mình không sai biệt lắm, tại đại tông sư cảnh hậu kỳ. Mình không phải là Khương Trần đối thủ, Thiết Đảm Thần Hầu tự nhiên cũng không phải Khương Trần đối thủ. Mà Tào Chính Tuần đem Thiên Hương đậu khấu bị cấp tin tức nói cho Thiết Đảm Thần Hầu, chính là muốn mượn Khương Trần tay, bị thương nặng Thiết Đảm Thần Hầu."
"Tào đốc chủ anh minh."
Một bên tiểu thái giám cung duy nói.
"Ngươi về sau theo ta học thêm lấy một điểm."
Tào Chính Tuần thoại phong nhất chuyển, hỏi, "Đối với truyền tin cho Lưu Hỷ không có?"
"Tào đốc chủ, Lưu công công truyền đến tin tức, đã thu dọn đồ đạc đưa về kỳ họ tổ, mấy ngày nữa là có thể đến."
Tiểu thái giám hồi đáp.
Tào Chính Thuần khẽ gật đầu, đang nghi bên trong vẫn còn có chút lo lắng.
Bây giờ mình đã bị Khương Trần bị thương nặng, đại đương đầu ra Khiếu Thiên bỏ mạng, Đông Sưởng không có chấn giữ cao thủ, ngoại trừ đem Lưu Hỷ cho đòi trở về, chớ không có cách nào khác.
Bằng không, trong khoảng thời gian này, Đông Sưởng căn bản không có thực lực và thủ hộ Long Sơn Trang chống lại.
"Thủ hộ Long Sơn Trang?"
Chu Vô Thị từ đang hôn mê tỉnh lại.
"Nghĩa phụ, ngươi tỉnh."
Thượng Quan Hải Đường nhẹ giọng nói.
Chu Vô Thị nhìn Thượng Quan Hải Đường liếc mắt, nói ra, "Khương Trần người đâu?
Đã mất đi hành tung của hắn, khả năng hồi đại tống hoàng triều."
Thượng Quan Hải Đường hồi đáp.
"Khụ khụ 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 ho khan."
Nghe vậy, Chu Vô Thị dùng rằng muốn đứng dậy, nhưng là liên lụy đến tổn thương miệng, một hồi ho kịch liệt.
"Nghĩa phụ, ngươi thụ thương tương đối trọng, hay là trước nghỉ ngơi đi.
Ta tiến cung diện thánh, bẩm báo việc này."
Thượng Quan Hải Đường nói ra.
"Hải Đường, không được bẩm báo cho bệ hạ."
Chu Vô Thị nói ra, "Bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, há có thể bởi vì bản hầu lại để cho bệ hạ phân tâm.
Nếu như bẩm báo cho Đại Minh hoàng đế, Chu Vô Thị lo lắng Thiên Hương đậu khấu sự tình bạo lộ ra."
"Là, nghĩa phụ."
Thượng Quan Hải Đường do dự một chút, nói ra, "Nghĩa phụ, còn có một việc tình cần hướng ngài hồi báo."
Nói,
Chu Vô Thị hưu khí vô lực nói ra,
"Chúng ta nhận được tin tức, hôm nay tại kỳ họ tổ một nhà sông bạc, có một tên nam tử trẻ tuổi, tên là Thành Thị Phi, thi triển qua kim cương bất hoại thần công, hơn nữa Thành Thị Phi cùng Khương Trần còn có qua đồng thời xuất hiện."
Thượng Quan Hải Đường nói ra,
"Cái này Thành Thị Phi cũng sẽ kim cương bất hoại thần công?"
Chu Vô Thị kinh ngạc nói.
Chu Vô Thị thật không ngờ, ngoại trừ Khương Trần ở ngoài, vẫn còn có người sẽ kim cương bất hoại thần công.
"Nghĩa phụ," Thượng Quan Hải Đường suy đoán, "cái này Thành Thị Phi có thể là Khương Trần sư đệ."
Thượng Quan Hải Đường nói ra. Hải Đường, phái người đi đem cái này thành thị phi bắt trở lại. Nếu như hắn là Khương Trần sư đệ, liền không còn gì tốt hơn nhất. Chu Vô Thị nói ra. Chu Vô Thị dự định, nếu như bắt lại thành thị phi, hay dùng hắn đổi lấy Khương Trần trong tay tiên hương đậu khấu. Là, nghĩa phụ. Thượng quan Hải Đường nói ra. Đại Minh Kỳ họ Tổ, Hoa Gia Tử Lâu, Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh cùng Tây Môn Suy Tuyết nâng ly cạn chén, uống đang tận hứng. Cái này Khương Trần là ở đùa chúng ta chơi đâu? Chúng ta từ Kỳ họ Tổ đi tìm hắn, hắn lại chạy đến Kỳ họ Tổ, chúng ta trở lại Kỳ họ Tổ, người khác lại đi. Tư Không Trích Tinh tả và nói. Vị này Khương Trần công tử, xem ra thực sự là không chịu cô đơn, dĩ nhiên tại Kỳ họ Tổ khuấy lên động tĩnh lớn như vậy, lại vẫn dám xông vào đồng xưởng. Hoa Mãn Lâu nói ra. Trở lại Kỳ họ Tổ sau đó, Hoa Mãn Lâu mấy người cũng là biết được Khương Trần tin tức. Tây Môn, ngươi dám xông vào đồng xưởng sao? Lục Tiểu Phụng cười dài nhìn phía Tây Môn Suy Tuyết, hỏi. Tây Môn Suy Tuyết lắc đầu, nói ra, sợ rằng ngoại trừ Khương Trần ở ngoài, không người nào dám cứng như vậy xông đồng xưởng a. Ta nghe nói Đại Minh Hoàng đế phần thưởng Khương Trần một khối miễn tử kim bài, nếu như ta không có nhớ lầm, Đại Minh kiến quốc tới nay, ban hành miễn tử kim bài chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tư Không Trích Tinh thoại phong nhất chuyển, nói ra, Lục Tiểu Kê, ngươi nói cái này Khương Trần lại chạy đến đâu đi? Ai đây có thể đoán được? Lục Tiểu Phụng nói ra, ta duyệt vô số người, thế nhưng cái này Khương Trần hành sự, ta thực sự là xem không hiểu. Ai? Hoa Mãn Lâu thở dài, nói ra, xem ra muốn gặp một chút vị này Khương Trần công tử, còn cần đợi chút nữa một lần mới được. Hoa nhỏ, yên tâm đi, khẳng định có cơ hội. Tư Không Trích Tinh vô Hoa Mãn Lâu bả vai, nói ra không. Di Hoa Cung. Đại cung chủ Yêu Nguyệt trong tay cầm một bức tranh, họa quyển phía trên chính là Khương Trần bức họa. Ngươi này tên con kiếp, ta nhất định phải giết ngươi. Nhìn Khương Trần khuôn mặt đẹp trai, Yêu Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói ra. Đối với cái này cướp lấy chính mình lần đầu tiên nam tử, Yêu Nguyệt vừa yêu vừa hận. Lúc đó Yêu Nguyệt trúng mị dược, thần trí mơ hồ, nhưng vẫn là nhớ rõ, là mình chủ động đánh về phía Khương Trần, đem Khương Trần đẩy ngã. Nếu như coi như thực sự không thể quái Khương Trần, hơn nữa còn là Khương Trần giúp mình giải trừ mị dược độc, nếu không, chính mình có thể sẽ mị dược độc phát mà chết. Chỉ là Yêu Nguyệt làm Di Hoa Cung đại cung chủ, khi nào nhận thức sai lầm. Lúc này, Di Hoa Cung nhị cung chủ Liên Tinh đi đến. "Tỷ tỷ." Liên Tinh thấy Yêu Nguyệt, trên mặt có lau một cái vẻ kính sợ, mặc dù nàng là Di Hoa Cung nhị cung chủ, thế nhưng vẫn luôn sinh hoạt tại Yêu Nguyệt trong bóng ma, đối với chính mình vị tỷ tỷ này, vừa kính vừa sợ. "Liên Tinh, làm sao vậy?" Yêu Nguyệt lạnh lùng nói ra. Liên Tinh giơ lên tình báo trong tay, nói ra, "Tỷ tỷ, Khương Trần có tin tức." Nói xong, Liên Tinh đem vật cầm trong tay tình báo chỉnh cho Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt tiếp nhận tình báo, nhìn thoáng qua, trên mặt tuyệt mỹ xuất hiện vẻ kinh ngạc. "Thật không ngờ, cái này Khương Trần vậy mà đi Đại Minh Kỳ họ Tổ, còn đem Đại Minh Kỳ họ Tổ quậy đến long trời lở đất. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn giết hắn sao?" Liên Tinh nói ra. Không biết vì sao, Liên Tinh thấy Khương Trần bức họa đầu tiên mắt, liền đối với vị này tướng mạo tuấn mỹ, khí chất xuất trần nam tử có một loại hảo cảm vô hình. Nếu là bị tỷ tỷ giết chết, cái kia thực sự có chút đáng tiếc. Nàng cũng không biết vì sao tỷ tỷ muốn giết hắn. Không thể giết sao 5 năm? Lẽ nào ngươi đưa thích hắn? Yêu Nguyệt lạnh lùng nói ra. "Tỷ tỷ, ngươi nói đùa sao?" Liên Tinh trong lòng cả kinh, vội vã giải thích, "Ta đều chưa từng thấy qua hắn, làm sao có thể nói ưa thích? Chỉ là cái này Khương Trần, thực lực không tầm thường, ta lo lắng sẽ trở thành Di Hoa Cung kình địch." Liên Tinh không biết Khương Trần nơi nào trêu chọc tỷ tỷ. "Ngươi không cần nhiều lời, ta tự có chừng mực." Yêu Nguyệt thoại phong nhất chuyển, hỏi, "Đối với Ngụy Vô Nha tìm được chưa?" Ngụy Vô Nha phảng phất bước hơi khỏi thế gian một dạng, không có tin tức gì. Liên Tinh nói ra. "Hừ." Yêu Nguyệt lạnh rên một tiếng, nói ra, "Nhất định là trốn đi." Ngụy Vô Nha hướng Yêu Nguyệt hạ dược, biết chọc giận Di Hoa Cung vị này đại cung chủ, tìm một chỗ núp vào, các loại danh tiếng đi qua trở ra. "Tỷ tỷ, ta đã sai người tiếp tục tìm kiếm, vừa có tin tức trước tiên hướng tỷ tỷ hồi báo." Liên Tinh nói ra. "Tốt." Yêu Nguyệt phất phất tay, nói ra, "Liên Tinh, ta mệt mỏi, ngươi trước ra ngoài đi. Không có lệnh của ta, không cho phép có người tới quấy rầy." "Là, tỷ tỷ." Thấy Liên Tinh lui ra ngoài, Yêu Nguyệt một lần nữa cầm lấy họa quyển, nhìn Khương Trần bức họa, rơi vào trong trầm tư. Chương 132, trò hay trình diễn, làm chữ nữ hiệp cứu mỹ nhân anh hùng. 1-2 cầu đặt mua. Chương 132, trò hay trình diễn, làm chữ nữ hiệp cứu mỹ nhân anh hùng. 1-2 cầu đặt mua. Trong rừng núi, Khương Trần xếp bằng ở trên một khối đá xanh, hai tay ở trước người kết ấn, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển ở giữa, khí tức quanh người cũng là chậm rãi đề thăng. Hô. Sau một hồi lâu, Khương Trần mới mở mắt, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục mạch khí. Bây giờ ngũ hành âm dương quyết, dung hợp tiên thiên công, cửu âm chân kinh, trường sinh quyết các loại công pháp đỉnh cấp, tốc độ khôi phục cực kỳ mạnh mẽ, Khương Trần chỉ dùng một canh giờ, lại lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đại tông sư cảnh trung kỳ, vẫn là quá yếu. Việc cấp bách, hay là muốn nghĩ biện pháp cố gắng đột phá. Khương Trần lẩm bẩm. Cùng Yêu Nguyệt, Chu Vô Thị hai vị thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả đã giao thủ sau đó, Khương Trần mới biết được đại tông sư cảnh cùng thiên nhân cảnh sự chênh lệch. Trước đó đột phá tới đại tông sư cảnh trung kỳ, Khương Trần nghĩ là mình có thể chống lại thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng là thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, so với chính mình tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Mặc dù Khương Trần đem hết toàn lực, có thể đánh bại Yêu Nguyệt cùng Chu Vô Thị hai người, nhưng là mình cũng sẽ ở vào một cái tương đối hư nhược trạng thái, chân khí trong cơ thể gần như khô kiệt. Hơn nữa Khương Trần cũng biết, tại Yêu Nguyệt cùng Chu Vô Thị phía trên, còn có lợi hại hơn cường giả, tỉ như ba đại tông sư, Thiên Đao Tống Quyết, lại tỉ như Võ Đang Trương Tam Phong, Thiếu Lâm lão tăng quét dắt các loại.
Cùng những thứ này thần vũ đại lục đứng đầu cường giả so sánh, còn có chênh lệch rất lớn. Chỉ có cố gắng đột phá tới đại tông sư cảnh hậu kỳ, sau đó dùng thiên nhân phá cảnh đan, đột phá tới thiên nhân cảnh sơ kỳ, mới có thể thu nhỏ lại cùng bọn họ những thứ này đỉnh tiêm không một cường giả sự chênh lệch.
Gì?
Chữ nữ hiệp. Khương Trần kinh dị một tiếng, chợt trên mặt lộ ra lau một cái vẻ đăm chiêu. Tựa hồ có một tràng trò hay diễn ra. Trong rừng núi, Linh Trung Tắc thi triển toàn lực, cấp tốc lướt đi, mà ở phía sau của nàng, bảy đạo thân ảnh màu đen theo đuổi không bỏ. Hưu. Một đạo thân ảnh màu đen trong tay bắn ra một hạt bồ đề thằng nhóc, đánh vào Linh Trung Tắc trên đùi phải. A. Linh Trung Tắc đùi phải bị đau, kinh hô một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. Nhân cơ hội này, bảy đạo thân ảnh màu đen chạy tới, đem Linh Trung Tắc bao bọc vây quanh. Bảy người đều là hắc y trang phục, cái khăn đen che mặt, tại bảy người bên người, còn có một chỉ thể hình to lớn lang quyển. Linh Trung Tắc tay cầm trường kiếm, nhìn thoáng qua bảy người bên cạnh cự hình lang quyển, nói ra, các ngươi là thập nhị tinh tướng hắc quyển sao? Hắc quyển sao? Chính là thập nhị tinh tướng một trong, tổng cộng 7 người, tu vi mặc dù bình thường, nhưng 7 người lâu chúng sinh tử, luyện được có một bộ liên thủ tiến công võ công, nhưng là không phải chuyện đùa. Ha ha, chữ nữ hiệp mắt thật là tốt. Một ga hắc y nhân vừa cười vừa nói, chữ nữ hiệp, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến a. Ta với các ngươi ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, đây là vì sao? Linh Trung Tắc nói ra. Bởi vì bị Nhạc Bất Quần sáng một bạt hai, Linh Trung Tắc trong cơn tức giận ly khai Hoa Sơn, nhưng ở trên đường gặp thập nhị tinh tướng hắc quyển sao? Ha ha, chữ nữ hiệp, ngươi nên biết chúng ta là cường đạo nên làm cường đạo sự tình. Một ga khác hắc y nhân cười ra nói, chư vị, các ngươi muốn bao nhiêu bạc, ta đều có thể cho các ngươi. Linh Trung Tắc từ trên người móc ra tất cả ngân phiếu, nói ra, nơi đây tổng cộng là hơn 700 lượng ngân phiếu, đều cho các ngươi. Hơn 700 lượng, chữ nữ hiệp, ngươi phái hành khất đâu? Huynh đệ chúng ta khuyết chút tiền đấy sao? Làm sao không được toàn bộ 8 vạn 10 vạn lượng a? Các huynh đệ, đừng nói nữa, chúng ta bạc muốn, người cũng muốn. Một ga hắc y nhân đánh giá Linh Trung Tắc quyển chuyển bóc người, dung nhan xinh đẹp, hai mắt tỏa ánh sáng, thèm chảy nước miếng. Làm càn. Phu quân ta chính là phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, nếu là bị phu quân ta biết được, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Linh Trung Tắc khiển trách. Ha ha, chữ nữ hiệp, ngươi nói chúng ta rất sợ đó nha. Khí trời chuyển lạnh, không biết nhạc trưởng môn có sợ không lãnh. Chúng ta tiện hắn mấy đỉnh nón xanh mang, như thế nào? Chữ nữ hiệp, ngươi để cho chúng ta trước thoải mái một chút, chúng ta lấy thêm ngươi đi tìm nhạc trưởng môn đổi tiền. Đối với Linh Trung Tắc uy hiếp, Hắc Quyển sao không sợ chút nào, ngược lại miệng nhả ra thơm, âu nôn nguyên ngữ, khó nghe. Các ngươi thật muốn cùng phái Hoa Sơn là địch, cùng Ngũ Nhạc kiếm phái là địch sao? Linh Trung Tắc nói ra. Chữ nữ hiệp, ngươi không dùng uy hiếp chúng ta. Chúng ta làm cường đạo nhiều năm như vậy, nếu như sợ cái này sợ cái kia, đã sớm không làm cường đạo. Một gã hắc y nhân nói ra. Nhìn thấy vô pháp uy hiếp được Hắc Quyển sao, Linh Trung Tắc cũng sẽ không nhiều lời, quyết định tiên hạ thủ vi cường, một kiếm bay thẳng đến một gã hắc y nhân đâm nhanh mà đi. Tên kia hắc y nhân gặp Linh Trung Tắc khí thế hùng hùng, thân hình lui nhanh mà đi. Còn lại 6 gã hắc y nhân thấy thế, phân biệt tấn công về phía Linh Trung Tắc yếu hại, bước bách Linh Trung Tắc lui lại. Nếu như đơn đả độc đấu, sợ rằng Hắc Quyển sao bất kỳ người nào đều không phải là Linh Trung Tắc đối thủ, nhưng là 7 người liên thủ, uy lực nhưng là đã tăng mấy lần không chỉ. Tại Hắc Quyển sao 7 người liên thủ phía dưới, Linh Trung Tắc trong nháy mắt cực kỳ nguy hiểm, không bao lâu, cánh tay, trên bàn chân lại thêm mấy đạo vết máu. Nhìn thấy chính mình không địch lại, nếu như rơi vào đối phương trong tay, tuyệt đối thuần khiết khó giữ được. Trong tuyệt vọng, Linh Trung Tắc trường kiếm ra sức vung lên, tạm thời bức lui Hắc Quyển sao 7 người, sau đó một kiếm hướng phía cổ vút qua. Vì bảo lưu thuần khiết, Linh Trung Tắc lựa chọn tự sát. Không được 7 tên hắc y nhân đều là xuất thủ, muốn ngăn cản Linh Trung Tắc tự sát, nếu như nàng chết, khả năng liền không đáng giá. Bất quá gắn liền với thời gian đã muộn, 7 người chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Trung Tắc tự vận mà chết. Hưu. Ở chỗ này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kình phong đánh vào Linh Trung Tắc cổ tay phía trên, trường kiếm rời khỏi tay. Ai? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Hắc Quyển sao cũng là trong nháy mắt cảnh giác. Chữ nữ hiệp, sinh mệnh đáng quý, chỉ có một lần, há có thể xem thường bỏ qua. Đang lúc mọi người nhìn kỹ phía dưới, một đạo bạch y liễu thân ảnh, chậm rãi từ bóng ma ở giữa đi ra. Không phải Khương Trần sẽ còn là ai? Công tử đi mau, bọn họ nhưng là thập nhị tinh tướng Hắc Quyển sao? Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Linh Trung Tắc vốn đang cảm thấy có thể cứu chữa, nhưng khi nhìn gặp Khương Trần lẻ loi một mình, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, võ công chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào, trong lòng mới vừa dấy lên hy vọng, lại bị tuổi tát. Bất quá Linh Trung Tắc tâm địa thiện lương, không muốn Khương Trần quấn vào đến tràng nguy cơ này ở giữa, vì vậy cũng là lên tiếng nhắc nhở. Đa tạ chữ nữ hiệp quan tâm. Nay 7 cái tiểu mao tặc, liền giao cho tại hạ a. Khương Trần cười nhạt nói, tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe được Khương Trần xưng mình là tiểu mao tặc, Hắc Quyển sao đều là giận dữ không thôi. Hắc Quyển sao, nghe nói các ngươi luyện được một bộ liên thủ tiến công võ công, bản công tử liền cho các ngươi một cơ hội, để ta mở mắt một chút. Nhớ kỹ, chỉ có một lần cơ hội. Khương Trần nói ra. Tiểu tử, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Hắc Quyển sao 7 người đều là bị Khương Trần triệt để chọc giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Trần tuổi còn trẻ, coi như tu vi cao tới đâu có thể cao đi nơi nào. Các minh đệ, không nên cùng tiểu tử này nói nhảm, tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Một gã hắc y nhân nói ra. Tất nhiên tiểu tử này muốn nhìn một chút chúng ta liên thủ tiến công thuật, liền để hắn kiến thức một chút một chút. Một gã khác hắc y nhân nói ra. Động thủ. Lời còn chưa dứt, 7 tên hắc y nhân đồng thời xuất thủ, phân thượng trung hạ ba đường, hướng phía Khương Trần quanh thân yếu hại tập sát mà đến. Cũng tạm được. Bất quá không hơn. Thấy Hắc Quyển sao 7 người liên thủ, Khương Trần nhưng là lắc đầu.
Hắc Huyền Sao 7 người liên thủ tiến công, chiếu ứng lẫn nhau, đem Khương Trần các đường đi toàn bộ phong bế, nếu như thường nhân, sợ rằng muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Nhưng là tại Khương Trần trong mắt, Hắc Huyền Sao 7 người liên thủ tiến công, nhưng vẫn là sơ hở trăm chỗ. Dù sao, ngay cả toàn chân giáo Thiên Cương bắt đầu trận đều bị Khương Trần phá giải, Hắc Huyền Sao 7 người liên thủ tiến công cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn Thiên Cương bắt đầu trận sao? Hắc Huyền Sao, ngươi thật khiến cho người ta có chút thất vọng. Nguyên bản Khương Trần còn tưởng rằng Hắc Huyền Tinh năng xuất ra cái gì làm hắn kinh diễm đồ vật tới, kết quả lại làm cho hắn hoàn toàn thất vọng. Đối mặt Hắc Huyền Sao 7 người liên thủ tiến công, Khương Trần không tránh không tránh, đợi cho 7 người lấn đến gần bên người, ngũ hành âm dương quyết vận chuyển mà mở, bên ngông bàng bạc chân khí từ trong cơ thể cuộn sạch ra. Đoàng 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 rầm rầm rầm. Hắc Huyền Sao 7 người còn không có tới gần Khương Trần bên người, đã bị thân thể trùng quanh chân khí ba động đánh bay ra ngoài. 840 thấy như vậy một màn, Linh Trung Tắc Tiếu mỹ gương mặt của, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nàng thật không ngờ, cái này trẻ tuổi nam tử quần áo trắng thật không ngờ lợi hại, chỉ dựa vào tự thân chân khí ba động liền đem Hắc Huyền Sao đánh bay ra ngoài. Loại thực lực này, cũng quá kinh khủng a. Ngay cả Hắc Huyền Sao 7 người cũng là có chút ngộp bức. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp, không biết xảy ra chuyện gì, liền không giải thích được đánh bay đi ra ngoài. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, làm sao có như thế hùng hậu chân khí? Tiểu tử này dường như có điểm quái thật đấy. Các minh đệ, chớ khinh thường, tiểu tử này là cái kẻ khó chơi. Hắc Huyền Sao 7 người nhìn nhau, ngầm hiểu, lần thứ 2 hướng phía Khương Trần tấn công bất ngờ mà đến. Công tử, cẩn thận. Một bên Linh Trung Tắc nhắc nhở. Mời chữ nữ hiệp yên tâm, mấy người bọn hắn tiểu mao tặc, không thể gây thương tổn được ta. Khương Trần cười nhạt, nói ra, không có gì ý tứ, tiễn ngươi nhóm lên đường đi. Lời còn chưa dứt, Khương Trần tùy ý một ngón tay, kiếm khí bén nhọn, bắn ra. Đoàng 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 rầm rầm rầm. Hắc Huyền Sao 7 người đều là trùng điệp rơi xuống đất chi tế, khí tuyệt mà chết, mà ở 7 người mi tâm phía trên, có một cái lỗ máu, ồ ồ chảy tiên huyết. Thấy như vậy một màn, Linh Trung Tắc kinh ngạc há to mồm. Hắc Huyền Sao, cái này chết. Linh Trung Tắc mới vừa rồi cùng Hắc Huyền Sao đã giao thủ, biết Hắc Huyền Sao mặc dù bất kỳ người nào cũng không bằng chính mình, nhưng liên thủ, coi như đại tông sư cảnh sơ kỳ võ giả đều có sức đánh một trận. Nhưng là ở tên này tuổi trẻ công tử áo trắng trước mặt, nhưng là không còn sức đánh trả chút nào. Vị này tuổi trẻ công tử áo trắng, giết Hắc Huyền Sao như là giết gà giết chó một dạng, thực lực thâm bất khả trắc. Đs, xấu hổ, gần sát quốc khánh, mấy ngày nay trong xưởng sự tình tương đối nhiều, mỗi lần đều bận đến 7-8 điểm mới về nhà. Làm công người không dễ dàng a. Đổi mới đã muộn, mời các vị độc giả thật to thứ lỗi. Khoảng 11 giờ còn có một canh 5000 chữ. Cuối cùng, sớm chúc các vị độc giả thật to quốc khánh vui sướng. Chương 133, chữ nữ hiệp, có phải hay không ta quá dùng sức, đem ngươi cho làm đau. 22 cầu đặt mua. Chương 133, chữ nữ hiệp, có phải hay không ta quá dùng sức, đem ngươi cho làm đau. 22 cầu đặt mua. Nhìn Khương Trần như là giết gà giết chó một dạng, đánh chết Hắc Huyền Sao 7 người, Linh Trung Tắc trên mặt tuyệt mỹ, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Vị này trẻ tuổi công tử áo trắng, thực lực cũng quá kinh khủng a. Chữ nữ hiệp, ngươi không sao chứ? Đánh chết Hắc Huyền Sao 7 người sau đó, Khương Trần đi tới Linh Trung Tắc bên người, đỡ nàng lên, ánh mắt thì tại hắn luyện chuyển bóc người bên trên quan sát một phen. Không thể không nói, vị này phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân bảo dưỡng là thật tốt. Mặc dù Linh Trung Tắc đã hơn 30 tuổi, nhưng kiểu như cùng 25-26 một dạng, dung mạo tiểu mỹ, da thịt trắng nõn nhắn nhủi, vóc người cũng là có lồi có lõm, thảo nào sẽ bị Hắc Huyền Sao để mắt tới. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Linh Trung Tắc hơi hơi không người, từ trong cổ áo lộ ra tới lau một cái cảnh xuân, làm cho Khương Trần cũng là hai mắt tỏa sáng. Cao lớn thanh sơn, cao ngất hùng vĩ. Ai xem ai mơ hồ. Chữ nữ hiệp, khách khí. Chứ ma vệ đạo, là người đời ta nên làm sự tình. 7 người này cặn bã cường đạo, đã sớm chết tiệt. Khương Trần cười nhạt, nói ra. Đối với, chữ nữ hiệp, ta xem ngươi bị thương, ta giúp ngươi bôi ít thuốc ca. Thấy Linh Trung Tắc cánh tay cùng chân nhỏ đều bị tổn thương ngụm máu tươi lâm ly. Khương Trần từ hệ thống không gian lấy ra sạch sẽ khăn mặt cùng một chai cực phẩm kim xăng dược, sau đó không đợi Linh Trung Tắc cự tuyệt, liền giúp kỳ thanh lý do tổn thương miệng, bôi lên dược cao. Nhìn Khương Trần gương mặt đẹp trai bảng, cùng với chuyên tâm mà ôn nhu cho mình giải quyết tổn thương miệng, Linh Trung Tắc một trái tim tim đập bịch bịch. Phải biết rằng, nàng và những nam tử khác, cho tới bây giờ không có như vậy thân mật tiếp xúc. Nhớ tới sư huynh Nhạc Bất Quần trong khoảng thời gian này đối đãi mình như vậy, nhìn lại Khương Trần ôn nhu và cẩn thận tỉ mỉ, Linh Trung Tắc tất cả ủy khuất sông lên đầu, một đôi mắt đẹp đúng là nổi lên một tầng hơi nước. Chữ nữ hiệp, có phải hay không ta dùng quá sức, đem ngươi cho làm đau? Nhìn Linh Trung Tắc dáng dấp, Khương Trần nhẹ giọng hỏi. Khương Trần còn có chút nghi hoặc, không nên à, động tác của mình mười phần mềm nhẹ, vị này phái Hoa Sơn trưởng môn phu nhân như thế không kiên nhẫn đau sao? Nghe được Khương Trần mà nói, Linh Trung Tắc mặt cười mắc cỡ đỏ bừng, khẽ lắc đầu một cái, nói ra, không có. Tổn thương miệng bôi lên rồi cao, Linh Trung Tắc cảm giác được từng tia ý lạnh như băng, đau đớn giảm đi, tổn thương miệng cũng là lấy một loại mắt thường có thể xét tốc độ cầm máu, ngưng kết. Thật thần kỳ rồi cao. Linh Trung Tắc kinh ngạc nói. Linh Trung Tắc có thể cảm giác được, Khương Trần kim xăng dược tuyệt đối là phẩm chất cực tốt kim xăng dược, bằng không tuyệt đối sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Chữ nữ hiệp quả nhiên hảo nhãn lực, ta này kim xăng dược bôi lên sau đó rất nhanh cầm máu, tuyệt không lưu ngân. Khương Trần nói ra. Thực sự không lưu dấu vết sao? Linh Trung Tắc hỏi. Coi như phẩm chất khá hơn nữa kim xăng dược cũng không khả năng không lưu dấu vết ta. Nàng vẫn còn ở lo lắng, tay của mình trên đùi để lại dấu vết có thể hay không xấu xí cực kỳ. Nếu như chữ nữ hiệp không tin, đợi được tổn thương miệng khép lại chẳng phải sẽ biết. Khương Trần cười nhạt nói. Đang khi nói chuyện, Khương Trần đã xử lý tốt Linh Trung Tắc tổn thương miệng.
chữ nữ hiệp, có thể. Hai ngày này tận lực không được dính nước. Khương Trần vỗ tay một cái, nói ra. Đa tạ công tử. Linh Trung Tắc cảm kích nói. Nếu không phải Khương Trần đúng lúc xuất thủ cứu giúp, sợ rằng mình đã tự vận mà chết, hoặc là như vào hắc quyển sao trong tay, như thế kết cục càng thêm bi thảm, thuần khiết khó giữ được, hậu quả khó mà lường được. Chữ nữ hiệp khách khí. Chỉ là chữ nữ hiệp tại sao lại xuất hiện ở đây hoang sơn giã linh bên trong đâu? Khương Trần hỏi. Nghe được Khương Trần câu hỏi, Linh Trung Tắc nhớ lại chuyện thương tâm, đôi mắt đẹp không kìm lại được hồng lên. Nhìn Linh Trung Tắc dáng dấp, Khương Trần cũng là đoán được Linh Trung Tắc chắc là cùng Nhạc Bất Quần gây gỗ. Nguyên tắc ở giữa, Nhạc Bất Quần luôn luôn là sủng thê người phong khoáng lạc quan, cùng Linh Trung Tắc cãi nhau, duy nhất nguyên nhân chính là Nhạc Bất Quần tại tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, đưa tới tâm tính đại biến. Nếu như Nhạc Bất Quần tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, chẳng phải là đã tự tiến? Cái kia dung mạo xinh đẹp chưa nữ hiệp, muốn một mình trong phòng. Nghĩ vậy, Khương Trần trong đầu, lúc này hiện lên một cái lớn mật hoang đường kế hoạch. Chữa nữ hiệp không muốn nói, tại hạ cũng có thể suy tính ra, chữa nữ hiệp chắc là cùng sư minh của ngươi Nhạc trưởng môn náo loạn không thoải mái. Khương Trần nói ra. Nghe vậy, Linh Trung Tắc giật mình nhìn Khương Trần, nói ra, công tử, làm sao ngươi biết? Chữa nữ hiệp, tại hạ còn có một thân phận khác, thầy tướng số. Khương Trần giả vờ cao thâm nói ra, ta có thể đi qua chữa nữ hiệp lẫn nhau, suy đoán ra ngươi gần người nhất bên chuyện đã xảy ra. Lợi hại như vậy. Công tử, vậy ngươi có thể nói một chút xem sao? Linh Trung Tắc nói ra. Linh Trung Tắc vẫn luôn không rõ. Sư minh của mình Nhạc Bất Quần trong khoảng thời gian này vì sao có to lớn như thế biến hóa, so với trước đây, tựu như cùng biến thành một người khác giống như. Nàng cũng muốn nhìn một cái này Khương Trần, có thể hay không nói chúng tâm sự của nàng. Đương nhiên có thể. Bất quá ta xem tướng đoán mệnh, xưa nay không bạch coi là. Khương Trần nói ra. Khương Trần biết, nếu như miễn phí thay Linh Trung Tắc xem tướng, nàng còn chưa nhất định tin tưởng. Linh Trung Tắc đem trên người ngân phiếu đều lấy ra, nói ra, công tử, trên người ta chỉ có điểm ấy bạc 100 lượng là đủ. Khương Trần chọn lấy một tờ 100 lượng ngân phiếu, để vào trong túi của mình. Sau đó đem còn giữ lại ngân phiếu đẩy trả lại cho Ninh Trung Tắc. Thấy Khương Trần cử động, Ninh Trung Tắc trong lòng không hiểu ấm áp. Nếu như người tham của, sợ rằng sẽ đem chính mình ngân phiếu toàn bộ đem đi đi. Trước mắt vị này công tử áo trắng, xem ra là đáng giá tín nhiệm người. Ninh Trung Tắc nhưng là không biết, Khương Trần tham không phải nàng tiền, mà là vẻ đẹp của nàng. Công tử, hiện tại có thể nói a? Ninh Trung Tắc hỏi. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, chữ nữ hiệp, sư minh của ngươi Nhạc Bất Quần, có phải hay không bây giờ trở nên dễ nóng dễ giận, yêu lấy nữ chàng, ưa thích nữ hồng, ngay cả âm thanh cũng là trở nên bén nhọn. Hơn nữa càng ngày càng xa lấy ngươi. Công tử, ngươi thật là thần nhân. Nghe được Khương Trần mà nói, Linh Trung Tắc vạn phần kinh ngạc, chính mình sư minh biến hóa, dĩ nhiên có bị Khương Trần nói đúng. Chữ nữ hiệp, có muốn biết hay không chuyện gì xảy ra? Khương Trần nói ra. Chữ nữ hiệp nói ra, mời công tử nói cho ta biết. Chữ nữ hiệp, sư minh của ngươi Nhạc Bất Quần bị âm ma phụ thể, chúng âm ma độc, đưa tới trong cơ thể âm tịnh dương suy, cho nên mới có loại biến hóa này. Mà ngươi làm hắn người thân cận nhất, trong cơ thể cũng tồn tại âm ma độc, nếu như không đem âm ma độc khu trừ, sợ rằng sẽ còn liên lụy đến con gái của ngươi cùng với phái Hoa Sơn đệ tử. Khương Trần nói ra. Âm ma phụ thể. Linh Trung Tắc vẻ mặt một bước, nàng trước đó cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua âm ma vì vật gì. Bất quá Linh Trung Tắc chưa từng nghe qua cũng rất bình thường, bởi vì âm ma vốn chính là Khương Trần hồ biên loạn tạo. Cái gọi là âm ma chính là một loại không sạch sẽ tà hế đồ vật, có thể làm cho nhân tính tình đại biến, cuối cùng sẽ còn tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Bất quá hoàn hảo, hiện tại toàn bộ phái Hoa Sơn chỉ có ngươi cùng sư minh của ngươi Nhạc Bất Quần bị âm ma ăn mòn. Khương Trần nghiêm trang nói. Nhưng khi nhìn đến Linh Trung Tắc đã tin tưởng mình, trong lòng đều đã sướng ngất trời. Thật không ngờ, cái này Linh Trung Tắc thật không ngờ đơn thuần, một điểm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm cũng chưa có, bằng không làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng mình. Bên trong thân thể của ta cũng có âm ma độc. Linh Trung Tắc hỏi. Khương Trần gật đầu, nói ra, chữ nữ hiệp, ngươi và sư minh ngươi tiếp xúc quá mức thân mật, cho nên dính vào cũng rất bình thường. Công tử, thật là như thế nào chủ xuất trong cơ thể ta âm ma độc? Linh Trung Tắc khẩn cấp hỏi. Nàng ngược lại không phải là sợ chính mình dính vào âm ma độc, mà là lo lắng sẽ lây cho con gái của mình Nhạc Linh San. Khương Trần hơi hơi trầm ngâm, nói ra, muốn khu trừ bên trong cơ thể ngươi âm ma độc đặc biệt đơn giản, bất quá ngược lại là có chút khó có thể mở miệng. Khương Trần nói ra. Công tử mời nói. Linh Trung Tắc nói ra. Khương Trần do dự một cái dưới, sau đó bám vào Linh Trung Tắc bên hai, nhẹ nói mấy câu. Nghe được Khương Trần mà nói, Linh Trung Tắc mặt tuyệt mỹ bảng, trong nháy mắt bay lên lưỡng mạc hưởng mây. Công tử, không nên dạng này mới có thể khu trừ âm ma độc sao? Linh Trung Tắc hỏi. Âm ma độc chí âm chí hàn, không phải là dạng này không thể. Chữa nữ hiệp, sư minh ngươi Nhạc trưởng môn sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này, đủ để có thể thấy được âm ma độc lợi hại. Ngươi bây giờ bên trong âm ma độc còn thấp, còn có thể thông qua này chống phương pháp khu trừ. Nếu như giống như sư minh ngươi như thế, tại hạ cũng vô lực cải thiện. Khương Trần nói ra. Này Ninh Trung Tắc dò dự không thôi. Nếu như chữa nữ hiệp cảm thấy không ổn, kia còn là coi là. Bất quá nhớ lấy, không được lây cho con gái ngươi. Tại hạ cáo tử. Duyệt nữ vô số Khương Trần, biết hiện tại lấy lui làm tiến là phương pháp tốt nhất. Quả nhiên, Khương Trần xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Ninh Trung Tắc kéo lại. Công tử, ta đồng ý, nhưng ngươi có thể hay không đừng nói cho người khác biết. Linh Trung Tắc nói ra. Đương nhiên. Vì bệnh nhân bảo mật nhưng là cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp. Khương Trần vừa cười vừa nói. Công tử, vậy đến đây đi. Linh Trung Tắc nói ra. Khương Trần vẻ mặt không hề bận tâm, nhưng trong lòng thì cuồng tiếu không chỉ. Hắn rốt cuộc minh bạch, tiếp trước những nữ minh tinh kia, vì sao bị một ít cái gọi là đại sư tẩy não một phen, liền lừa gạt dường khai quang. Mà ở cái này Tống Võ thời kỳ, loại này mánh khóe bị người, thì càng dễ dàng rất nhiều. Khương Trần từ hệ thống không gian tay lấy ra cái mền, trải tại mặt đất. Mà thấy Khương Trần vô căn cứ tay lấy ra cái mền, Linh Trung Tắc càng là tin tưởng vững chắc Khương Trần lời mới vừa nói. Hạng người bình thường, có thể loại thủ đoạn này. Mời chữ nữ hiệp cởi quần áo. Khương Trần xoay người sang chỗ khác, nói ra. Chữ nữ hiệp thấy Khương Trần sợ chính mình có chịu, chủ động xoay người sang chỗ khác, trong lòng cũng là có chút ấm áp, chậm rãi chút bỏ quần áo. Dừng núi một bên kia, Nhạc Bất Quần mang theo Nhạc Linh San, phái Hoa Sơn đệ tử tìm kiếm Linh Trung Tắc. Đột nhiên, Nhạc Linh San dừng bước lại, nhìn Nhạc Bất Quần đỉnh đầu, ngẩn người ra đó. "Linh San, làm sao vậy?" Nhạc Bất Quần hỏi. "Cha, vì sao đỉnh đầu của ngươi có nhất đạo lục quang hiện lên?" Nhạc Linh San nói ra. Nhạc Bất Quần sờ sờ ý thức, nghi ngờ nói, "Có không?" Nhạc Linh San xếp sau nhìn lại, phát hiện Nhạc Bất Quần đỉnh đầu không có cái gì. "Cha, có thể là mắt của ta hoa a, chúng ta còn là nhanh đi tìm nữa a." Nhạc Linh San nói ra. "Ken, chúc mừng chủ nhân, tống xuất xanh thảo nguyên mũ đỉnh đầu, thu được thần thông ý hợp tâm đầu." Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Khương Trần vang lên bên tai. "Ý hợp tâm đầu, sở hữu cái này thần thông, người tu luyện hồng nhan chi kỷ nếu như gặp phải nguy hiểm, người tu luyện có thể tức thời cảm ứng, đồng thời có thể trong nháy mắt xé rách không gian, đặt được hồng nhan chi kỷ bên người." Thấy ý hợp tâm đầu hệ thống giới thiệu, Khương Trần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó hắn còn có chút lo lắng, bây giờ chính mình thụ địch quá nhiều, nếu như tìm phiền toái cho mình ngược lại vẫn không sợ, nếu như lấy chính mình hồng nhan chi kỷ uy hiếp chính mình, thật đúng là không dễ làm. Thế nhưng có ý hợp tâm đầu về sau hồng nhan chi kỷ của mình có nguy hiểm gì, mình cũng có thể trước tiên chạy tới. Nhìn trong lòng bởi vì hề vải mà ngủ say Linh Trung Tắc, Khương Trần khỏe miệng cũng là hơi hơi nhấc lên lau một cái độ cong. Khương Trần chỉ là tùy tiện thử một chút, thật không ngờ, vậy mà thật có thể đem Linh Trung Tắc lừa tới tay. Linh Trung Tắc vừa nghe trong cơ thể âm ma độc, còn có thể ảnh hưởng đến con gái của mình Nhạc Linh San cùng phái Hoa Sơn đệ tử, cũng là triệt để luôn uống, hoàn loạn ở giữa cũng là lựa chọn tin tưởng Khương Trần chuyện ma quỷ. Tựa hồ là cảm thụ được Khương Trần nhìn chăm chú ánh mắt, Linh Trung Tắc ung dung tỉnh lại, chính mình còn không đến một luồng nằm ở Khương Trần trong lòng, trên mặt đẹp không khỏi bay lên lưỡng mạt hồng mây. Vừa rồi cảm thụ được Khương Trần cường tráng, tuổi trẻ, đặc biệt hay là tại Linh Trung Tắc bị Nhạc Bất Quần lãnh lạc một đoạn thời gian rất dài tình huống dưới, Linh Trung Tắc cũng là có chút trầm mê ở mới vừa khu ma trong quá trình. "Công tử, trong cơ thể ta âm ma độc khu trừ sao?" Linh Trung Tắc hỏi. "Chữ nữ hiệp, khu trừ được không sai biệt lắm." Khương Trần nói ra. "Chữ nữ hiệp, ngươi có cảm giác hay không đến, bên trong cơ thể ngươi chân khí có chỗ để thăng, giúp ngươi khu trừ âm ma, bên trong cơ thể ngươi chân khí dĩ nhiên là tăng trưởng rất nhiều." Linh Trung Tắc dò xét mình một chút tình huống trong cơ thể, quả nhiên phát hiện mình chân khí trong cơ thể, vậy mà thật trở nên hùng hồn rất nhiều. Thế nhưng nàng không biết là, trong cơ thể nàng chân khí mặc dù có thể tăng trưởng, hoàn toàn là bởi vì Khương Trần tu luyện ngũ hành âm dương quyết nguyên nhân, có thể dùng âm dương góp bù, cộng đồng để thăng. "Chữ nữ hiệp, bất quá để cho an toàn, ta kiến nghị vẫn là một lần nữa, mới có thể cam đoan đưa ngươi trong cơ thể âm ma độc triệt để khu trừ sạch sẽ, nếu không Khương Trần muốn nói lại thôi." Nghe được Khương Trần đề nghị, Linh Trung Tắc nhưng trong lòng thì sinh ra một tia mừng rỡ, bất quá trên mặt đẹp, nhưng là lộ ra lau một cái ngượng ngùng ý, khẽ gật đầu. Nhìn thấy Linh Trung Tắc gật đầu, Trần cũng là không do dự nữa. Cũng không lâu lắm, trong rừng núi, xếp sau truyền đến một loạt êm tai thanh âm. "Ken, chúc mừng chủ nhân, tống xuất xanh thảo nguyên mũ đỉnh đầu, thu được linh thạch tiên nũ." Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Khương Trần vang lên bên tai. "Linh thạch tiên nũ, thiên địa chí bảo, tăng 60 năm nội lực." Nhìn đơn giản thu bạo hệ thống giới thiệu, Khương Trần trong lòng một hồi mừng như điên. Thật không ngờ, tại Linh Trung Tắc trên người, thậm chí có to lớn như thế thu hoạch, lần đầu tiên thu được thần thông ý hợp tâm đầu, lần thứ hai thu được thiên địa chí bảo linh thạch tiên nũ. Nếu không phải sợ Linh Trung Tắc khả nghi, Khương Trần còn muốn tới một lần Mai Hoa Tam Lộng nhìn một chút lần thứ ba có thể thu được thứ gì. Linh Trung Tắc mặc quần áo, sau đó không người đối với Khương Trần hành một cái lễ, nói ra, "Đa tạ công tử, đại ân đại đức không cần báo đáp." Khương Trần cười nhạt, xem ra đem Linh Trung Tắc bán, nàng còn phải giúp mình kiếm tiền đâu. "Chữ nữ hiệp không cần phải khách khí, một cái nhấc tay mà thôi." Khương Trần nói ra. "Xin hỏi công tử tính danh?" Linh Trung Tắc hỏi. "Trần Sông." Khương Trần đem mình tên trái lại, hắn cũng không dám nói cho Linh Trung Tắc tên thật của chính mình. Dù sao, hắn phế đi lệnh hồ sung võ công, nếu để cho Linh Trung Tắc biết mình tên thật, sợ rằng lập tức liền sẽ ý thức được chính mình rút lui, đến lúc đó thủ mới hận cũ, trực tiếp cùng mình liều mạng. "Chữ nữ hiệp, ta chỗ này có một lọ thuốc hoàn, phân cho con gái ngươi cùng phái Hoa Sơn đệ tử dùng, có thể sợ bị âm ma ăn mòn." Khương Trần nói ra. "Đa tạ công tử." Linh Trung Tắc tiếp nhận dược hoàn, thiên ngôn vạn tạ ơn. "Chữ nữ hiệp, ta còn có một việc muốn cùng ngươi nói, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý." Khương Trần nói ra. "Trần công tử mời nói." Nhìn Khương Trần biểu tình ngưng trọng, Linh Trung Tắc trong lòng sinh ra một tia chẳng lành dự cảm. Nếu như sư minh ngươi Nhạc Bất Quần âm ma chúng độc quá sâu, sợ rằng sẽ Khương Trần muốn nói lại thôi. "Biết cái gì?" Linh Trung Tắc lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn bị khống chế tại Khương Trần nhịp điệu bên trong. Khương Trần do dự một chút, nói ra, "Sẽ tự cùng." Nghe được Khương Trần mà nói, Linh Trung Tắc đầu góc ông một tiếng, phản phất thai họa đột ngột ở bên thai nổ vang một dạng. "Tự cùng? Chẳng phải là nói, sư minh của mình Nhạc Bất Quần biến thành sư tỷ của mình?" "Công tử, ngươi có thể có cái gì biện pháp?" Linh Trung Tắc liền đội vàng hỏi. Khương Trần lắc đầu, nói ra, "Tự cùng sao có thể có biện pháp? Cho nên nếu như phu nhân phát hiện sư minh ngươi Nhạc Bất Quần tự cùng, liền mau sớm rời xa, bằng không tất chịu hắn liên lụy." nhưng là hắn dù sao cũng là chữ nữ hiệp, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu kỳ loạn. Sư Minh ngươi nhạc bất quần nếu như tự cung, nhất định bên trong âm ma độc quá sâu, không có thuốc nào cứu được, đến lúc đó không chỉ có ngươi, bao quát con gái ngươi đều sẽ bị liên lụy. Khương Trần Sát có chuyện lạ nói ra. Nương, ngươi đang ở đâu? Sư Nương, Sư Nương. Lúc này, cách đó không xa truyền đến Nhạc Linh San cùng Hoa Sơn đệ tử tiếng gọi ầm ĩ. Con gái của ngươi cùng đệ tử tới tìm ngươi. Ta phải đi. Mời chữ nữ hiệp yên tâm, nay muộn sự tình, ta sẽ không nói ra ngoài. Chữ nữ hiệp cũng tốt nhất không nên đem gặp qua chuyện của ta nói ra. Khương Trần nói ra. Tốt, Trần công tử. Linh Trung Tắc nói ra ngụy. Chữ nữ hiệp, chúng ta sau này còn gặp lại. Khương Trần mỉm cười. Lời còn chưa dứt, Linh Trung Tắc liền cảm giác Khương Trần tại chính mình trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Linh Trung Tắc mặt cười hơi hơi một đỏ, nhưng trong lòng thì có lau một cái không rõ ý vui mừng.